Chương 88. Hồ ly để lộ ra cái đuôi. Chương 88. Hồ ly để lộ ra cái đuôi. Về phần vì sao muốn giết mình, chỉ có một khả năng, đó chính là Chu Phượng Minh cùng ngày đó mình tại rừng hoa đảo chém giết Chu Nhị chính là chí thân, chỉ có dạng này mới có thể nói đến thông. Hai người đều họ Chu, lại hai đầu lông mày rất là tương tự, hôm đó ở cửa thành, mình nhìn thấy Chu Phượng Minh, liền không hiểu sinh lòng chán ghét, nghĩ đến chính là bởi vì như thế, chẳng qua là lúc đó mình vào xem lấy vào thành, quên nhìn kỹ mà thôi. Hiện nay, Thượng Vân thành như vậy hỗn loạn, Thượng Vân cư lại bắt lửa, lại ra tay đánh giết mình, bất kể như thế nào hắn đều có thể đem hết thảy trách nhiệm từ chối đến cái này Tôn An, Mộ Dung Bắc trên thân. Lại hoặc là mình phản kháng, cũng có thể rơi cái chém giết binh sĩ chi danh. Như vậy cũng có thể quang minh chính đại giết mình. Chỉ cần Đông Phương Khánh Trúc bất tử, hắn liền sẽ không bị vấn trách. Ngược lại còn có thể đến cái bình loạn công lao. Đối ngoại liền có thể nói, Chu Phượng Minh bình loạn, Chu sát thành chủ Mộ Dung Bác, cùng Tôn An, tại trong loạn chiến cứu Đông Phương Khánh Trúc. Bực này công lao, chức thành chủ dễ như trở bàn tay. Không chỉ có báo thủ, giết mình, còn trừ đi mình đối thủ một mất một còn Mộ Dung Bác. Càng là có thể ôm vào Đông Phương gia đầu này đuổi, vị cùng thành chủ. Có thể nói một tiễn bốn điêu như thế tâm tư chi kín áo, lại có thể làm được vòng vòng đan sen, còn có thể để Tôn An cam tâm tình nguyện đi chết, dù là Diệp Đỉnh Mộ đối với cái này cũng không khỏi bội phục, quả nhiên là đa mưu túc trí. Về phần như thế nào đối ngoại giải thích Mộ Dung Bắc muốn giết Đông Phương Khánh Trúc, hắn không biết, bất quá chắc hẳn lấy người này mưu lược, tất nhiên đã có sách lược vẹn toàn. Cảm khái sau khi, hắn đã chậm rãi đi ra ngoài. Đáng tiếc à, người tính đi tính lại, tự nhận là hoàn mỹ không khuyết kế hoạch bên trong, lại nhất định không tính được tới, ta được đến hai mảnh ngọc giản sự tình. Hắn lạnh lùng nhìn trước mắt đầy đất bừa bộn, khóe môi nhếch lên tà mị. Mặc cho ngươi bố cục hoàn mỹ đến đâu, ta chỉ cần một kiếm phá chi. Lúc đầu kiêng kỵ đây hết thảy chính là Phong Nguyệt Thính Hải Tông gây nên, bây giờ xem ra, đây bất quá là Chu Phượng Minh một người kế mà thôi. Trừ phi ngươi Chu Phượng Minh có thể phái ra thất cảnh siêu phàm cường giả, nếu không hôm nay muốn giết ta, ngươi còn không có tư cách kia. Thế nhưng là thất cảnh siêu phàm, như thế nào lại nghe ngươi một cái nhỏ tiểu Chu Phượng Minh phó thành chủ chi lệnh đâu? Chỉ cần việc này phía sau cùng Nghiệp Thành Huyết Thần Giáo không quan hệ, cùng Phong Nguyệt Trời Hải Tông không quan hệ, vậy mình liền không e ngại. Dọc theo khe rãnh nhìn về phía trước, kia mấy ngàn vũ khí bị một đầu khe rãnh một phân thành hai. Áo bào đen trầm mặt, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Diệp Đình Mộ có thể vung ra một kiếm như vậy. Diệp Đình Mộ đem kinh hồng buông xuống, giao cho Phong Hòa bên cạnh thân, nói: Lão nhị, xem trọng đệ đệ muội muội. Phong Hòa gật đầu, cũng không ngôn ngữ. Diệp Đình Mộ lại từ bên hông xuất ra ba mảnh vải, đối Tam Hoa cười nói, mang lên âm thanh ôn nhu, tiếu dung ấm áp, cùng vừa mới vung ra một kiếm kia hắn hoàn toàn tưởng như hai người. Kinh hồng ba người nhu thuận mang tới vải, che khuất hai mắt. Các nàng biết, mỗi khi gặp như thế, mình đại ca chính là muốn đại khai sát giới. Mà Diệp Đình Mộ nói qua, hắn lúc giết người, các nàng không cho phép nhìn. Nhìn xem quái dị như vậy một màn, Sở Y Y trong mắt càng thêm mê mang. Dù là áo bào đen cũng một mặt trầm tư, nhưng lại cũng không hạ lệnh bắn tên, bởi vì Đông Phương Khánh Trúc ngay tại Diệp Đình Mộ bên cạnh. Chu Phượng Minh cố ý đã thông báo, không được tổn thương Đông Phương Khánh Trúc mảy may. Diệp Đình Mộ làm xong hết thảy, sờ lên ba tên tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ. Các ngươi tại bực này đại ca, ta rất nhanh. Mấy người nhu thuận gật đầu. Đông Phương Khánh Trúc, Hoa Chi Lộc, Chu Hắc Tam, ba người cũng đồng thời sững sờ nhìn xem hắn, muốn nói lại thôi. Bọn hắn cũng không biết Diệp Đình Mộ tại sao muốn làm như thế, càng không biết hắn sau đó phải làm gì. Chỉ có Phong Hoa biết, đại ca của mình hẳn là tức giận, hắn nhìn xem đại ca của mình, dặn dò, "Ca, cẩn thận." Diệp Đình Mộ gật đầu, sau đó trở lại. Bên hông thanh phong xuất hiếu, cầm tại trong tay, ở dưới ánh trăng, nổi lên ba thước hàn mang. Ánh mắt của hắn đột biến, sắc mặt âm trầm tựa như tu la. Trong mắt càng là tràn đầy sát ý vô tận. Hắn thật nổi giận, hôm nay Chu Phượng Minh phải chết. Bởi vì đối phương chạm đến điểm mấu chốt của mình, hắn muốn giết mình, cũng nghĩ giết đệ mình muội muội. Kia là hắn hết thảy, cũng là hắn nhất quý trọng đồ vật. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào đụng, dù chỉ là nhớ thương cũng không được. Ngươi không phải tự nhận là mình bày mưu nghĩ kế, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay sao? Ha ha. Vậy ta liền giết sạch các ngươi, một tên cũng không để lại, ai như ngăn ta, ta liền giết ai. Hắn thanh phong trước chỉ. Bá khí nói ra, Chu Phượng Minh, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta ngay tại cái này, có loại phóng ngựa tới. Kia núp trong bóng tối Chu Phượng Minh, nghe thấy Diệp Đình Mộ lời như thế, trong mắt hiện hiện kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường. Nhưng là trong lòng vẫn như cũ kinh ngạc, không nghĩ tới mình mưu đồ thế mà bị tiểu tử này nhìn ra, quả nhiên không đơn giản. Bất quá cái này không trọng yếu, ngươi cuối cùng rồi sẽ muốn chết. Được làm vua thua làm đặc, đúng sai không phải là, chỉ có người sống mới có thể nói, cũng chỉ có người sống nói mới tính. Áo bào đen kia bị che lại khuôn mặt đồng dạng âm trầm, nghe bốn phía giáp sĩ nhất thiết nói nhỏ, hắn quay đầu nhìn về phía Chu Phượng Minh. Kia chỗ tối Chu Phượng Minh hướng hắn nhẹ gật đầu. Áo bào đen ngầm hiểu. Hạ lệnh, người này yêu ngôn hoặc chúng, nói xấu Chu phó thành chủ, tất nhiên là Tôn An đồng bọn, giết hắn cho ta. Theo hắc bào ra lệnh một tiếng, mấy ngàn giáp sĩ liền hướng Diệp Đình Mộ trùng sát mà tới. Diệp Đình Mộ mũi kiếm nhoáng một cái, không biết tự lượng sức mình. Sau đó đối phía trước trùng sát mà đến giáp sĩ, đột nhiên vung ra một kiếm, kiếm tên đoạn không, kiếm ra kiếm khí hóa gió, gió hơn vạn vật đều diện. Thao thiên kiếm thế quét sạch phía trước, 300 mét phạm vi bên trong, cắt bay đá chạy, bụi mù cuồn cuộn, giống như nóng võ bạo tạc. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đám người giật mình, một kiếm như vậy, kinh khủng như vậy. Chu Phượng Minh bình tĩnh lông mày, nhìn trước mắt một kiếm này, cảm khái nói, khó trách, Nhụy Nhi sẽ chết tại ngươi dưới kiếm. Trước đó phương kiếm khí còn chưa tiêu tán, Diệp Đình Mộ cả người hóa thành tàn ảnh, liền như vậy xuất hiện ở mấy ngàn giáp sĩ bên trong. Trường kiếm rơi xuống, bạch mang sẽ qua, cùng với chính là một mảnh huyết vụ. Đối với binh, chỉ có thể chạm, Newton lấy kiếm uy quát lui tuyệt đối không thể. Kiếm ra, máu tươi, người vong. Chính là đơn giản như vậy. Dù là Diệp Đình Mộ một người, tại ngàn quân bên trong, không chút nào không kém. Kiếm thế những nơi đi qua, bóng người hét lên rồi ngã gục. Hắn giống như sát thần, liền như vậy ở trong đó vừa đi vừa về trùng sát. Tiếng hô hoán, tiếng gầm gừ, kia giáp sĩ Tê Minh Thành, cùng với Diệp Đình Mộ kiếm âm thanh, hôn thành một mảnh. Sở Y Y Y nuốt nước bọt, liền như vậy nhìn xem người. Đây quả thật là cái kia buổi sáng gõ vang cửa phòng mình ôn tồn lễ độ thư sinh sao? Đông Phương Khánh Trúc đã sớm che lên con mắt. Ở chung nửa tháng có thừa, nàng tự nhận là mình đã hiểu rất rõ Diệp Đình Mộ. Thế nhưng là hôm nay nàng lại phát hiện, hiện tại Diệp Đình Mộ là như vậy quen thuộc vừa xa lạ. Ngốc ngốc nàng ở trong lòng coi là, Diệp Đình Mộ là vì chính mình mới sẽ như vậy. Thiếu nữ kia tâm lần nữa bị kích thích. Nàng rất sợ hãi, không dám nhìn kia máu tươi văng khắp nơi, nhưng lại nhịn không được xuyên thấu qua khe hở, nhìn thiếu niên kia bóng lưng. Lấy lực lượng một người, chiến thiết giáp mấy ngàn, lại là thiếu niên lang, ai không thích. Diệp Đình Mộ ở trong sân vừa đi vừa về trùng sát. Bây giờ đột phá ly hợp chi cảnh, thực lực của hắn cũng theo đó tăng lên. Kiếm ra nhanh chóng, kiếm thế vừa nhanh vừa mạnh, so với mấy ngày trước tại Hắc Thủy Đàm một trận chiến, muốn cương mãnh hơn nhiều. Chỉ gặp hắn kia màu trắng thư sinh bảo, không bao lâu đã nhuộm thành huyết hồng sắc. Trong tay là sắc bén kiếm, thoảng qua chính là huyết sắc sương mù. Dưới chân là đống máu dày, bước qua chính là một chuyến vũ bùn. Đại Hắc Nưu ở phía xa nhìn xem đây hết thảy, không khỏi đung đưa cái kia thật to đầu trâu. Ai, lại làm? Hắn hoài nghi, cái này Diệp Đình Mộ mệnh cách cùng Cửu Châu bất hòa, cái này mới vừa vào thượng vân, vốn cho là có thể yên tĩnh mấy ngày, không nghĩ tới tiểu tử này lại cùng quan phụ làm. Chương 89. Cho dù bạc cưới, ta cũng không sợ. Chương 89. Cho dù bạc cưới, ta cũng không sợ. Chu Phượng Minh tại kia chỗ tối, nhìn xem bây giờ đã giết bị điên Diệp Đình Mộ. Thần sắc của hắn không giận, không khí kinh ngạc sau khi, còn nhiều mấy phần mừng rỡ. Khóe môi nhếch lên một vòng âm trầm đắc ý ha ha. Diệp Đình Mộ, hôm nay ngươi làm lấy thượng vân thành quan dân trước mặt, chẳng ta vân thành giáp sĩ hơn ngàn, ta nhìn ngươi như thế nào còn có thể trốn được. Hết thảy trước mắt vẫn như cũ còn tại kế hoạch của hắn bên trong, dự kiến bên trong. Hắn trở mình lên ngựa, liền như vậy hướng phía kia thượng vân cư mà đi. Phía sau hắn, vạn số góc sát, thần hồn nát thần tính. Chiến mã Tê Minh chính hướng nơi đây mà đến, không bao lâu liền xuất hiện ở phía sau hắn. Thượng vân cư bên ngoài, thi thể trải rộng, máu nhuộm thềm đá. Nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Đống xác chết phía trên, thiếu niên thư sinh lang cầm kiếm mà đứng. Sau lưng thượng vân cư, đốt ngập trời liệt diễm. Cuồn cuộn khói đặc che giấu cái kia tiên khung ánh trăng. Thượng vân trời cũng bị trận này đại hỏa, điểm sáng chói sinh huy. Phía sau hắn, vô số người liền như vậy sững sờ nhìn xem. Từ thượng vân cư bốc cháy, bọn hắn liền chạy ra, tại cái này quát chỉ trên đại đạo, mắt thấy vừa mới thiếu niên chạm ngàn giáp một màn. Bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là cái này con em nhà giàu, văn nhân mà khách. Mà bọn hắn nhìn về phía Diệp Đình Mộ trong mắt, là chấn kinh, là sợ hãi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới, trước mắt thư sinh lặng có thể làm được như vậy. Mũi kiếm chỗ đến, chính là tử vong. Kia thân đấm máu thư sinh bảo, phối hợp lạnh thấu xương thanh phong kiếm, thời khắc này Diệp Đình Mộ giống như tử thần. Trước người hắn, áo bào đen liền như vậy đứng đấy. Trung quanh hắn, vẫn như cũ có hơn ngàn thiết giáp, cầm lưỡi đao mà đứng. Đối với Diệp Đình Mộ, bọn hắn đồng dạng e ngại, lại không người lui, cũng không có người dám lui. Tiếng vó ngựa âm thanh. Diệp Đình Mộ dương mắt nhìn lên, một đôi tròng mắt hiện ra tinh hồng. Trong tầm mắt chỗ, chỉ gặp kia Chu Phượng mình cưỡi hắc tông lớn ngựa chạm mặt tới. Mà phía sau hắn, vạn cưỡi Tê Minh, kỵ binh chỗ qua, chính là một làn khói bụi. Kỵ binh nhiều, chất đầy đại đạo. Kỵ binh chi thế, tựa như có thể san bằng chân trời. Cộc 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 tiếng vó ngựa, hỗn thành một mảnh. Để mọi người ở đây đều nhấc lên lòng cảnh giác. Chu phó thành chủ đến. Theo một tiếng tuyên báo, áo bào đen chi bên cạnh, mấy ngàn giáp sĩ thần sắc trang nghiêm, tại đại đạo hai bên xếp hàng đón lấy. Một tay đặt ở trước ngực, núi thở vang lên. Cung nên phó thành chủ. Chu Phượng Minh cưỡi ngựa đi tới người trước, giữ chặt dây cương. Kia dưới hông chiến mã Tê Minh một tiếng, sau đó đứng vững. Chu Phượng Minh tại lập tức, một đôi thâm thủy đôi mắt xem kỹ lấy Diệp Đình Mộ. Nói, Diệp Đình Mộ, ngươi thật to gan. Đối mặt một tiếng này chất vấn, sau lưng Vân Thành Phú giáp mặc khách xôn xao. Diệp Đình Mộ dương mắt nhìn về phía hắn. Chu phó thành chủ, ngươi rốt cục bỏ được xuất hiện. Chu Phượng Minh nhìn xem hắn, tiếp tục nói, Diệp Đình Mộ, ngươi không nên chém ta Vân Thành thiết giáp, đã chém, vậy hôm nay ngươi liền đi không được. Thật sao? Ta nhìn chưa hẳn, ngươi dám chạm ta sao? Khóe miệng của hắn đồng dạng treo một vòng nghiền ngẫm. Ha ha ha. Chu Phượng Minh ngửa mặt lên trời cười dài, âm thanh điên cuồng. Sau đó lại nói, ta vì sao không dám? Ngươi lại nhìn xem chân ngươi dưới, ngươi giết là ta Vân Thành thiết giáp, đã phạm vào trọng tội, ta chấp thượng Vân Thành quân chính, lấy Cửu Châu chi luật tru sát ngươi, ai có thể nói cái gì? Diệp Đình Mộ xem thường, mình sớm đã biết, tâm dụng ý thế nhưng là lại có thể như thế nào, không giết, ngồi chờ chết sao? Chết như vậy chính là mình. Giết, tội vẫn là chính mình. Không thể không nói, cái này Chu Phượng Minh vì giết mình, thật đúng là tính toán tường tận tính tuyệt. Chu Phượng Minh, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, ngươi không phải liền là muốn vì kia Chu Nhị báo thù sao? Tới đi, ta liền đứng tại cái này, nhìn ngươi có thể hay không lấy. Nghe được Chu Nhị hai chữ, Tuần Gió Minh kia hí ngược trong mắt, đổ thêm bi phẫn. Gặp một màn này, Diệp Đình Mộ càng thêm vững tin, mình suy nghĩ tất nhiên không sai. Người này quả nhiên là vì Chu Nhị báo thù mà tới. Chu Phượng Minh vung tay, truyền lệnh tam quân, Diệp Đình Mộ tại Thượng Vân cư trước, chạm ta Thượng Vân thiết giáp hơn ngàn, mắt không cách nào độ, có ý định mưu phản ấn luật ngay tại chỗ giết chết, bắt lại cho ta. Hắn vung tay lên, sau lưng vạn cưỡi đồng dạng vung tay, giết, giết, giết. Sát thần chân thiên, âm thanh điếc màng những người. Kia giáp sĩ nhóm nhường ra một lối đi, lấy cung cấp kỵ binh công kích. Thiết giáp cũng tùm, đao quang lắc lắc. Chiến mã tê minh, hướng phía Diệp Đình Mộ chậm rãi mà tới. Diệp Đình Mộ lanh mô bên trong lạnh hơn mấy phần. Đối mặt bạc cưới, không sợ. Ta mà xung chiến, há có thể e ngại? Đông nhiên một đạo xinh đẹp bóng người từ phía sau xuất hiện, nhoáng một cái đến hắn trước người. Nữ tử váy lưu động, tóc dài phất phới. Ung tùm hai tay mở ra, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Chu Phượng Minh, ngươi dám? Ta thế nhưng là Đông Phương gia đại tiểu thư, ngươi dám động hắn, ta không để yên cho ngươi. Chu Phượng Minh tay làm hình quả đấm, ngừng lại kỵ binh. Đông Phương tiểu thư, ngươi đây là làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi muốn hộ cái này tội phạm? Đông Phương Khánh Trúc hầu kết núp đích, mặc dù sợ hãi cực kỳ, nhưng là vẫn nói ra, hắn là người của ta, là ta để nàng giết, ngươi muốn bắt người, bắt ta là được. Diệp Đình Mộ nhìn xem trước người thiếu nữ, cặp kia váy hạ trần còn đang không ngừng mà run run, lại nghe âm thanh cũng là rung động, không khỏi chóp mũi chua chua. Chưa từng nghĩ, ta Diệp Đình Mộ, một ngày kia sẽ bị một nữ tử bảo hộ ở sau lưng, đúng là điểm ai. Đối với Đông Phương Khánh Trúc hiện tại gây nên, hắn có chút chấn kinh, cũng đồng dạng tại ngoài dự liệu của hắn. Bắc Minh đều biết, Đông Phương gia đại tiểu thư, trời sinh kinh mạch tất thế, tay trói gà không chặt, lại lâu dài thần cư gắt cao. Không nghĩ tới đối mặt mấy vạn thiết kỵ, thế mà còn dám tiến lên ngăn cản. Cái này nếu là đổi lại thường nhân, sợ là sớm đã bị dọa đến không dám động đi. Trên thực tế, Đông Phương Khánh Trúc lại há có thể không sợ đâu. Trên đường đi, Diệp Đình Mộ bảo vệ nàng một đường. Mỗi một lần, đều sẽ ngăn tại trước người của nàng, thường nói với hắn chính là, đừng sợ, có ta đây. Đến nay thấm thoát quanh quẩn bên hai. Nàng không hiểu cái gì luật pháp, cũng không hiểu cái gì quyền yêu, càng không hiểu Chu Phượng Minh vì sao muốn giết Diệp Đình Mộ. Nàng chỉ biết là, nếu là kia vạn cưới công kích, thiếu niên ở trước mắt lang sẽ chết. Nàng bạo phát ra kiếp trước chỗ không có dũng khí, đi ra. Nàng không muốn hắn chết, cũng không muốn hắn chết, càng không cho phép bất luận kẻ nào để hắn chết. Chu Phượng Minh nói, Đông Phương tiểu thư, ngươi nếu là khăng khăng như thế, vậy ta chỉ có thể đắc tội. Ngươi dám, ta để cho ta lão tổ diệt ngươi thập tộc. Thanh âm của nàng khàn giọng, mang theo giọng nghẹn ngào, nhưng lại gần như gào thét. Diệp Đình Mộ bàn tay cầm cánh tay ngọc của nàng, kia đấm máu bàn tay, tại nàng kia trắng nõn tay áo bên trên, lưu lại một đạo trưởng ấn. Hắn nhìn xem Đông Phương Khánh Trúc, trong mắt của nàng vỡ nát viên viên, tựa như hạo nguyệt tinh hải, khóe mắt đỏ, là như vậy bắt mắt, run rẩy sáng môi là như vậy yêu người. Nói thật, hắn rất cảm động. Cái kia nửa tháng trước còn bị mười mấy bộ tử thi bị hù hai chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệnh, nôn mửa liên tục nữ hải, cái kia bị dọa đến ngay cả đường cũng không dám đi, còn muốn có một mình nữ hải, bây giờ thế mà đứng tại cái này trong núi thây biển máu, tay không tấc sắt ngăn tại trước người mình. Mà nàng đối diện là ngàn vạn thiết kỵ, hắn lại há có thể không cảm động. Hắn nhìn xem nàng, khóe môi nết lên một vòng chỉ có đối kinh hồng cùng quan kỳ từng dò dỉ ra trôi qua tiêu dung. Ôn Nhu nói ra, đồ ngốc, đã sợ hãi. Làm gì khoe khoang? Đợt, hôm nay nhìn thấy một cái bình luận sách, liền rất giận. Nói cái gì không có nữ liền sẽ không biết sao? Ta liền cùng kỳ quái, ta trong sách nhiều như vậy nhân vật, nam nhiều như vậy, nữ mấy cái a làm sao lại không thể thêm nữ tính? Xã hội cấu thành không phải liền là nam nữ đều muốn có sao? Ta lại không biết mập mờ. Bó tay rồi. Đến mọi người phát biểu một cái nhìn, cảm thấy sách này bên trong cái kia nhân vật nữ sắc nàng không nên xuất hiện. Hoặc là cái này nhân vật nữ sắc xuất hiện nàng ngon độc. Tham khảo, ha ha ha. Chương 90. So với người số, ta cũng không ít chương 90, so với người số, ta cũng không ít. Đông Phương Khánh Trúc ngẩng đầu, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Nhìn trước mắt thiếu niên lang, kia như gió xuân khuôn mặt tươi cười, ngắn ngủi mấy chữ lọt vào tai, thật là như vậy ôn nhu. Nàng khẽ cắn môi, bị hắn như vậy cầm cánh tay, không biết sao, trong lòng của nàng giống như không phải sợ. Ta không muốn. Ngươi có việc? Sáu cái chữ, nàng lại bỏ ra mấy giây mới nói xong. Ngữ khí từ run rẩy đến kiên định, ánh mắt từ kinh hoàng đến không sợ. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây. Ha ha. Diệp Đình Mộ cười khẽ, quay đầu nhìn về phía ngàn vạn thiết kỵ, chỉ là thiết giáp ngàn vạn, ta Diệp Đình Mộ còn gì phải sợ? Mà trở lại nhìn về phía nàng. Ngươi về phía sau, nhìn ta biểu diễn. Đông Phương Khánh Trúc lắc đầu, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, bất động. Chu Phượng Minh bình tĩnh lông mày, hắn biết không thể chờ đợi thêm nữa, dù là đắc tội Đông Phương tiểu thư, Diệp Đình Mộ cũng phải chết. Hắn nhìn về phía áo bào đen, nói, đã Đông Phương tiểu thư khăng khăng ngăn cản, vậy ta Chu Mộ chỉ có thể đắc tội. Áo bào đen, đi đem Đông Phương đại tiểu thư mang về, nhớ lấy không thể gây thương đến nàng. Áo bào đen nghe vậy, hai tay ôm quyền, thuộc hạ lĩnh mệnh. Sau đó bước ra một bước, hướng Đông Phương Khánh Trúc cùng Diệp Đình Mộ mà tới. Áo bào đen vốn là thần du cảnh bắt trọng cường giả, cũng là Chu Phượng Minh dưới trướng đệ nhất cao thủ. So với trước đó người áo đen người dẫn đầu, còn phải mạnh hơn một chút. Hắn có nắm chắc tại không làm thương hại Đông Phương Khánh Trúc điều kiện tiên quyết, đánh giết Diệp Đình Mộ. Bây giờ Diệp Đình Mộ đã theo Chu Phượng Minh trong kế hoạch chém ngang giáp, hiện tại xuất thủ đánh giết, vì công theo chính là pháp, cũng không sai lầm lớn. Đồng nhiên, tia đốt hừng hực liệt hỏa thượng vân cư tầng cao nhất, một cái bóng đen đang nhanh chóng hạ xuống. Cỏ, kiếm minh thanh âm phá không, một thanh kiếm bản rộng rơi xuống đất. Phanh, liền như vậy ngăn tại áo bảo đen phải qua đường. Kiếm rơi một giây về sau, một bóng người cũng theo đó rơi xuống, lại là đụng. Một tiếng, chấn động đến Diệp Đình Mộ dưới chân hơi rung nhẹ, càng là nhấc lên trận trận bụi mù. Trong bụi mù, một bóng người chậm rãi hiện hiện, là như vậy thẳng tắp thẳng tắp. Đông Phương gia, Thiên Cơ Đường Lý Mộc Dịch lần nữa, ta nhìn người nào dám đụng đến ta nhà tiểu thư. Cùng với tiếng nói truyền ra, thân ở trong bụi mù Lý Mộc Dịch tay phải quan ra. Một cái đầu người thuận thềm đá lăn xuống, chỉ trí hắc bào dưới chân mới dừng lại. Áo bào đen nhìn xem dưới chân đầu lâu, chau mày. Hắn dư quang nhìn về phía Chu Phượng Minh, truyền lại một loại nào đó không muốn người biết tin tức. Chu Phượng Minh đồng dạng trầm thấp lông mày. Đầu lâu kia hắn cũng nhìn rõ ràng. Kia là lão nhị đầu lâu, dưới tay hắn thứ nhị manh tướng, sáu cảnh thần du thất trọng. Bây giờ nhưng đã chết. Ánh mắt của mọi người theo bản năng nhìn về phía cái này từ trên trời giáng xuống người thần bí. Trong mắt tràn đầy xem kỹ. Dù là Diệp Đình Mộ cũng đồng dạng nhìn về phía hắn. Thần du bắt trọng đối chiến thần du thất trọng, từ chiến đấu phát sinh đến tận đây, bất quá mới trôi qua nửa canh giờ, hắn lại có thể không bị thương chút nào chém đối phương. Đủ thấy trước mắt Lý Mộc Dịch không đơn giản. Phải biết, Nguyệt Minh Phong cùng mình nói qua, hắn ngày đó cùng kia nho sinh, thế nhưng là đánh trọn vẹn một đêm, mới phân ra thắng bại. Kiếm rơi cùng người rơi bụi mù, dần dần tan đi. Kia Lý Mộc Dịch hướng về phía trước bước một bước, một tay rút ra kia cắm vào mặt đất kiếm bản rộng, sau đó mũi kiếm chỉ Chu Phượng Minh. Trong mắt tràn đầy sát khí. Ta nghe được, chính là ngươi muốn bắt tiểu thư nhà ta nhìn ngươi là số đủ. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là trong tiếng nói lại tràn đầy không thể hoài nghi. Đông Phương Khánh Trúc mắt hiện nước mắt, khóe miệng lại mang theo cười. Quá tốt rồi, Lý Mộc Dịch, bản tiểu thư mệnh lệnh ngươi, nhất định phải bảo vệ tốt hắn. Tiểu thư yên tâm, hôm nay ta ở đây, mơ tưởng có một người quá khứ. Bá khí, phi thường bá khí. Diệp Đình Mộ buông ra Đông Phương Khánh Trúc tay, đồng dạng đi tới Lý Mộc Dịch bên cạnh thân, thanh phong buông xuống. Hắn đối Lý Mộc Dịch nhẹ gật đầu, hết thảy đều không nói bên trong. Chu Phượng Minh trong tay dây cương siết chặt mấy phần, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sẽ không coi là, vẹn vẹn hai người các ngươi, có thể đỡ ta thượng vân một vạn tiết kỷ đi, buồn cười. Lúc này phong hoạt động, hắn cầm quát đao, lóe lên mà tới. Như là gió qua, không bao lâu liền xuất hiện ở Diệp Đình Mộ khác một bên. Sáng loáng đại đao gánh tại đầu vai. Bá khí nói ra, còn có ta, Diệp Đình Mộ chi đệ, Diệp Phong Hỏa. Diệp Đình Mộ sững sờ nhìn về phía hắn. Có chút cả giận nói, lão nhị, đừng quấy rối. Phong Hỏa nhỏ giọng nói ra, yên tâm ca, tỷ tỷ kia đáp ứng giúp ta chiếu khán đệ đệ muội muội, hôm nay ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Diệp Đình Mộ quay đầu nhìn về phía sau lưng. Ba tên tiểu gia hỏa còn có Hoa Chi Lộc bị kia Sở Y Y kia bảo hộ lên. Chú ý tới Diệp Đình Mộ ánh mắt nhìn về phía mình, Sở Y Y xa xa đối với hắn điểm một cái tu chán. Hắn hít mũi một cái, quay đầu nói với Phong Hỏa, một hồi đánh nhau, cùng sau lưng ta, nghe được không? Ừm ân. Chu Phượng Minh lạnh lấy mắt, cười âm lãnh nói, ha ha ha. Ba người, các ngươi thật đúng là ngây thơ, vậy hôm nay ta chủ mỗ liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta thượng vân thiết kỵ chi uy. Chờ một chút, không phải ba người, còn có chúng ta. Âm lên, là như vậy quen thuộc. Diệp Đình Mộ đôi lông mày treo vui, dương mắt nhìn về phía không trung, chỉ gặp bốn đạo nhân ảnh ngự phong mà tới. Đây là Lý Cú phi hành phủ, mà chủ nhân của thanh âm kia chính là Lý Cú. Bọn hắn không có việc gì. Rất nhanh bốn người liền tại vạn chúng chú mục xa xuất điện, đồng dạng đi tới Diệp Đình Mộ bên cạnh thân. Người tới hai nam hai nữ, một đạo sĩ, một hòa thượng, một la lụy, còn có vừa thành thục ngự tỷ. Bốn người này Diệp Đình Mộ đều nhận ra, trong mắt treo một vòng giật mình. Đối với Lý Cú cùng tiểu hòa thượng cùng một chỗ hắn cũng không kinh ngạc. Bất quá nhìn thấy cái này bên cạnh La Lệ thiếu nữ cùng nữ tử này cả người hắn đều tê. Đây chẳng phải là Hồng Phất cùng kia mắt xanh La Lệ Hân như sao? Bọn hắn làm sao ở cùng một chỗ? Hắn giờ phút này cảm giác đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Lý Cú cười ha ha một tiếng, vừa gặp mặt liền cho hắn ngực một quyền. Có thể A Diệp Minh, không nghĩ tới ngươi còn sống. Tiểu Hòa Thượng cũng đồng dạng nhìn xem hắn, cặp kiếp như thiếu nữ hai con ngươi tràn đầy ý cười. Diệp thí chủ, ngươi có thể để chúng ta dễ tìm a? Diệp Đình Mộ nuốt nước bọt, chỉ vào bên cạnh hai nữ tử, nhỏ giọng dò hỏi, cái này tình huống như thế nào? Lý Cú toát miệng, nói, ngươi hỏi thật giới. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Tiểu Hòa Thượng. Tiểu Hòa Thượng hai tay cùng tại trước ngực, cười nói, trời xanh có đức yêu sinh, Hồng Phất cùng Hân Nhi nữ thí chủ đã bị độ hóa. Diệp Đình Mộ cả người đều tê, nhìn xem Tiểu Hòa Thượng hai mắt trừng căng tròn. Gọi là Hân Nhi La Lệ thì cũng thôi đi, cái này Hồng Phất ngươi không phải nói với ta đã giết sao? Cái này khởi tử hồi sinh, ngươi cho người ta linh hồn lại từ âm tào địa phủ lôi trở lại rồi. Lý Cú dùng cánh tay đụng đụng Diệp Đình Mộ cánh tay. Diệp Minh, ngươi không có phát hiện hai người này không đồng dạng sao? Diệp Đình Mộ nghe vậy lần nữa xem kỹ lấy hai nữ tử, sắc thực không đồng dạng. Kia Hân Nhi thiếu nữ, sắc mặt giống như không tại giống ngày đó tái nhợt, không biết có phải hay không sau lưng liệt hỏa nguyên nhân, vậy mà có thể nhìn thấy kia như bút bê gương mặt bên trên hiện ra hồng nhuận chi sắc. Cùng hôm đó trong rừng trúc gian đờ dở thiếu nữ so sánh, hoàn toàn giống biến thành người khác. Về phần kia Hồng Phất thì càng để hắn giật mình. Thay đổi ngày xưa trang dung cùng mặc, lấy một thân màu trắng áo gai, đem toàn bộ thân thể bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Liền ngay cả kia cái cổ chỗ, đều dùng khăn quàng cổ bao vây lại. Nơi nào còn có ngày đó gợi cảm cùng phong tao a, có chỉ là thành thục cùng bất bị. Mà lại nàng liền như vậy đứng tại tiểu hòa thượng bên cạnh thân, đôi mắt sáng mang cười, không nói một câu, lộ ra như vậy hiền lành cùng nhu thuận. Diệp Đình Mộ hướng về phía tiểu hòa thượng làm ra một cái ngón tay cái, cảm thán nói, thật giới, ngươi là thật châu. Chương 91, cố nhân gặp lại, tại chiến một trận. Chương 91, cố nhân gặp lại, tại chiến một trận. Chu Phượng Minh nhìn xem đột nhiên toát ra bốn người, biến sắc. Bất quá tại cẩn thận chu đáo bốn người về sau, cũng không có lộ ra quá mức lo lắng. Lúc đầu ngự không mà đến, nguyên lai tưởng rằng là cao thủ, thế nhưng là sau khi xem, mới phát hiện trong bốn người, ngoại trừ nữ tử kia tu vi là sáu cảnh thần du nhất trọng bên ngoài, mấy người khác bất quá là chỉ là khí động cảnh thôi. Về phần kia La Lệ thiếu nữ, trên thân càng là không có chút nào tu vi ba động. Lại tới mấy cái không sợ chết, cũng được, đã các ngươi nghĩ cùng hắn chết, kia Chu Mỗ liền thành toàn các ngươi, cho ta công kích. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, vạn đuổi công kích. Mấy người cũng đình chỉ hàn huyên. Gặp lại luôn luôn vui sướng, tự có đạo không hết lời nói, thế nhưng là bây giờ lại không phải hàn huyên thời điểm. Lý Cú biến sắc, từ bên hông móc ra một trường kim sắc lá bùa. Tới đi, Diệp Minh, hôm nay người ta lại kể vai chiến đấu một lần. Tiểu Hòa Thượng cũng chắp tay trước ngực, trong miệng nhẹ tụng Phật hiệu. A Di Đà Phật, Tiểu Hòa Thượng ta hôm nay liền vì huynh đệ lại mở một lần sát giới. Hai người trong mắt hiện hiện sát ý, Diệp Đình Mộ nắm chặt kiếm trong tay phong. Vậy hôm nay chúng ta thuận tiện tốt lại giết tới một trận. Ngày xưa ba người chạm giáp 3000, hào khí vượt mây muốn bình nghiệp thành. Hôm nay ở đây, tại Thượng Vân Thành trên đường dài, tái chiến bản giáp. Thiết kỵ phân phật, kiếm ảnh hàn quang. Diệp Đình Mộ huyết hồng trong mắt, hàn mang chợt hiện, thanh phong múa, thân hình thoát một cái, liền trùng sát đi lên. Một đạo kiếm mang lên, người ngã ngửa đổ. Huyết vụ tóe lên thời điểm, lưới kiếm kia chỗ chọn chỗ, chiến mã cùng người cùng vong. Lý Cú kim phủ tại trong tay mà đốt, hóa thành kim quang, tràn vào toàn thân. Sau đó quát lên một tiếng lớn, tổ sư ban thưởng nhanh, giúp ta chú tặc. Hắn vung tay lên, một thanh mới tinh kiếm vô đạo hiện hiện trong tay, đồng dạng trùng sát mà đi. Lý Mộc Dịch hai con ngươi đột nhiên nổ bắn ra kim quang, nhảy lên một cái, kiếm bản rộng rơi xuống. Oanh một tiếng, chính là mười cưới mà chết. Phong Hòa đồng dạng giết ra, đại đao liền như vậy nhẹ nhàng vung lên. Nhân mã lại thành hai nửa, vẩy xuống máu như máu. Xuê năm ngón tay, bắt lấy trước mắt chi ngựa, hướng trên mặt đất nhấn một cái. Phanh! Ngựa bất ngờ, lực chi lớn, dung chuyển ngàn cân. Tiểu Hòa Thượng đồng dạng động, quyền ra như liệt nhật, đốt như thiếp vàng chi quyền, tựa như có thể đốt cháy hết thảy. Hồng Phất với hắn bên cạnh thân đồng dạng giết ra, nàng vốn là sát thủ, mũi kiếm chiêu chiêu chí mạng, đi như nước chảy ở giữa, thuấn sát mấy kỵ. Kia Hân Nhi thiếu nữ, trong mắt vẫn như cũ bình thản như thường, chỉ gặp nàng sáng môi khẽ mở. Ra đi, tiểu tử, san giết. Giống. Một tiếng thú minh lên. Nơi xa trong màn đêm, một đạo hắc ảnh lôi cuốn tiệm điện mà tới. Thú chi thi đấu chi chiến mã gấp trăm lần tại, càng lôi cuốn tử điện, tùy tiện một kích, chính là người ngã ngựa đổ. Nhập vạn cưới bên trong, giống như vào chỗ không người. Tiếng kinh hô lên. Trời ạ, cô bé kia lại là không yêu sư. Ngũ giai yêu thú, không nghĩ tới tại cái này Thượng Vân Thành có thể xuất hiện ngũ giai không yêu sư, khó được à? Bảy đạo bóng người liền như vậy chui vào vạn cưỡi bên trong, lại thế như giang hà, tốc thẳng vào mặt, những nơi đi qua, sau lưng liền sẽ lưu lại một mảnh thi thể. Dũng, mãnh, không hề yếu. Vậy mà liền như vậy lấy bảy người chi lực, quả thực là đánh cho ngàn vạn thiết kỵ, chưa tiến một bước. Chu Phượng Minh đằng không mà lên, không thể đợi thêm nữa, chậm trễ không dậy nổi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đông Phương gia Lý Mộc Dịch đến, sợ là còn đem sẽ có người tới, đến lúc đó, hết thảy đều đem hóa thành hư ảnh. Hắn nhìn ra được, Đông Phương gia đại tiểu thư, sợ là xuân tâm lấy động, chắc chắn chết bảo đảm Diệp Đình Mộ. Diệp Đình Mộ, ngươi không nên giết nữ nhi của ta, hôm nay ta liền để ngươi chôn cùng. Nhìn xem đánh giết mà đến Chu Phượng Minh, Diệp Đình Mộ khỏe miệng khẽ nhếch. Con gái của ngươi trước khi chết cũng là đã nói như vậy, bất quá trên hoàng tuyển lộ lại có nàng không ta, hôm nay cũng như thế. Hắn trường kiếm hiện lên từ điện lôi đỉnh, quanh quần bên trong, điện mang hóa thành lôi xả. Đón Chu Phượng Minh liền chém đi lên. Trước mắt Chu Phượng Minh bất quá là sáu cảnh thần du nhất trọng, cùng Hồng Phất thực lực tương tự, hắn tự nhiên không sợ. Phá vỡ ly hợp về sau, Diệp Đình Mộ kiếm chiêu càng thêm mãnh liệt, bản thân điểm linh lực cũng đồng dạng bao nhiêu tăng trưởng. Ba cảnh chỉ thời điểm, toàn thân trạng thái dưới, hắn chỉ có thể vung ra ba kiếm kinh lôi. Bây giờ bốn cảnh, lại điểm linh lực dồi dào, vung ra 10 tại kiếm không thành vấn đề. Nhìn xem kia chạm mặt tới Diệp Đình Mộ, Chu Phượng Minh trong mắt âm tàn càng sâu, trong miệng thốt ra hai chữ: "Muốn chết." Quanh thân năng lượng bộc phát, tụ tập trong tay trên trường đao đột nhiên dưới trướng. Phình một tiếng, kiếm cùng đao va nhau, tia lửa tung tóe bên trong, điện mang phát ra xì xì tiếng vang, mà tiếng va chạm to lớn càng là lập tức nhấc lên cho bụi bặm trượng. Bốn phía thiết kỵ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, cảm thụ được trên cánh tay truyền đến tê dại, Chu Phượng Minh kinh hãi. Làm sao có thể, bốn cảnh ly hợp ngạnh kháng sáu cảnh thần du một kích toàn lực, hơn nữa còn không rơi vào thế hạ phong. Trong mắt của hắn hiện hiện kinh hãi. Diệp Đình Mộ lạnh lấy lông mày, liền cái này còn muốn giết ta, vẫn là ta đưa ngươi đi cùng con gái của ngươi đoàn viên tốt. Trong giọng nói đều là trào phúng cùng kinh miệt. Trong tay hắn thanh phong lần nữa xuất hiếu, một kiếm này kiếm chạm trường không, tiếp hảo. Đột nhiên gió nổi lên, giống như vòi rồng, kiếm ra long ngâm, dao long gào thét ở giữa, chính là ngập trời một kiếm. Chu Phượng Minh con người thích chặt, một kiếm này hắn được chứng kiến, có thể chạm trời cao 10 dặm, há lại hắn có thể ngạnh kháng. Hai con mắt của hắn bối rối, thầm nghĩ đến mình vẫn là quá mức sốt ruột, vì nữ báo thù sốt ruột, lại đem mình thay vào hiểm cảnh. Nhìn xem kia trống rỗng mà lên thao tiên kiếm thế, hắn chỉ có thể cắn răng, lựa chọn ngạnh kháng. Cũng chính là tại lúc này, người áo đen kia ảnh lóe lên. Đại nhân cẩn thận. Sau đó liền xuất hiện ở Chu Phượng Minh bên cạnh thân. Một trưởng vỗ ra đem Chu Phượng Minh chấn khai mấy chục mét, mà hắn cũng trong nháy mắt bị kia giống như mảnh thú một kích thao thiên kiếm thế hoàn toàn nuốt hết. Nạo, kiếm khí hóa long, nối liền trời đất mà đi. Những nơi đi qua tuổi khô là hủ, kia sau lưng mấy trăm thiết kỵ bị quấy đến vỡ nát. A, gào thét âm thanh, tuyệt vọng thanh âm liên tiếp. Tiểu Hòa Thượng mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Đình Mộ, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Thế này sao lại là sĩ biệt tam nhật, như cách ba thu à, cái này mẹ nó đơn giản chính là cách 10 năm còn nhiều. Ngày đó bị kia nho sinh đuổi theo đánh Diệp Đình Mộ, bây giờ lại có thể đối cứng thần du, càng là có thể vung ra như thế chạm không một yếm. Lý Cú nuốt nước bọt, thì thầm nói, Diệp huynh khẳng định học cái gì công pháp tà môn. Hắn thấy, Diệp Đình Mộ tất nhiên là tu cái gì khó lường công pháp, lúc này mới mấy ngày vào ly hợp không nói, thực lực thế mà còn kinh khủng như vậy như vậy. Lúc đầu mình còn cảm thấy có thể cùng hắn tiếp vài chiêu, hiện nay đã là thiên địa khác biệt. Tiểu Hòa Thượng cũng như thế, nhìn về phía Diệp Đình Mộ trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Ai, ta cũng nghĩ học kiếm, quá đẹp rồi. Hồng Phất chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người hắn, một kiếm vung ra thời điểm, ôn nhu nói ra, ta có thể dạy ngươi. Nhìn xem Song Hà kiêu đỏ Hồng Phất, Tiểu Hòa Thượng tâm thần chấn động, ánh mắt né tránh. Đang nói. Chương 92. Nam thần chi thuật, ta có thể gọi thần. Chương 92. Nam thần chi thuật, ta có thể gọi thần. Kiếm khí tiến lên, dừng. Tiếng oanh minh, ngừng. Cuồn cuộn khói đặc, tán. Tia khe danh bên trong, áo bào đen quỳ một chân trên đất, trường kiếm trong tay cắm vào mặt đất. Hắn áo bào đen bị chém vỡ, lộ ra kia che giấu khuôn mặt. Hắn ngẩng đầu, tấm kia khuôn mặt ánh vào Diệp Đình Mộ trong mắt. Một cái thành ngữ hình dung, nhìn thấy mà giật mình. Chỉ gặp áo bào đen trên mặt, hiện đầy bị lửa đốt qua vết tích, kia mắt phải càng là hoàn toàn hóa vào. Chỉ còn lại mắt trái, mí mắt bên ngoài lật. Đỉnh đầu càng là chỉ còn một nửa bên trên mọc ra mấy phần khô phát. Nhìn xem làm người ta sợ hãi vô cùng. Lại phối hợp bây giờ bị xoắn nát áo bào, cùng xé rách mới tổn thương, nhìn xem khiến người sợ hãi lại buồn nôn. Diệp Đình Mộ hít mũi một cái, thật sự là có đủ buồn nôn, chắc không được xuyên như vậy chặt chẽ. Áo bào đen ngẩng đầu, kia mặt mũi vặn vẹo bên trên, nhìn không ra là vui, là giận. Người đáng chết. Diệp Đình Mộ đưa tay vây vây, lại đến. Một kiếm bung ra, và cơi chấn nhiếp, liền như vậy ngừng lại công kích. Còn lại 6 người cũng là ngay đầu tiên đi tới bên người của hắn. Kia to lớn tử điện báo nhìn chằm chằm nhìn xem trước người thiết kỵ. Chu Phượng Minh từ dưới đất chật vật bò lên, nhìn về phía Diệp Đình Mộ trong mắt, nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Hết thảy biến cố đều bởi vì thiếu niên trước mắt, thực lực quá mạnh. Ấn chứng Diệp Đình Mộ câu nói kia, trước thực lực tuyệt đối mặc ngươi lại như thế nào bày mưu nghĩ kế, âm hiểm quỷ kế, đều như bọn mịn, không có chút ý nghĩa nào. Lý Mộc Dịch mở miệng, muốn ta hỗ trợ sao? Diệp Đình Mộ lắc đầu, không cần, chỉ là thần du bắt trọng, ta còn không có để vào mắt. Áo bào đen cười lạnh, ngươi thật đúng là cuồng. Diệp Đình Mộ khoe miệng khẽ nhếch, liền như vậy đem thanh phong chỉ hướng với hắn, ngẩng đầu ngạo nghễ nói ra, không có cách, ra có cuồng ngạo tiền vốn. Lý Cú vội vàng giơ ngón tay cái lên, ba khí, không hổ là huynh đệ của ta, muốn chết. Đối mặt Diệp Đình Mộ khiêu khích cùng cuồng ngạo, áo bào đen nổi giận. Chỉ gặp hắn quanh thân đột nhiên bộc phát, hai chân phát lực, sau lưng đá vụn bay lên, cả người giống như mũi tên hướng Diệp Đình Mộ đánh giết mà tới, tốc độ nhanh chóng như gió, kỳ thế chi mãnh phá không. Diệp Đình Mộ đồng dạng rút kiếm, đột nhiên xông ra, tới đi, hôm nay ta muốn chạm thần du. Hai gặp nhau, bang, đương, vang, vang khắp nơi hỏa hoa che đậy tại mũi kiếm, bóng người giao thoa, hai người xuất kiếm rất nhanh, thoáng qua dĩ nhiên qua mấy chiêu. Diệp Đình Mộ mạnh hơn kiếm thức chi cương. Cảnh giới bên trên thủy chung là ăn phải cái lô bốn, năm chiêu qua đã bị bước lui, rơi vào hạ phòng. Phong Hòa gặp này thần sắc lo lắng, trong tay đao cầm chặt hơn chút nữa. Diệp Đình Mộ bị đẩy lui, người áo đen kia ảnh đoán một cái, lần nữa đánh tới. Lạnh giọng chào phúng, đây chính là ngươi cái gọi là tiền vốn sao? Diệp Đình Mộ thần sắc ung dung, đối mặt trước người sắc bén phong, không tránh không né. Chỉ gặp hắn một tay kết ấn, năm ngón tay đầu ngón tay phi tốc biến hóa. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta thực lực chân chính đi. Theo tiếng nói của hắn lên, ngón tay cũng theo đó đình chỉ. Sau đó trước người hắn trống giống hiển hóa một bản hiện ra kim quang cổ thư. Xét hiện, Diệp Đình Mộ quanh thân trận phù quanh quẩn, một cỗ không thuộc về thế giới này uy áp quét sạch bốn phía, cảm giác chi làm cho lòng người thấy sợ hãi. Lý Mộc Dịch kinh hô, trật tự chi lực. Kia đại hắc lưu tại cách đó không xa phụ phục đầu trâu ngóc lên, trong mắt đồng dạng là chấn kinh chi sắc, có chút ý tứ. Áo bào đen đồng dạng cảm nhận được đạo này khí tức, trong lòng sợ hãi tự nhiên mà sinh, thân hình cũng chậm mấy phần. Diệp Đình Mộ đột nhiên nhìn về phía hắn, khoe miệng khẽ nhếch, răng môi nhẹ mở, gió tới vang lên. Trước mắt kim thư, quang mang càng sâu. Một vệt kim quang đột nhiên từ trong sách tuôn ra, không có vào màn trời. Sau đó, tại kia trong cao không, huyền hóa làm một đạo to lớn tiếp vàng lá bùa. Lá bùa phía trên hiện hiện vài cái chữ to, lại không người có thể xem hiểu. Mà lúc này, cơ hồ trong trước mắt, một đạo cổ lão lại thanh âm hùng hậu liền như vậy vang lên, tựa như đến từ biển cả phía trên. Phong thần nghe tuyên, ban thưởng ngươi cuốn phong. Tất cả mọi người tâm thần chấn động, đây là thần minh thanh âm. Lý Cú đồng dạng trừng mắt, cái này thuật pháp là quen thuộc như vậy lại lạ lắm. Cái kia đạo khí tức là thần khí tức, cùng mình dùng hắc phù mời thần không hay, thế nhưng là trước mắt Diệp Đình Mộ mời đích thật là kim phù. Thần ngữ càng là nghe tuyên, há có thể để hắn không rung động. Tại đạo môn, như vậy thỉnh thần chi thuật, chỉ có nhập thánh cảnh lão đạo sĩ nhóm mới có thể làm được. Đây chính là kim phù thỉnh thần a, bỗng nhiên cuồng phong nổi lên, từ cửu thiên mà rơi, cuồng phong hóa thành đầy trời dã thú, phun đằng mà xuống. Kỳ thế tựa như diệt thế. Lý Cú trừng mắt, như vậy cuồng phong đúng là kim phù không thể nghi ngờ, bất quá chỉ là phạm vi so với mình trong tưởng tượng hơi nhỏ hơn. Há không biết bây giờ Diệp Đình Mộ bất quá chỉ là ly hợp cảnh, tự nhiên không cách nào gọi đến phạm vi lớn của phong. Bất quá khi bằng này gió, nhưng cũng đủ để trọng thương thần du. Chu Phượng Minh gặp này gió, hô to, mau tránh ra. Áo bào đen ngẩng đầu một ngụm răng răng cắn chặt. Như thế khoảng cách, hắn lại như thế nào có thể tránh? Hắn ngừng lại thân hình, trường kiếm tụ lực. Đã không thể tránh, vậy liền chém xuống. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. A. Cùng lúc đó, cuồng phong kia cũng đồng dạng rơi xuống. Tuy nói là gió, lại thế mãnh. Rơi xuống lúc, mặt đất kia trong nháy mắt bị rào hiếm nát. Càng nghe tiếng tiếng như thú minh. Phong chi thế mãnh liệt, trong nháy mắt nuốt hết trước mắt. Kia tản mát thi thể lần nữa bị gió nổi lên, sẽ thành khối vụn. Bốn phía thiết kỵ giật mình, nhao nhao lui lại, kia giới hung chiến mã càng là không ngừng tê mình. Này gió chính là thần ban cho, như thế nào phàm phu nhục thân nhưng đụng. Chỉ sợ một hơi liền có thể đem bọn hắn xé thành một phấn. Trong gió ẩn ẩn hiện ra kiếm quang, càng là thỉnh thoảng truyền ra đứt quãng tiếng kêu thảm thiết. Bất quá thanh âm này lại rất nhỏ, bởi vì gió gào thét quá lớn. Diệp Đình Mộ hầu kết núp đích, âm thầm nuốt bôi mạn. Trong mắt mừng rỡ bên trong đồng dạng có một chút chấn kinh chi sắc. Hắn không nghĩ tới, cái này ngũ thần thuật vậy mà như vậy hung mãnh. So với hắn trong tưởng tượng, mạnh cũng không chỉ một điểm nửa điểm. Thật đúng là không thẹn cái này thuật bên trong, có thần chữ một. Sát gió kéo dài đến một phút, gió thổi mới ngừng lại. Kia trên bầu trời kim sắc lá bùa mới tiêu tán. Hết thảy bình tĩnh lại, kia bị cuốn lên đá vụn, thủ mạnh, tàn chi, tay cụt, cũng nhao nhao tàn mát. Trước mắt cảnh hoàng tàn khắp nơi, gió tứ ngược chi địa, giống như phế tích. Mà tại kia phế tích phía trên, lại có một bóng người chậm rãi bò lên. Diệp Đình Mộ trong lòng một lộ bộ, trong lòng thầm mắng. Ta đi, cái này cũng chưa chết. Chỉ gặp kia áo bào đen lảo đảo đứng dậy, kia hoàn toàn thay đổi trên mặt, bây giờ càng lộ vẻ thảm trạng, vết máu gắn đầy. Quần áo trên người bị rào vỡ nát. Khắp nơi có thể thấy được trần trụi trên da, khắp nơi đều là kia phong nhận lưu lại vết thương. Tương đạo nhìn thấy mà giật mình. Máu tươi càng là hiện đầy toàn thân, giống như huyết nhân. Hắn hư nhược mở miệng. Người rốt cuộc là ai? Kim phủ thỉnh thần, dạng này người đúng như Chu đại nhân nói, chỉ là một cái bình thường nghèo kiết hủ lậu thư sinh sao? Trong lòng hắn đáp án ít nhất là khẳng định, không có khả năng. Diệp Đình Mộ nhìn xem hắn, nói, ta là người đòi mạng ngươi. Dứt lời hắn vung tay lên, trong miệng lần hai phun ra hai chữ, gây ra dòng điện. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, lần này, ngươi lấy cái gì cả ta? Chương 93. Mù lòa không ngủ, siêu phàm cảnh chương 93, mù lòa không ngủ, siêu phàm cảnh. Một vệt kim quang lần nữa hiện hiện, hóa thành khuynh thiên chi phủ, lại là một thanh âm vượt qua vạn cổ tinh hải mà tới. Điện mẫu nghe tuyên, gây ra dòng điện. Đám người xôn xao, đều chấn kinh. Lại là một đạo kim phủ, người này được nhiều giàu có mới có thể như vậy xa xỉ. Trong chớp mắt, ngay cả lên hai đạo kim phủ. Chu Phượng Minh lần này triệt để luống cuống, mau tránh ra. Áo bào đen kia trắng bệnh trong mắt, tràn đầy mê mang. Điện ứng thanh mà rơi. Kỳ thế so với cuồng phong còn muốn mãnh liệt. Hồ quang điện phá không, những nơi đi qua chính là một đạo khe rãnh. Từ mang lóa mắt như ánh sáng, kia áo bào đen quanh thân trăm mét đã bị lôi đỉnh bao phủ. Trận trận mùi cháy khét cùng với điện minh tràn ngập trời cao. Kia áo bào đen chưa tới kịp đứng dậy, liền triệt để đã mất đi động tĩnh. Ba chiêu, vẹn vẹn ba chiêu. Một kiếm gió nổi lên hóa giao long, hai gọi cuồng phong múa thiên địa. Ba triệu tử điện không căn cứ lên. Ba chiêu ra, áo bào đen mất mạng. Diệp Đình Mộ liền như vậy dễ như trở bàn tay chu sát sáu cảnh thần du bắt trọng áo bào đen. Mà hắn chỉ là khu ly hợp nhất trọng thôi. Lấy ly hợp chi lực, chạm thần du, trong thiên hạ, chớ nói cửu châu, chính là phóng nhãn toàn bộ Đông Hải vực, sợ cũng là không người có thể làm được như vậy. Thế nhưng là trước mắt thư sinh lại làm được. Chống rồng có thể đổi phong lôi. Đây không phải người, hắn là thần. Mấy ngàn thiết kỵ khủng hoảng, không dám lên trước. Dưới hông chiến mã im lặng, túi thấp đầu lâu, không dám phát ra một tiếng tê minh. Bọn hắn là không sợ chết, thế nhưng là đối mặt Diệp Đình Mộ, kia là bắt nguồn từ đối thần mình e ngại. Sở Y Y nhìn xem Diệp Đình Mộ bóng lưng, tự lẩm bẩm, hắn rốt cuộc là ai? Đương kia lôi điện tán đi, áo bào đen toàn thân cháy đen, liền như vậy quỳ ở nơi đó. Trên thân bốc lên quần quần khói đen. Chu Phượng Minh con ngươi thích chặt, sững sờ nhìn xem hất chạy thi thể, kia khuôn mặt gầy gò bên trên, khuôn mặt không ngừng run rẩy. Diệp Đình Mộ thanh phong nhẹ giơ lên, quanh thân trận phủ theo tại. Cái kia kim sắc sách lớn vẫn hiện ra kim quang. Tiếp xuống, đến ngươi. Chu Phượng Minh cúi đầu, thân thể kia bắt đầu run rẩy, mà đi sau ra tiếng cười. Ha ha, ha ha ha. Tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, thẳng đến về sau, gần như điên cuồng, giống như nhập ma. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, kia tản mát dưới sợi tóc, một đôi tròng mắt hiện ra huyết quang, khóe miệng càng là treo làm người ta sợ hãi cười thảm. Diệp Đình Mộ, không nghĩ tới, ngươi có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi rất không tệ, thật rất không tệ. Diệp Đình Mộ nhìn xem kia nổi điên Chu Phượng Minh, không hiểu ra sao, chẳng lẽ lại người này còn có lá bài tẩy gì sao? Lại hoặc là nói, lão tiểu tử này điên rồi. Dù sao như thế tinh diệu nhu đồ, cuối cùng thảm bại, nhất thời khó mà tiếp nhận xác thực cũng hợp tình hợp lý. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, Chu Phượng Minh đột nhiên phù phù, một tiếng quỷ dạm xuống đất. Sau đó quyền, nhìn xem Diệp Đình Mộ sau lưng, làm phiên tiền bối xuất thủ, chém giết kẻ này, từ đó về sau, ngươi cùng Chu gia ở giữa, tất cả ân tình, xóa bỏ. Diệp Đình Mộ đầu tiên là sững sờ, đang muốn vì gì bên trên một giây còn tại nói dọa Chu Phượng Minh, một giây sau, lại quỳ xuống. Sau đó lại là giật mình, bởi vì Chu Phượng Minh quỳ không phải mình. Về phần quỳ ai, hắn không biết, bất quá nghĩ đến có thể để cho hắn quỳ xuống người, thực lực khẳng định không đơn giản. Mọi người nhao nhao ghé mắt, nhìn về phía Chu Phượng Minh quỳ lạy phương hướng. Bọn hắn rất hiếu kỳ, đến cùng là thần thánh phương nào, có thể để cho Chu Phượng Minh quỳ xuống đất muốn nhờ. Diệp Đình Mộ cũng như thế, chỉ gặp cái hướng kia bên trên, một cái cột đá bên cạnh, dựa vào một lão giả. Người này mặc rách rưới, tóc hoa dâm hiển thị rõ vết máy, một đôi tròng mắt đóng chặt, liền như vậy dựa vào tại trên trụ đá, trong ngực còn ôm một cây quả trượng. Mù lòa, hoặc là tên ăn mày. Đây là mọi người nhìn thấy hắn phản ứng đầu tiên. Bọn hắn không hiểu, vì sao Chu Phượng Minh sẽ quỳ lạy dạng này người, không phải là bởi vì Diệp Đình Mộ chém kia áo bào đen, đem lão tiểu tử này làm điên rồi. Giữa sân chỉ có hai đạo ánh mắt, trong mắt lộ ra cảnh giác. Một là cái kia như cũ nằm trên mặt đất không nhúc nhích tí nào Đại Hắc Nưu, hai chính là cầm kiếm mà đứng Diệp Đình Mộ. Hắn nhìn thấy người này thời điểm, sắc mặt đột biến. Kia trước mắt tin tức để hắn rung động. Siêu phàm cảnh nhị trọng. Trước mắt giống như mù lòa tên ăn mày lại là siêu phàm cảnh cường giả. Mà trước lúc này, mình thế mà hoàn toàn không có chú ý tới sự tồn tại của người nọ. Hắn cơ hồ dò xét tất cả mọi người ở đây, duy chỉ có lại loạt người này. Hắn nắm chặt Thanh Phong Keo Kiệt mấy phần, răng ngà cũng cắn vào nhau. Hắn có nắm chắc đánh thần du, cũng có thủ đoạn có thể chặn giết. Thế nhưng là đối mặt siêu phàm, hắn lại không biết. Đối với siêu phàm thất cảnh cường giả thực lực, cũng là không biết. Chỉ nhớ rõ lúc trước Nguyệt Minh Phong nói qua, sáu cảnh phía trên, một cảnh nhất trọng thiên. Như thế nào một cảnh nhất trọng thiên? Nói đơn giản chính là, trên lệch một cảnh, thực lực giống như trời cùng đất, hạ nguyệt cùng đom đóm có khác. Hắn thực lực tất nhiên tại thần du mấy lần, chính là mấy chục lần phía trên. Hắn cũng không biết, cái này trước mắt mù lòa sẽ hay không xuất thủ, nếu là xuất thủ, mình phải chăng có thể ngăn cản. Hết thảy đều là không biết, nhưng là hắn duy nhất có thể lấy khẳng định là, hắn tuyệt đối đánh qua trước mắt mù lòa. Chỉ gặp kia mù lòa tại vạn chúng chú mục bên trong, chậm rãi đứng dậy. Sau đó hướng bọn họ đi tới, trong tay dẫn theo kia cùng ố vàng vài trượng. Hắn bước ra một bước, tại xuất hiện lúc, đã tại mấy người trước người. Tốc độ cực nhanh, trước mắt đã tới, giống như thoáng hiện. Lý Cú, Tiểu Hòa Thượng bọn người, đôi lông mày khóa chặt, nhìn về phía mù lòa lao đầu trong mắt, tràn đầy vẻ kiêng dè. Quá nhanh, cũng quá mạnh, bọn hắn hoàn toàn thấy không rõ, hắn là thế nào đột nhiên xuất hiện tại mấy người trước người. Mù lòa như vậy đứng trước mặt người khác, hai mắt từ đầu đến cuối đóng chặt. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Phượng Minh, trầm giọng nói ra, "Chu gia tiểu bối, hôm nay lão phu chỉ có thể vì ngươi chạm một người, ngươi lại nói chẳng ai, ta liền thay ngươi chẳng ai." Diệp Đình Mộ bộ mặt cơ bắp giật giật, đủ cùng. Mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Đình Mộ. Lý Cú càng là nhỏ giọng nói ra, "Muốn tranh không?" Đang khi nói chuyện đã từ bên hông móc ra một trương thân hình phù. Kia La Lệ Hân Nhi ai thán một tiếng, "Hữu dụng không? Lần trước các ngươi ngay cả ta đều không có chạy qua." Lý Cú nghe vậy, ngạch một tiếng, một mặt xấu hổ. Sát thực vô dụng. Siêu phàm cường giả trước mặt, há lại bọn hắn có thể chạy, như thế nào siêu phàm, siêu bọn phàm nhân, đi vào tu tiên chi cảnh, nếu là chuyển đổi thành kia tu chân đẳng cấp, xem như kim đan chi cảnh. Nhưng ngự vật, nhưng thuần di, khả không linh khí của thiên địa, mà vì mấy dùng. Dù là ngươi Diệp Đình Mộ có thể gọi gió, gây ra dòng điện, ở trước mặt hắn vẫn như cũ vô dụng. Diệp Đình Mộ không nói gì, Lý Mộc Dịch đồng dạng trầm mặc, trong tay kiếm bản rộng liền như vậy cầm. Tại siêu phàm trước mặt, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chu Phượng Minh từ dưới đất đứng dậy, chỉ vào Diệp Đình Mộ. "Ta lấy mạng của hắn." Hắn chỉ chạm Diệp Đình Mộ, về phần những người khác, không quan trọng. Không giết lại có thể thế nào? Về phần ngươi Diệp Đình Mộ mấy cái đệ đệ muội muội, ha ha, không có ngươi Diệp Đình Mộ, bọn hắn lại có thể sống bao lâu? Mù Lòa lao đầu, vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, tràn đầy cáu bẩn tay vừa đỡ sợi râu. Mở miệng nói ra, "Nhưng ta cái này liền vì ngươi chém hắn." Diệp Đình Mộ gặp vòng, mũi kiếm quanh thân nổi lên lôi đỉnh. "Máng, lão giả, ngươi nhìn gặp sao ngươi, còn muốn chẳng ta, ta trước chẳng ngươi." Nói xong thân ảnh nhoáng một cái. Từ điện, Mù Lòa đột nhiên mở mắt, một đôi mắt bên trong hiện ra trong sáng, khóe miệng càng là mang theo nghiền ngẫm. "Mù Lòa không ngủ, bất quá, ngươi lại là muốn chết." Chương 94. Mù Lòa xuất kiếm, đám người lạc bại. Chương 94. Mù Lòa xuất kiếm, đám người lạc bại. Mù Lòa mở mắt, đột nhiên rút kiếm. Trong tay hắn kia quải trượng chính là kiếm, kiếm chỉ xuất khiếu ba phần. Thao thiên kiếm ý giống như manh thú, quét sạch. Phanh. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn kia mang theo kinh lôi một kiếm chém tới Diệp Đình Mộ trực tiếp tại tới trước bên trong, bị đánh bay ra ngoài. Trọn vẹn bay ngược mấy chục mét mới ngừng lại thân hình. Dừng lại Diệp Đình Mộ lấy trường kiếm trong đất, ổn định thân hình. Vừa mới kiếm thế chấn động đến hắn toàn thể đau nhức. Ngũ tạng lục phủ tức thì bị cỗ này sóng xung kích chấn động. Trên khóe miệng, máu tươi tùy theo tràn ra. Hắn cắn răng, nhìn xem kia mù lòa kiếm khách, trong lòng cảm khái, quá mạnh, đây chính là siêu phàm sao? Bất lực có thể kháng hành. Chẳng lẽ lại hôm nay thật muốn đưa tại nơi đây? Mà lúc này Phong Hòa lại động, thấy mình đại ca bị đánh bay. 15 tuổi hắn, sao có thể nhìn xuống, hai tay cầm đao chém liền đi lên. Biết do không thể làm mà vì đó, là vì dũng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, vẹn vẹn một hơi, hắn liền đã tới lao đầu kia trước mắt. Đại đao rơi xuống. Phanh một tiếng. Lao đầu kia trong tay quanh quẩn lấy khí lưu, thế mà liền như vậy một tay tiếp nhận Phong Hòa rơi xuống lưỡi đao. Phong Hòa trong mắt âm lãnh chi sắc càng sâu. Muốn lên đao lại chạm. Bất quá mặc cho hắn dùng lực như thế nào, đao phong kiếp nhưng như cũ chăm chú bị giữ tại lao đầu kia trong tay. Phong Hỏa kiếm kia lông mày nhíu chặt hơn chút, đơn thuần khí lực. Dù là đại ca đều muốn kém hơn mình, thế nhưng là ở trước mặt lão giả, hắn lại không cách nào dung chuyển mảy may. Hắn không hiểu tu hành, càng không hiểu cảnh giới phân chia, hắn chỉ hiểu, lão nhân này khí lực lớn hơn mình. Lão giả kia miệng hơi cười, một đôi mắt hiếp, lộ ra một vòng ánh mắt liền như vậy xem kỹ lấy Phong Hỏa. Cười nói, có ý tứ, trời sinh ly hợp cảnh, thiếu niên, ngươi thế nhưng là họ Triệu. Phong Hỏa cắn răng, máng, lão tử họ Diệp. Sau đó hai tay thoát đao, trọng quyền vung ra. Phình một tiếng, quyền mang sát gió, đánh phía lao đầu. Lao đầu kia thần thái tự nhiên, phất ống tay áo một cái ở giữa, chính là một đạo cuồng phong. Phong Hỏa cả người trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài. Phong Hỏa rơi xuống đất, lăn xuống mấy vòng mới đứng dậy. Diệp Đình Mộ trong lòng siết chặt, thân thể nhưng như cũng không thể động đậy, chỉ có thể hô to: "Lão nhị, không có sao chứ?" Phong Hỏa đứng dậy, lau khỏe miệng vết máu, nói: "Ca, ta không sao." Diệp Đình Mộ gặp Phong Hỏa thần sắc như thường, mới thở dài một hơi. Xem ra lão nhân này cũng không dùng toàn lực, nếu không Phong Hỏa tất bị thương nặng. Lão giả kia ném đi trong tay đoạt lấy trường đao, nhìn xem Diệp Đình Mộ, cười nói: "Yên tâm, lão phu nói chỉ chạm ngươi một người, vậy hôm nay liền chỉ biết chạm ngươi một người." Nói nơi đây, hắn dừng một chút, lại đem ánh mắt một lần nữa rơi vào Phong Hỏa trên thân. "Bất quá, cái này Cựu Châu Đế quốc khi nào ra họ Diệp thần tộc, ta sao không biết?" Gặp lão giả dò xét Phong Hỏa, lại lâm vào trầm tư. Chu Phượng Minh thúc giục nói: "Tiền bối, còn xin nhanh chạm kẻ này." Lão giả ngẩng đầu, một đôi tròng mắt chơi gái hắn một chút, mặc dù bị đánh gãy suy nghĩ, lòng có không vui, bất quá vẫn là đi thẳng về phía trước, trong miệng nói ra: "Huynh đệ ngươi hai người, một người thân phụ thần huyết, một người tư chất ngút trời, như thế chết rồi, đáng tiếc à, bất quá lão phu đã đáp ứng, cũng chỉ có thể gãy ngươi cái này thiên sinh chí tôn chi tư." Diệp Đình Mộ cười cười: "Ha ha, quả nhiên, những lão gia hỏa này nói cũng rất nhiều." Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, bây giờ chỉ có thể ngự phong lôi, liều chết nhất bác. Gặp lão giả chậm ung dung đi tới, Lý Cú cùng Tiểu Hòa Thượng liếc nhau. Sau đó đột nhiên giết ra: "Lão đầu, giết minh đệ của ta, trước qua ta cửa này. A Di Đà Phật, còn có ta." Theo hai người giết ra, Hồng Phất cũng theo sát về sau. Kia Vân Nhi thiếu nữ vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Tử Điện Báo, nói: "Ngươi cũng đi đi." Ba người, một thú giết ra. Lão giả lắc đầu, không biết tự lượng sức mình, đom đóm há có thể tranh nhau phát sáng hạ nguyệt. Thân hình hắn nhoáng một cái, lần nữa tại nguyên chỗ biến mất. Tại hiện thời đã tới trong mấy người. Sau đó một trưởng bố ra, ba người một thú trực tiếp bị đánh bay. Đánh bọn hắn, không cần xuất kiếm. Mạnh kinh khủng như vậy. Ba người một thú rơi xuống đất tại Diệp Đình Mộ sau lưng, phát ra tiếng vang cực lớn, đều miệng phun máu tươi. Đã mất đi sức đánh một trận. Phong Hỏa xuất thủ lần nữa. Lão giả nói: "Có tới." Sau đó vẫn như cũ lần nữa bị đánh bay. Diệp Đình Mộ cố nén kịch liệt đau nhức, giữa không trung bên trong, tiếp được Phong Hỏa. Trường kiếm xuống đất, trên mặt đất tóe lên hỏa hoa, chọn vẹn lôi kéo mấy mét mới dừng lại. Phong Hỏa trong miệng đột nhiên dâng trào máu tươi. Diệp Đình Mộ lo lắng xem xét Phong Hỏa thương thế. "Lão nhị, ngươi không sao chứ?" Phong Hỏa đấm máu mặt bên cạnh là như vậy tàn bạch, treo một vòng bất đắc dĩ, trong mắt càng là thật sâu áy náy, khụ khụ. "Ca, thật xin lỗi, ta đánh không lại hắn." Hắn lúc này đã bị trọng thương. Hắn mỗi ngày vung đao, vì chính là mạnh lên, để cho mình cuối cùng cũng có một ngày có thể ngăn tại đại ca trước người. Đoạn đường này đến, hắn cho là hắn làm được, bất cứ lúc nào, hắn đứng ở nơi đó, hắn liền có thể thay đại ca ngăn trở địch nhân. Chỉ nói hôm nay, hắn mới phát hiện, mình chỗ dựa vào trời sinh thần lực, thế mà như vậy yếu ớt. Đối mặt nguy hiểm, lại như vậy bất lực. Từ đầu đến cuối không cách nào ngăn tại đại ca trước người. Thời khắc này trong lòng tràn đầy áy náy, hắn đang nghĩ, nếu là ta trước đó đang cố gắng một điểm, mỗi ngày nhiều vùng một đao, hai đao, hoặc là 1000 đao, có phải hay không liền có thể đánh bại lao đầu trước mắt. Đại ca như vậy liền sẽ không bị hắn đả thương, hắn cũng không thể giết mình đại ca. Diệp Đình Mộ đem Phong Hỏa ôm vào trong ngực, chăm chú lau sạch lấy hắn khuôn mặt vết máu. "Đứa nhỏ ngốc, nói cái gì có lỗi với đâu, ngươi đã rất mạnh, chỉ bất quá lao ra hỏa kia sống so ngươi lâu một chút thôi." Phong Hỏa khẽ miệng mang theo tiểu dung, thư nhược nói ra: "Ca, ngươi đã thật lâu không có giúp ta sát qua." Mặt tiếng nói ở đây, Phong Hỏa trong miệng lần nữa tuôn ra máu tươi, sau đó cả người liền ngất đi. Một phàm phu nhục thể, đón đỡ siêu phàm cảnh hai chiêu, dù là đối phương không dùng toàn lực, cũng không phải hắn có thể chống đỡ được. Nhìn xem đã hôn mê Phong Hỏa, Diệp Đình Mộ đang vì hắn lau máu tươi tay đang run rẩy, trong mắt tinh hồng biến thành đỏ bừng, khóe mắt đã hơi ướt. Câu kia thật lâu không cho hắn lau mặt, để hắn phá phòng. Đúng vậy a, mình bao lâu không có chú ý cuộc sống của hắn sinh hoạt thường ngày. Trong nhà bốn cái đệ đệ muội muội, Phong Hỏa là trừ mình bên ngoài lão đại. Từ trước làm đều là công việc nặng nhọc nhất, yên lặng giúp đỡ lấy hắn. Hắn cho là hắn trưởng thành, đã có thể một mình gánh vác một phương. Há không biết Phong Hỏa lớn lên chỉ là bộ thân thể này, hắn vẫn như cũ chỉ là một cái 15 tuổi hải tử, nếu là đặt ở Lam Tinh, còn chưa nhập cao trung đâu. Hắn đem kia phát hoàng khăn tay trải trên mặt đất, lại đem Phong Hỏa đầu thả đi lên. Hắn nhìn, Phong Hỏa mặc dù trọng thương, nhưng là sinh mệnh cũng không có nguy hiểm. Hẳn là lão nhân này cố ý gây nên. "Lão nhị, ngươi ngủ trước sẽ, chờ ta giết chết lão nhân này, liền mang ngươi đi về nghỉ." "Đoét, hôm nay canh năm, đưa cho ta đáng yêu các độc giả." Chủ đánh chính là một cái thịnh tình trọng ý tác giả sách cũ còn kém hơn 4 vạn chữ liền có thể ăn xong toàn cần kết thúc qua mấy ngày bắt đầu và càng, quyển chết bọn hắn. Chương 95. Kiếm giả hứa một lời, nặng ngàn cân. Chương 95. Kiếm giả hứa một lời, nặng ngàn cân. Mù lòa lao giả xuất kiếm, lại đến xuất thủ, lại đến đánh bay đám người, vẻn vẹn bất quá một phút thời gian mà thôi. Năm người trọng thương, Diệp Đình Mộ cũng như thế. Nơi xa, Chu Hắc Tam ôm Kinh Hồng ba người, thân thể đang run rẩy. Hắn bất lực, siêu phàm người tại trận này bên trong không người có thể dung chuyện. Đông Phương Khánh Trúc, Hoa Chi Lộc muốn tiến lên, lại bị Sở Y Y Y thủ hạ ngăn lại. Sở Y Y Y nhìn xem giữa sân, cũng tương tự bất lực. Thư sinh sắc thực thú vị, nơi đây nhưng cũng là thượng bần cư bên ngoài, thế nhưng là trước mắt mù lòa kiếm khách, lại không phải các nàng có thể đánh qua, bên trên cũng đơn giản tặng đầu người thôi. Đã mù lòa nói, chỉ chạm Diệp Đình Mộ một người, kia nàng chỉ có thể vì Diệp Đình Mộ, vì Mộ Dung Bác hộ hạ những người khác. Đông Phương Khánh Trúc la lên. Lý Mộc Dịch, ngăn lại hắn, ta lệnh cho ngươi. Kinh hồng ba người, bởi vì che mắt, cũng không biết giữa sân tình huống, cũng không biết mình nhị ca đại ca bị thương. Chỉ nghe Đông Phương Khánh Trúc đang hô hoán, thần sắc trở nên có chút khẩn trương. Bên trên một giây Tiểu Hắc còn nói, đại ca không thể địch nổi, đánh đối diện hòa rơi nước chảy. Thế nhưng là bây giờ lại nghe được Đông Phương Khánh Trúc đang hô hoán, ngựa khí mang theo giọng nghẹn ngào. Thanh Phong nói, Tiểu Hắc, ta đại ca nhị ca không có sao chứ? Chu Hắc Tam nhúc nhích khóe môi, run rẩy nói ra, không có. Sự tình. Ba người không ngôn ngữ, nhưng là đã cảm nhận được, không thích hợp. Kinh Hồng tay nhỏ nắm chặt kiếm gỗ, ngửa đầu nhìn xem phương xa. Tuy bị che mắt, lại có thể từ khóe miệng nhìn ra mấy phần vẻ nghiêm túc. Lý Mộc Dịch cầm kiếm bản rộng vẫn như cũ như vậy đứng tại chỗ. Mặc dù Đông Phương Khánh Trúc hạ lệnh, thế nhưng là hắn cũng không có động, trong mắt thần sắc xoắn xuýt. Đi lên đánh, đổi lấy đơn giản trọng thương mà thôi, mình cũng đem không cách nào lại che chở Đông Phương Khánh Trúc. Không đánh đâu, tiểu thư hạ lệnh, chủ thượng chi lệnh cũng không thể trái. Nhất thời lâm vào lưỡng nan. Lao đầu kia cầm trong tay quả trượng, đi tới trước người hắn. Thế nào, thiếu niên, ngươi cũng muốn cản lão phu không thành? Lý Mộc Dịch cắn răng, nói, vãn bối không dám. Kia lại để mở. Lý Mộc Dịch đột nhiên ôm quyền. Vãn bối cả gan xin tiền bối thu tay lại. Lao giả nhìn xem hắn, trong mắt vẫn như cũng là bình tĩnh. Vì sao? Tiền bối chính là siêu phàm cường giả, làm gì cùng một cái hậu bối chăm chỉ đâu, nếu là ngày sau chuyển đi, há không làm trò cười cho người khác, tại người, kẻ này cùng ta Đông Phương gia rất có nguồn gốc, nếu là tiền bối khăng khăng muốn giết, khả năng. Nói đạo nơi đây, ngừng lại, nhưng là Lý Mộc Dịch ý tứ không cần nói cũng biết. Lấy lao lấn đấu, lấy mạnh lăng như, ngươi không đúng, còn có, ngươi nếu là động, sẽ đắc tội Đông Phương gia. Đây là gõ, cũng là cảnh cáo. Lao giả sờ lấy hoa dâm sợi dâu. Nhìn về phía Lý Mộc Dịch trong ánh mắt, nổ bắn ra lấy hàn mang. Tiểu tử, ngươi đây là tại uy hiếp lão phu. Vạn bối không dám, vạn bối chỉ là đang nhắc nhở tiền bối, vì một cái nhất định phải chết người, đắc tội Đông Phương gia có đáng giá hay không? Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía Chu Phương Minh, hắn thấy, người này vô luận như thế nào, đều đã hẳn phải chết không nghi ngờ, tại hắn cái này, chính là một người chết. Lão giả tự nhiên biết hắn chỉ, thở dài một tiếng. Chu gia lão đầu từng cùng ta có ân, ta từng đã đáp ứng, sẽ vì hắn Chu gia hậu bối ra một lần tay, giết một lần người, toàn bộ làm như báo ân. Hôm nay tuần này vợ con bối có chết hay không đã cùng lão phu không quan hệ, chỉ là cái này đã nói tự nhiên là chắc chắn, cái này nên báo ân, cũng tự nhiên muốn báo. Cửu Châu chi quốc, phàm tập kiếm giả đều trọng ân, Cố Hữu kiếm giả hứa một lời, Thiên Kim chi trọng thuyết pháp. Lý Mộc Dịch cũng là tập kiếm người. Nghe được lão giả nói như thế, hắn liền biết, không quên nổi. Hắn đột nhiên rút ra trên mặt đất kiếm bản rộng. Mũi kiếm trước chỉ, nói, vậy vạn bối hôm nay, liền cả gan hướng tiền bối điều giáo hai chiều, còn xin tiền bối vui lòng chỉ giáo. Làm Đông Phương gia Thiên Cơ Đường thành viên, Đông Phương gia đại tiểu thư phát hảo thi lệnh, hắn tự nhiên là muốn nghe. Dù là biết do không thể làm, cũng phải bị biết. Hắn từng lập thệ, đời này lấy mệnh hiệu trùng với Đông Phương gia. Hắn là kiếm giả, cũng trọng cam kết. Lão giả một đôi tròng mắt xem kỹ lấy trước mắt kiếm bản rộng thanh niên, khóe miệng khẽ nhếch. Có ý tứ, ta có thể để ngươi ba chiêu, tới đi. Cùng là kiếm giả, mặc dù không biết Lý Mộc Dịch vì sao nhất định phải giúp tiểu tử này, bất quá, phần này khí phách nhưng cũng đáng giá hắn tôn trọng. Chu Phượng Minh để ở trong mắt, lo lắng rất, gặp lão giả chậm chạp bất động. Mở miệng lần nữa thúc giục nói, tiền bối, ngươi còn đang chờ cái gì, mau mau chém hắn a. Lão giả nghe vậy, đuôi lông mày trầm xuống, sau đó liền như vậy chừng Chu Phượng Minh một chút. Chu Phượng Minh bỗng cảm giác tâm thần có chút không tập trung, vội vàng túi đầu không nói nữa. Lão giả này cũng không phải là thuộc hạ của mình, chỉ biết phụ thân trước khi chết nói qua, nếu là gặp không thể đối kháng, có thể tìm ra người này là hắn xuất thủ một lần. Lý Mộc Dịch cũng không để ý những này, mà chỉ nói, tiền bối đã tội. Đang khi nói chuyện trực tiếp liền xuống tới. Trong kiếm chi phong, rơi xuống, kỳ thế lôi cuốn sắc gió, kỳ lực thắng phong hòa. Lão giả cũng không xuất kiếm, mà là bên cạnh bước tránh đi. Không quên nói ra, kiếm thức cứng mãnh, đáng tiếc tốc độ quá chậm. Lý Mộc Dịch một kiếm nào không, chạm tại trên mặt đất, sau đó trở lại, muốn tại ra một kiếm. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Kiếm bản rộng sinh phong, dị thường cứng mãnh, mặc dù chạm không đến lão giả, nhưng cũng kích thích ngàn tầng khói đặc. Ngay tại hai người đối chiến thời điểm, Diệp Đình Mộ đã rút ra trên đất trường kiếm. Lúc này kia thanh phong thân kiếm có chút băng liệt. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn phía sau hơn 10 mét bên ngoài Đông Phương Khánh Trúc, hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt bên trên, vẫn như cũ mang theo cười. Hắn hô lớn, "Khánh Trúc, ta cũng coi như hộ qua ngươi, đã cứu ngươi, ngươi nếu là niệm ân, làm phiền ngươi thay ta chiếu cố bọn hắn." Thanh âm của hắn rất lớn, mang theo vài phần bất đắc dĩ, đồng dạng mang theo vài phần tình cầu. Đã rơi vào Đông Phương Khánh Trúc trong tai, nàng liều mạng gật đầu, sau đó lắc đầu. Gật đầu đại biểu là mình đáp ứng, lắc đầu là không muốn hắn chết. Nàng đã nghẹn ngào, rốt cuộc gọi không ra, liền như vậy bị người giật lấy. Hoa chi lộc trong mắt thanh lệ rơi xuống, răng môi lay động. Ba tên tiểu gia hỏa đang nghe được Diệp Đình Mộ mấy câu này về sau, cũng không có hồ, mà là nắm chặt trong tay kia nho nhỏ nắm đấm. Kinh Hồng nhỏ giọng nói ra, "Tam ca, làm sao bây giờ? Đại ca giống như không cần chúng ta." Thanh Phong ngữ khí nghẹn ngào, có chút khàn giọng. "Sẽ không, giết chết bọn chúng, đại ca liền sẽ không rời đi." Còn lại hai người gật đầu, ba người đã có quyết định của mình. Nói xong, Diệp Đình Mộ trở lại, trong mắt đồng dạng bị chua. Hắn biết, có lẽ thật không chịu nổi, đây chính là siêu phàm cảnh a, hắn hiện tại rất sợ chết, so trước đó thế còn sợ hơn chết. Từ khi gặp mấy tiểu tử kia về sau, hắn làm chuyện gì đều sẽ nghĩ sâu tính kỹ. Dù không được nửa điểm sai lầm, chí ít hắn không thể chết, hắn cũng chết không dậy nổi, nếu là hắn chết, các đệ đệ muội muội nên làm cái gì a, hắn kế hoạch hết thảy, coi là rõ ràng trong lòng, thế nhưng là hắn lại đánh giá thấp siêu phàm người thực lực, quá mạnh. Hắn bình tĩnh lông mày, một đôi mắt bên trong đều là hàn mang. Mệnh ta do ta, không do trời, cho dù sẽ chết, cũng muốn đụng một cái. Lúc này Lý Mộc Dịch đã cùng đối phương đánh ba chiêu. Lão giả quải trượng bên trong trường kiếm lần nữa ra phong. Có một tiếng, kiếm quang lóe lên. Ba chiêu đã qua, ngươi lại tiếp lấy. Kiếm ra, kiếm khí nổ bắn ra, như quần quần sóng lớn chi thủy, quét sạch. Lý Mộc Dịch, sau cảnh thần du bắt trọng, liền như vậy bị kiếm thế kia nuốt hết. Đây cũng là siêu phàm cùng thần du khác nhau, một cảnh nhất trọng thiên. Lý Mộc Dịch rơi xuống đất, một ngụm máu tươi dâng trào tại kia kiếm bản rộng phía trên, chiếu ra hắn rối tung tóc này dáng vẻ. Hắn dương mắt, một bóng người không bao lâu xuất hiện ở trước người hắn. Áo bào màu đỏ ngọn phân vật, cùng với đầu kia loạn phát tại kiếm khí nhấc lên trong gió múa. Lao đầu, đối thủ của ngươi là ta. Chương 96. Đối cứng siêu phàm, ngươi không chết, chính là đã vong. Chương 96. Đối cứng siêu phàm, ngươi không chết, chính là đã vong. Lao đầu cầm kia mảnh khảnh nguy kiếm, bàn tay hiện ra khô héo. Không nghĩ tới, ngươi còn có thể đứng lên, không tệ. Diệp Đình Mộ trong tay bấm niệm pháp quyết, nói, không chỉ có thể đứng lên, ta còn có thể chẳng ngươi. Ha ha ha, quả nhiên là thiếu niên không biết mùi vị, tâm có thể chạm thương thiên a, vậy thì tới đi, để lão phu gặp lại hiểu biết biết, ngươi cuồng ngạo vô liếng. Diệp Đình Mộ quanh thân trận pháp mở rộng, kim sát sách lớn lần nữa hiện hiện. Kim quang chợt hiện, hắn giờ phút này nhưng như người tí hon màu vàng, chiếu sáng rạng rỡ. Hắn một tay cầm kiếm, một tay bấm niệm pháp quyết. Hai con ngươi như cự, nhìn chằm chằm trước người. Ngự tứ tượng chi thuật, dùng danh nghĩa của ta, chư thần nghe tuyên. Một hô phong, hai hoán vũ, ba mời lôi, nổi lên bốn phía điện. Tới đi, hủy diệt. Theo tiếng nói của hắn vang lên, kim sắc trong sách xưa đột nhiên nổ bắn ra bốn đạo kim quang, không có vào thương cung. Sau đó bốn đạo kim phủ lăng không. Phong thần nghe tuyên ban thưởng gió, vũ thần nghe tuyên ban thưởng mưa, lôi công nghe triệu xét, điện mẫu triệu tập gây ra dòng điện. Bốn đạo cổ lão thanh âm vang lên, tràn ngập toàn bộ thượng vân thành. Diệp Đình Mộ đầu đội thiên không, phong vân một khởi, sấm sét vang dội ở giữa, tựa như hồng hoang manh thú tại không cam lòng gào thét. Màn trời phía trên từng đạo lôi đỉnh vung trào, đốt sáng lên bầu trời đêm. Cùng phong cùng với mưa to, tựa như từ kia cựu thiên ngân hà rơi xuống. Lão giả cao mày, ngước đầu nhìn lên thiên cung, trường kiếm trong tay quanh quẩn thiên địa chi lực. Tốt một cái hô phong hoán vũ, mời lôi gây ra dòng điện. Hôm nay lão phu liền lĩnh giáo một chút. Diệp Đình Mộ chợt quát một tiếng, giết. Lôi đỉnh rơi xuống, nổ tung. Mưa gió chút xuống, gió hô. Kia đẩy trời mưa, phong như dao, nhanh như tiễn. Chỗ rơi chỗ, vạn vật đều diệt. Cùng với lôi đỉnh, cuồng phong, lấy lão giả làm trung tâm. Kia trung quanh vài trăm mét, giống như nhân gian liệt vực, chỉ gặp hồ quang điện du đãng, cùng phong tứ ngược, màn mưa banh kích đại điện. Diệp Đình Mộ thu hồi trong tay sách, hai con ngươi hàn mang chợt hiện, trường kiếm chém ra, một điểm hàn quang vạn trượng mang, giết sạch thiên hạ làm sao phòng, chẳng chữ quyết. Một đạo kiếm khí lăng không, như thương hải giao rồng gào thét, nối liền trời đất giết ra. Còn chưa đủ, như thế vẫn chưa đủ. Hắn nói một mình, kiếm trong tay phong buông xuống, tử điện du động, liên tục cường độ cao chiến đấu, hắn cảm giác được quanh thân năng lượng đã sắp khô kiệt, nhưng là hắn biết, vẹn vẹn bằng vào những này vẫn là không cách nào đánh giết lão giả. Hắn muốn sống, chỉ có thể hỏa lực bao trùm, đem hết toàn lực, không phải hắn chết, chính là mình vong. Hắn cắn răng, kia đấm máu khỏe miệng run run. Từ điện vang một tiếng, hồ quang điện cùng với hắn cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Tại hiện thân lúc đã vào kia phong vân dũng động bên trong, chỉ gặp kia thế xét đánh lôi đỉnh càng sâu, sau đó là đoạn không một chạm, đất đá lần hai từng khúc băng liệt, cuồn cuộn bụi bặm phóng lên tận trời, phản phất muốn che lấp hạ nguyệt. Sau lưng thượng vân cư thế lửa càng sâu, tất cả mọi người giờ phút này đều đã nằm ở hô hấp. Nhìn trong chọc vào, đoàn kia trong bụi mù đao quang kiếm ảnh, sấm sét vang dội. Sở Y Y Y nắm đấm nắm chặt, nhìn trước mắt thiếu niên lần lượt tách ra để cho người ta sợ hãi than thiên phú. Giờ phút này nàng, vậy mà tại trong lòng cầu nguyện thư sinh có thể thắng. Những người khác cũng là như thế. Tự nhiên ngoại trừ Chu Phượng Minh, chỉ có hắn muốn cho Diệp Đình Mộ chết. Phía sau hắn kỵ binh, giáp sĩ nhóm đã bị một màn này dọa đến không dám động đậy. Đồng dạng nhìn chằm chằm trận kia bên trong, cho nên người đều đang nóng nảy bên trong chờ đợi kết quả. Chẳng biết tại sao, bọn hắn cảm thấy giờ khắc này thời gian phảng phất trôi qua rất chậm. Đây là một trận thị giác thịnh yến, một trận vượt qua ba cảnh quyết đấu. Vô luận Diệp Đình Mộ thắng lợi hay không, trận chiến này tên của hắn tất nhiên truyền khắp toàn bộ Bắc Minh. Nếu như hắn có thể còn sống sót, vậy không có người hoài nghi, tương lai Diệp Đình Mộ ba chữ chú định vang vọng toàn bộ Cửu Châu, thậm chí Đông Hải chi đỉnh. Đại Hắc Nưu miệng vẫn tại ngọ ngoại, thần thái tự nhiên, tựa như không có chút nào quan tâm Diệp Đình Mộ chết sống. Hắn giống như đang chờ, nhưng là không ai biết hắn đang chờ cái gì. Trong cả sân tứ ngược kéo dài một phút, một bóng người ngã bay ra ngoài, trực tiếp rơi vào đám người trước người. Phanh! Một tiếng, kích thích một trận bụi bặm. Mà gót chân ai bên trong, liền như vậy đứng đấy một thiếu niên. Hắn toàn thân đẫm máu, kia toàn bộ mái tóc rủ xuống, che khuất hắn toàn bộ khuôn mặt. Trên người thư sinh bảo đã hoàn toàn vỡ vụn, để lộ ra trần trụi da thịt. Mà phía sau lưng của hắn, thật là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Hắn vẫn như cũ cầm trong tay trường kiếm, máu tươi thuận cánh tay, trượt xuống bàn tay, tại từ trôi kiếm rơi vào thân kiếm, thẳng đến nhỏ xuống trên mặt đất. Hắn liền như vậy đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt đoàn kia lôi điện vẫn tại quần quần vòng xoáy. Kinh Hồng, Quan Kỳ, Thanh Phong, chẳng biết lúc nào đã tháo xuống kia che khuất đôi mắt vải. Ba người nhìn xem trước người đại ca, kia đấm máu phía sau lưng. Các nàng vành mắt đỏ lên, nước mắt cũng theo đó rơi xuống. Thịt Đô Đô khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy run rẩy cùng bặm mẹo. Kia trên lưng là từng đạo vết máu, hiện ra huyết tinh, mà tại kia mới thêm vết máu dưới, là đã khép lại không biết bao lâu vết sẹo. Có lưỡi dao tổn thương, cũng có giá thú tổn thương. Từng đạo vết sẹo, răng khắp nơi, mới tổn thương cùng với vết thương cũ, bày kín toàn thân, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Đặc biệt là kia một đạo đã khép lại vết đao, từ cái cổ chỗ, một mực không có vào lưng, phản phất muốn đem hắn một chém làm hai. Sở Y Y Y, Đông Vương Khánh Trúc, Hoa Chi Lộc. Các nàng không hẹn mà cùng che miệng, thần sắc trong mắt đang nhấp nháy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới, cái kia Bạch Tí thư sinh lang, cái kia cởi như gió xuân thiếu niên, quần áo hạ lại như vậy bừa bộn. Diệp Đình Mộ vui xuyên thư sinh bảo, cũng không phải là bởi vì thật thích, mà là bởi vì thư sinh bảo rất lớn, có thể che lại toàn thân của hắn. Dù là nóng bức khó chịu, hắn vẫn như cũ sẽ không cởi kia trường bảo. Nhớ kỹ không bao lâu, Kinh Hồng còn thường xuyên nói, đại ca chính là lợi hại, không có chút nào sợ nóng. Thanh Phong còn thường xuyên phàn nàn, đại ca lão nói ta bẩn thỉu, liền biết gọi mình tắm rửa, hắn nhưng xưa nay không thấy. Bọn hắn từ ký sự lên, cũng chưa từng gặp qua Diệp Đình Mộ tắm rửa, hoặc là tại trước mặt bọn hắn đổi qua quần áo, cho tới nay chưa bao giờ có. Thật tình không biết vậy cũng là Diệp Đình Mộ cố ý gây nên, không muốn để bọn hắn nhìn thấy, biết những này cũng chỉ có phong hỏa. Nóng bức lấy áo dày, lại há có thể không nóng đâu. 5 năm trước ngàn dặm đảo vòng, một đường bị quan phủ truy sát, khi đó Diệp Đình Mộ 16 tuổi, nhất giai phàm phu. Vì bảo vệ mấy người, mấy chuyến dẫn ra quan binh, những này tổn thương đều là khi đó lưu lại vết thương cũ. Kinh Hồng tay nhỏ bóp vang lên ken kẹt. Thanh Phong cúi đầu. Quan Kỳ không ra, dĩ nhiên đã mặt mũi tràn đầy nước mắt. Đại ca của mình thụ nhiều như vậy tổn thương, vì cái gì? Bọn hắn nhưng xưa nay không biết. Bọn hắn chỉ biết là có đại ca tại, bọn hắn liền từ sẽ không sợ sệt. Vô luận quỷ quái, yêu ma, anh ta đều có thể làm chết. Con nhỏ chỉ biết ca vai quát, kiếm nhưng lay vạn trọng sơn. Thế nhưng là bây giờ xem ra, đại ca của bọn hắn giống như bọn họ, cũng là phàm nhân. Lúc này, trước mắt kia phiến bụi bặm cũng tản. Diệp Đình Mộ nhìn chòng chọc vào trước mắt. Hắn hiện tại kiệt lực, nếu là lao đầu kia bất tử, hắn xác thực lấy bất lực tại chiến. Ánh mắt của mọi người cũng từ Diệp Đình Mộ trên thân dịch chuyển khỏi, nhìn về phía kia tan hết cho bụi chiến trường. Chỗ nào cũng tương tự có một bóng người. Chương 97. Châu Bá Thiên xuất thủ, an ta một cước. Chương 97. Châu Bá Thiên xuất thủ, an ta một cước. Lao đầu chậm rãi đi ra, trong tay vẫn như cũ cầm trôi này mặt kiếm, quần áo trên người vốn là rách dưới, bây giờ càng lộ vẻ rách dưới. Hoa dâm dâu tóc tứ tán, tuần còn sống có lôi đỉnh thỉnh thoảng bơi qua. Kia khô gầy trên gương mặt lại mang theo một đạo vết kiếm, từ bên thai một mực kéo dài đến hàm dưới chỗ. Chính nhỏ xuống lấy máu tươi. Chu Phượng Minh thấy lao giả cũng không lo ngại, trên thân khí thế còn tại, khuôn mặt bên trên lo lắng quét sạch sành sanh, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy âm tàn. Hắn nhìn ra được, lúc này Diệp Đình Mộ, linh khí hao hết, dù là tự mình ra tay cũng có thể đem nó đánh giết. Cho nên Diệp Đình Mộ hẳn phải chết không nghi ngờ, nữ nhi đại thủ cũng đem đề báo. Mặc dù quá trình khúc chết, bất quá chỉ cần kết quả là kết quả này, vậy liền đủ để cho hắn cao hứng. Lao giả kia sờ sờ gò má bên trên tổn thương. Thật là khiến người ta kinh ngạc à, bốn cảnh ly hợp có thể làm được như vậy, ngươi là lao phu gặp qua nhất có tiềm chất thiên tài, không đúng, là yêu nghiệt, bất quá, ngươi nhưng như cũng muốn chết. Diệp Đình Mộ khỏe miệng mang theo một vòng tự dễ ước. Vẫn chưa được sao? Đã đem hết toàn lực, nhưng thủy chung không cách nào cải biến kết cục, cuối cùng vẫn là quá yếu. Tự nhận là hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, bản qua đêm nay, Đông Phương gia người sẽ đến lúc đó liền có thể tiến về Bắc Minh. Lui nhưng cư Bắc Minh bên trong, phúc trạch Đông Phương gia phù hộ, tiến nhưng mang theo các đệ đệ muội muội rời đi Bắc Minh, tiến về Tha Hương, ẩn cư sinh hoạt. Lại không nghĩ rằng, mình chém 6 cảnh, nhưng như cũ chẳng không được siêu phàm. Một cảnh nhất trọng thiên sao? Quả thật không cách nào vượt qua. Đột nhiên ba đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người xuất hiện tại trước mắt hắn. Diệp Đình Mộ tâm thần chấn động, nhìn xem ba cái nho nhỏ bóng lưng, nổi giận nói, ai bảo các ngươi tới, tranh thủ thời gian cho ta trở về. Người tới chính là Thanh Phong, Quan Kỳ, cùng Kinh Hồng, ba người thừa dịp đám người bị vừa mới giao chiến trấn trụ, ngây người lúc, thoát ly Chu Hắc Tam trường khống, chạy tới. Kinh Hồng cầm nàng tiểu một kiếm, mà Thanh Phong cùng Quan Kỳ lại không biết khi nào, nhặt được hai thanh lưỡi đao, đao kia so Quan Kỳ còn cao, nàng lại liền như vậy run run rẩy rẩy giơ. Ba người liền như vậy đứng tại trước người hắn, Thanh Phong ở giữa, hai người cư bên cạnh. Đối mặt Diệp Đình Mộ quá lớn, bọn hắn bất vi sở động. Đối mặt Diệp Đình Mộ, bọn hắn lần thứ nhất lựa chọn không nhìn. Thanh Phong lắc đầu, ngạo nghễ nói, đại ca, yên tâm, có ta ở đây, hôm nay ai cũng không qua được. Viên kia quần quần thân thể cùng với một thanh đại đao, giờ phút này lại có vẻ như vậy vĩ ngạn. Lão giả khỏe môi nhếch lên một tia âm tàn, hắn không muốn đợi thêm nữa, đã chậm trễ đủ lâu, từ hắn xuất thủ đến tận đây lúc mới thôi, đã qua nửa khắc đồng hồ. Mặc dù không phải hắn bản ý, nhưng là Diệp Đình Mộ xác thực đã chọc giận hắn. Mấy cái tiểu oa nhi cũng nghĩ cả ta. Đang khi nói chuyện hắn hóa làm tàn ảnh, chớp mắt đã tới. Chu Hắc Tam đột nhiên xông ra, không muốn. Diệp Đình Mộ cũng chưa kịp phản ứng. Thanh Phong dĩ nhiên đã cầm đao xông tới. Trong miệng mắng, lão bất tử, ta không sợ ngươi, tới đi. Đột nhiên gió nổi lên. Tàn ảnh sắp cầm trong tay mũi kiếm chém xuống thời điểm, một đống đen nhánh liền như vậy chụp tới. Sau đó to lớn đầu lâu như vậy một đỉnh. Lão giả sững sờ, liền như vậy bị dễ như trở bàn tay hút bay. Sau đó bóng đen kia chân sau chừng một cái. Phanh! Địa một tiếng, cùng với không khí nổ tung, lão giả kia kiếm trong tay phong đoạn mất, cả người cũng đổ bay ra ngoài. Làm sao có thể? Giống như hóa thành lưu tinh, liền như vậy bay ra ngoài. biến mất tại mọi người trong mắt. Hết thảy phát sinh quá nhanh, mấy người còn chưa kịp phản ứng, lão giả kia thực đã rơi vào vài trăm mét bên ngoài. Những nơi đi qua, tường, thạch, cây, toàn bộ bị va nứt. Thanh Phong thậm chí còn chưa giết ở xe, liền cùng bóng đen đụng cái đầy cõi lòng. Đông, a, tĩnh, y hên tĩnh giống như chết. Tất cả mọi người giống như gặp sét đánh, sững sờ tại nguyên chỗ. Diệp Đình Mộ hầu kết núp đích, nhìn trước mắt đại hắc, một đôi mắt trừng căng tròn. Bóng đen kia chính là đại hắc lưu, không ai có thể thấy rõ, nó là lúc nào chạy tới, cũng không có người thấy rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là cái này châu không đơn giản. Tự nhiên cũng có người phản ứng lại, này châu chính là Diệp Đình Mộ vào thành thời điểm mang châu. Đại hắc khinh bỉ nhìn xem chung quanh khiếp sợ đám người, ngẩng đầu, bò ho một tiếng, không thèm để ý chút nào đi ra, một bộ nhàn nhã tự đắc chi tư thái. Kinh Hồng trừng trong mắt, sương mặt lên. Ai ra, cứ như vậy đã bay. Đại hắc bất đắc dĩ đảo một đôi mắt châu. Nó vốn không muốn xuất thủ, bởi vì hắn đã cảm giác được Nguyệt Minh Phong đã nhanh muốn tới. Đoán chừng cũng chính là một hai phút chuyện. Trước mặt nhiều người như vậy xuất thủ, về sau khó tránh khỏi là phiền phải chút. Thế nhưng là mình tại không xuất thủ, mấy cái này tiểu gia hỏa liền thật muốn xong đời. Ai, để ngươi đừng du lịch, nói nước đục, ngươi nhất định phải nói mình thủy tính tốt, lần này tốt, không có lao tử châu bá thiên, chìm không chết ngươi cái danh con. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Bao quát kia Chu Phượng Minh, đồng dạng si sững sờ nhìn xem kia đại hắc như bóng lưng. Mà kia mấy trăm mét bên ngoài, lão giả nằm trên mặt đất, máu trên khóe miệng không ngừng tuôn ra, sợi râu đều bị nhuộm đỏ. Thứ chi càng là không cách nào động đậy mảy may. Trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cái này châu đến cùng là ai, vì cái gì chỉ đơn giản như vậy một đá, là có thể đem hắn cái này siêu phàm cảnh đá chỉ còn lại có một hơi. Diệp Đình Mộ cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, xem ra chính mình vẫn là cách cục nhỏ, vốn cho là đại hắc là thú vương, cũng liền cùng thần du cảnh cường giả không khác nhau chút nào. Hiện tại xem ra, thấp nhất cũng phải là thú đế, không đúng, thú hoàng mới đúng. Bất quá nghĩ đến cái này, không khỏi ở trong lòng thầm mắng, ngươi mẹ nó lợi hại như vậy, ngươi sớm không xuất thủ, không phải chờ lao tử bị đánh không động được mới đến. Mấy cái ý tứ, muốn thấy mình bị ngược. Lúc này đám người kịp phản ứng, Kinh Hồng cùng Quan Kỳ trực tiếp nhào tới Diệp Đình Mộ trong ngực. Ca. Ô. Diệp Đình Mộ khỏe môi nết lên một vòng nhu tình. Tốt, đừng khóc, cái này không có chuyện gì sao? Lúc này Thanh Phong cũng từ dưới đất đứng lên, vừa công kích thời điểm, đụng vào đại hắc, nhưng cho hắn rơi không nhẹ. Lúc này đứng dậy, nhìn thấy lão giả kia nằm tại mấy trăm mét bên ngoài, một mặt một bước. Gai đầu nói, ta lợi hại như vậy sao? Lập tức cho hắn làm sao như vậy? Nói thần sắc biến đổi, không nói hai lời, liền xách đao hướng lao đầu kia chạy tới. Lao tiểu tử, dám đánh ta ca, không chỉnh chết ngươi. Diệp Đình Mộ gặp đây, trong lòng một lộ buồn. Cái này hổ hải tử, ngươi trở lại cho ta. Thanh Phong căn bản không để ý tới, tiếp tục công kích. Thế là tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Thanh Phong liền như vậy chạy tới lao đầu kia trước người. Lao đầu nhìn trước mắt tiểu mập mạp, lại không cách nào động đậy. Sau đó Thanh Phong liền như vậy, giơ tay chém xuống. A, ta giết ngươi. Ta để ngươi đánh ta ca, ta để ngươi đánh. Lưỡi đao một chút chém xuống, lão giả kia trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cũng khóc thảm. Mình một cái đường đường siêu phàm cảnh, thế mà bị một phàm nhân chặt, vẫn là một đứa bé. Máu tươi văng khắp nơi, Thanh Phong điên cuồng chém vào, như có vô tận nộ khí đều phát tiết tại trong đao. Diệp Đình Mộ lúc này thân thể linh khí hao hết, là một chút khí lực cũng không có. Hắn chừng Chu Hắc Tam một chút. Nhanh, nhanh đi đem lão Tam cho ta hao trở về. Chương 98. Đông Phương Thanh Hổ đến, Chu Phượng Minh cái chết. Chương 98. Đông Phương Thanh Hổ đến, Chu Phượng Minh cái chết. Chu Hắc Tam phương này mới từ từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hướng Thanh Phong chạy tới, sau đó đem nó ôm chặt lấy. Trước mắt kia trên đất lao giả sớm đã máu thịt bé bét, triệt để chết đi, nhất đại siêu phàm kết thúc, kết cục như hình dạng của hắn thê thảm. Thả ta ra, đừng cả ta, ta chơi chết hắn. Bị Chu Hắc Tam ôm Thanh Phong điên cuồng dãy rủa, nghẹn ngào hô to, kia mập phì gương mặt bên trên tràn đầy nước mắt, hai mắt càng là đỏ bừng. Nơi đó trang là hận, hắn như có lực lượng vô tận. Vốn là dài béo, cái này bây giờ dù là Chu Hắc Tam dạng này người trưởng thành, vậy mà đều có chút ôm không ở cái này 8 tuổi hài đồng. Thanh Phong, có thể, đã chết. Diệp Đình Mộ đứng xa xa nhìn, cũng không nói tiếng nào, vẫn tại an ủi trong ngực Kinh Hồng cùng Quan Kỳ. Chu Phượng Minh lấy lại tinh thần, cắn răng, thầm mắng lao giả này là phế vật, ngay cả con trâu đều đánh không lại. Hắn trở lại nhìn phía sau giáp sĩ nhóm, nói, đều thất thần làm gì, lên cho ta, giết sạch bọn hắn. Giáp sĩ nhóm hai mặt tướng thú, lại không một người động. Siêu phàm cảnh đều đã chết, bọn hắn sát thực sợ, mà lại vừa mới chiến đấu, đối với bọn hắn tới nói, giống như thần minh chém giết, nội tâm vẫn như cũ còn tại trong rung động. Chu Phượng Minh gặp đây, lần nữa gầm thét, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Đều thất thần làm gì? Đây là quân lệnh, chẳng lẽ các ngươi muốn được Chu Tam tộc sao? Ta nhìn nên Chu Tam tộc chính là ngươi đi, Chu phó thành chủ. Một đạo thanh âm hùng hậu từ phía sau 10 dặm phố dài vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Diệp Đình Mộ đồng dạng dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một đại hán lấy màu đen chuẩn bị hành trang, bên trên gỉ hổ văn, lưng hổ gấu thân thể, một đầu sạch sẽ tóc ngắn phá lệ bắt mắt. Cặp mắt của hắn hiện ra hung quang, giống như manh thú, nhìn một chút liền có thể làm cho lòng người sinh khiếp đảm chi sắc. Chu Phượng Minh nhìn về phía người này, chất vấn, ngươi là ai, dám quản ta Thượng Vân Thành quân sự? Chỉ thấy người này bàn tay tới eo lưng ở giữa tìm đòi, sau đó một khối lệnh bài màu vàng nóng giữ trong tay, ở dưới ánh trăng lóe kim sắc dư huy. Chu Phượng Minh, ngươi nhưng nhận ra vật này? Chu Phượng Minh một đôi mắt nhắm lại, Khi nhìn rõ này phù thời điểm, sắc mặt đột biến. Ngữ khí cả lâm nói ra, Kim Hổ phù, ngươi là?
Không sai, ta chính là Đông Phương Thanh Hổ, việc này ta quản được vẫn là quản không được.
Đông Phương Thanh Hổ bốn chữ vừa ra, tất cả giáp sĩ bối rối.
Đội và nghiêm, đi Cửu Châu quân lễ.
Bái kiến thượng tướng quân.
Đông Phương Thanh Hổ, chính là Đông Phương gia tam gia, đương kim Đông Phương khuyết con thứ ba. Thực lực không rõ, lại là Bắc Minh đại quân thống soái tối cao. Tay cầm vũ khí mấy chục vạn. Tại cái này Bắc Minh địa giới, không ai không biết không người không hay. Không nghĩ tới hôm nay thế mà đích thân tới Thượng Vân Thành. Chu Phượng Minh đồng dạng hành lễ.
Mặt tướng Chu Phượng Minh, bái kiến thượng tướng quân.
Đông Phương Thanh Hổ liền như vậy vượt qua đám người đi tới. Nhìn trước mắt đầy đất bừa bộn, đôi lông mày nhíu chặt. Đi tới Chu Phượng Minh trước người, càng là trừng mắt liếc hắn một cái. Cùng lúc đó, kia Nguyệt Minh Phong chẳng biết lúc nào cũng tới đến Diệp Đình Mộ bên cạnh thân. Hắn nhìn xem Diệp Đình Mộ bây giờ như vậy thảm trạng, cái kia đạo mày kiếm chớp chớp.
Ta tới chậm.
Diệp Đình Mộ toét miệng, ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Không muộn, vừa vặn.
Nguyệt Minh Phong vô bên hồng, lấy ra một viên đan dược, rất không tình nguyện đưa tới Diệp Đình Mộ trước người, ánh mắt bên trong mang theo không bỏ.
Ta chỉ có một viên.
Diệp Đình Mộ cũng không có khách khí, trực tiếp tiếp nhận, sau đó ăn.
Sau này trả ngươi.
Hắn hiện tại cần khôi phục nguyên khí, bởi vì hắn muốn đích thân chém Chu Phượng Minh. Đây hết thảy đều là người này rất thoát, vô luận là mù lòa lao đầu, vẫn là người áo đen kia, càng thật là hơn cái này vẫn như cũ thiêu đốt lên liệt diễm thượng vân cư. Cùng bây giờ còn nằm dưới đất phong hỏa, tiểu hòa thượng, Lý Cũ.
Chờ một chút, đều là do hắn mà ra.
Hắn cần khôi phục năng lượng, sau đó, một kiếm chú hắn.
Nguyệt Minh Phong tự nhiên biết hắn suy nghĩ, thản nhiên nói:
"Ta có thể giúp ngươi."
Diệp Đình Mộ lắc đầu, đem trong ngực hai cái tiểu gia hỏa giao cho hắn.
Trong mắt lộ ra hung quang, ta tự mình tới.
Tự tay giết chết, như thế mới hạ giận.
Đông Phương Khánh Trúc hướng phía Đông Phương Thanh Hổ chạy chậm quá khứ. Trong miệng nghẹn ngào nói: "Ô, Tam gia gia."
Đông Phương Thanh Thương nhìn thấy hướng mình chạy tới chính là Đông Phương Khánh Trúc, thần thái thay đổi thường ngày.
Đôi lông mày treo vui sướng cùng tương chiều.
"Ai đu, làm sao vậy, nhỏ Khánh Trúc, ai khi dễ ngươi?" Cùng Tam gia gia nói, ta lột ra hắn.
Đông Phương Khánh Trúc bôi nước mắt, lê hoa đái vũ, chỉ vào Chu Phượng Minh nói, chính là hắn, hắn muốn giết ta.
Chu Phượng Minh nghe vậy, cũng không lộ ra quá mức bối rối, vội vàng nói, tướng quân, tuyệt không việc này, ta chỉ là muốn chu sát kẻ này mà thôi.
Đông Phương Thanh Hổ thuận ngón tay hắn phương hướng, nhìn về phía Diệp Đình Mộ, xem kỹ vài giây sau.
Nói, vì sao?
Người này, chính là Diệp Đình Mộ, mấy ngày trước tại Cẩm Châu thành chém huyện lệnh không nói, hôm nay lại tại Thượng Vân cư trước, chẳng ta Thượng Vân giáp sĩ mấy ngàn ấn luật đừng giết.
Hắn ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti, nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Chém giết giáp sĩ, đúng là trọng tội, đặc biệt Đông Phương Thanh Thương trưởng binh, đối với cái này càng thống hận.
Đông Phương Khánh Trúc nói, Tam gia gia, ngươi đừng nghe hắn nói mỏ, rõ ràng đây hết thảy đều là hắn thiết kế, hắn chính là yếu hại ta.
Đông Phương Thanh Thương nghe vậy, nhìn về phía Chu Phượng Minh, ngữ khí không giận tự uy,
nhưng có việc này,
tuyệt không việc này, ở đây giáp sĩ đều có thể vì ta làm chứng.
Ngươi nói vậy, nếu không phải ngươi muốn hại ta, hắn làm sao lại giết những giáp sĩ này?
Chu Phượng Minh lần nữa giải thích.
Mặt tướng làm sao dám đối đại tiểu thư bất lợi đâu, là Tôn An cùng Mộ Dung Bác muốn ám sát tiểu thư, ta mới dẫn người đến đây truy nã, liền nhìn thấy cái này Diệp Đình Mộ nổi điên, đồ sát thượng vân giáp sĩ, cho nên mặt tướng mới muốn cầm xuống người này, từ đầu đến cuối không động Đông Phương tiểu thư một sợi lông, còn xin tướng quân minh xét.
Ngươi nói vậy, Mộ Dung Bá Bá vì sao muốn giết ta?
Chu Phượng Minh ngẩng đầu nói, bởi vì các ngươi giết Lý Tề, mà Lý Tề có cái muội muội gọi Lý Viên, cái này Lý Viên chính là Mộ Dung Bắc tình phụ, đây hết thảy mặt tướng đều có chứng cứ, mà lại Lý Viên cùng Mộ Dung Bắc đã đền tội.
Đông Phương Thanh Hổ đuôi lông mày trâu chặt hơn chút nữa, đứng đầu một thành, thế mà chết rồi, cái này chính là đại sự, mà lại tối nay thượng bần bình biến, chuyến đi, vậy hắn làm thống quân chi soái, mặt mũi khẳng định không qua được.
Ngay tại hắn suy tư thời điểm, đột nhiên cảm giác một ngọn gió lên,
sau đó một đạo hắc ảnh từ trước mắt hắn liền như vậy chợt lóe lên,
bóng đen vất qua chỗ, còn cùng với tử sắc lôi đỉnh.
Chu Phượng Minh, nhiều lời vô ích, ngươi hôm nay hẳn phải chết.
Theo Diệp Đình Mộ thanh âm vang lên, tử điện đã chạm tại Chu Phượng Minh trên thân,
hết thảy phát sinh quá nhanh, Chu Phượng Minh căn bản không kịp phản ứng.
Tại ngươi. Hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Đình Mộ dám ngay trước mặt Đông Phương Thanh Hổ giết chính mình.
Đúng một tiếng,
dù là Đông Phương Thanh Hổ cũng bị giật nảy mình.
Diệp Đình Mộ toàn thân đẫm máu, mũi kiếm chỗ xuyên thủng kia Chu Phượng Minh trái tim.
Chu Phượng Minh trừng trong mắt,
"Ngươi?"
Diệp Đình Mộ cười khẽ, mang theo một vòng nghiền ngẫm.
"Chu phó thành chủ, người sống nói lời, mới gọi lời nói thật, mà người chết chỉ có thể nói chuyện ma quỷ, ngươi nói ta nói đúng hay không?"
Nói xong hắn rút ra trường kiếm, máu tươi cùng theo đó tóe lên.
Chu Phượng Minh lảo đảo lui về phía sau mấy bước, ngón tay vẫn như cũ chỉ vào Diệp Đình Mộ.
Ngươi dám giết phó thành chủ?
Ta chỉ là giết một đầu sủa loạn chó mà thôi.
Chu Phượng Minh đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đầu lâu càng là chống đỡ loạn thạch, trong miệng thỉnh thoảng tuôn ra máu tươi.
Hắn không cam tâm, liền như vậy chết rồi, thế nhưng là trái tim bị lôi đỉnh chi lực xé nát, lại há có thể sống.
Hắn dây rồi lấy, chậm rãi chết đi, con ngươi chậm rãi tan rã.
Rõ ràng kế hoạch như vậy hoàn mỹ, nhưng như cũ vẫn thua.
Nữ nhi là phụ thân vô dụng, không thể báo thù cho ngươi.
Chương 99.
Hết thảy đều kết thúc chương 99, hết thảy đều kết thúc.
Diệp Đình mộ tay về trường kiếm, thầm nghĩ đến, kinh lôi một kiếm, dùng để đánh lén, sát thực dùng tốt.
Nếu không muốn chạm cái này Chu Phượng Minh, sát thực vẫn là phải bỏ phí chút khí lực.
Đông Phương Thanh Hổ hổ khu chấn động.
Đột nhiên quyền động, tại Diệp Đình Mộ trở lại trong nháy mắt, quả đấm to lớn mang theo sát gió liền đánh tới.
Diệp Đình Mộ không nhúc nhích tí nào, liền như vậy nhìn xem hắn. Đông Phương Thanh Hổ nắm đấm cũng đứng tại trước người hắn một tấc chi địa. Quyền phong vũ động Diệp Đình Mộ sợi tóc. Đông Phương Khánh Trúc đội vàng ngăn cản. Đông Phương Thanh Thương dừng một chút, thu quyền. Quyền hóa trưởng đập hắn bả vai một chút, chợt cười nói, người trẻ tuổi, ngươi rất không tệ. Diệp Đình Mộ khỏe miệng khẽ nhếch. Đa tạ tiền bối khích lệ. Sát phạt quả đoán, lại có thể lấy ly hợp chạm thần du, nhân tài như vậy, Đông Phương Thanh Hổ tự nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Phương Đông Khánh Trúc lúc này mới thở dài một hơi. Nàng thật sợ mình cái này Tam gia gia thất thủ giết đêm Đình Mộ. Xa xa Đại Hắc Nưu, kia trong mắt lo lắng cùng theo đó tán đi. Thở dài một tiếng. Ai, quá khó khăn, hắn cái này gặp được ngươi, thật không biết là phúc hay là họa, ngươi như vậy xuống dưới, không biết còn muốn gây nhiều ít phiền phức ca. Diệp Đình Mộ đối Đông Phương Thanh Hổ nói, tiền bối, ta có thể đi rồi sao? Ha ha ha, tự nhiên, xuống dưới nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta xử lý. Diệp Đình Mộ gật đầu, sau đó hướng phía kia phong hòa mà đi. Phương Đông Khánh Trúc nói, chờ một chút ta. Sau đó cùng mình Tam gia gia vẫy tay từ biệt, chạy chậm đuổi theo. Bây giờ hết thảy đều kết thúc, việc cấp bách chính là mang mấy người chữa thương. Nguyệt Minh Phong tự nhiên cũng bang khởi liễu mang, khi hắn nhìn thấy trên mặt đất hồng phất mấy người, một đôi kiếm mắt đồng dạng tràn đầy mê hoặc. Hắn nhìn về phía Diệp Đình Mộ. Diệp Đình Mộ cũng tương tự nhìn về phía hắn, biểu thị mình cũng không rõ. Diệp Đình Mộ trước khi rời đi, đối Sở Y Y thi lễ một cái, trầm giọng nói ra, cô nương, người ta bản vốn không quen biết, hôm nay đa tạ xuất thủ tương trợ, sau đó nếu là có cơ hội, ta lại quả đáp lễ cô nương. Sở Y Y đồng dạng đối với hắn thi lễ một cái, tiên sinh nói quá lời, ta chỉ là nhận ủy thác của người thôi, cũng không phải là bởi vì ngươi mà ra tay. Diệp Đình Mộ lần nữa thi lễ một cái, vô luận như thế nào, đối phương xác thực hộ qua tiểu muội mấy người, nhưng khi dưới lại muốn trước vì thụ thương mấy người chữa thương, mà lại Kinh Hồng, Quan Kỳ, Thanh Phong hiển nhiên thụ không nhỏ kinh ngạc, vẫn là nắm chặt rời đi nơi đây tốt, liền chưa cùng quá nhiều hàn huyên. Diệp Đình Mộ mấy người sau khi đi, Sở Y Y Y nhìn xem kia sau lưng Thượng Vân Cư bị liệt hỏa chậm rãi nuốt hết, khóe môi nết lên một vòng tự giễu. Nếu là Mộ Dung Bắc đúng như Chu Phượng Minh nói, đã chết, kia nàng làm như vậy lại có thể được cái gì đâu? Thượng Vân Cư không có không nói, liền ngay cả ân tình sợ là cũng không có bán. Nàng thì thầm tự nói, có lẽ đây cũng là thiên ý, ta cũng là thời điểm về kinh đô. Lúc này Đông Phương Thanh Hổ tại mọi người sau khi đi, đối bạn số giáp sĩ, phất ống tay áo một cái, trầm giọng nói đến. Chu Phượng Minh ý đồ tạo phản, đoạt chức thành chủ, tội không thể tha, trong quân tử thiên tướng phía trên, tham dự việc này người toàn bộ chém đầu, Chu gia Chu Tam tộc. Cùng lúc đó, tại người thành chủ kia trong phủ, trải rộng thi thể. Mộ Dung Bắc cũng nằm trên mặt đất, ngực vũng máu bên trong, chảy ra máu còn bốc hơi nóng. Mặt phi nộn bên trên, khuôn mặt vặn mèo. Lý Huyên đẩy ra Từ Mãng, vung xuống mũi kiếm, nhỏ xuống lấy máu tươi. Từ Mãng, ngươi đây là làm gì? Ngươi làm sao giết hắn? Theo Tuần Phượng gáy kế hoạch đã nói xong, hai người chỉ phụ trách ngăn chặn Mộ Dung Bắc cùng khắp trung quanh hộ vệ. Thế nhưng là Từ Mãng đến nơi đây lại đại khai sát giới. Làm Phong Nguyệt nghe Tuyết Tông, gió chữa đường đường chủ. Từ Mãng thực lực tại tông môn bài danh thứ ba, đã là siêu phàm bốn cảnh thực lực. Đối phó cái này Mộ Dung Bắc bốn phía mấy thần du cảnh cường giả, vốn là như là như chém dưa thái rau đơn giản, nhẹ nhõm toàn bộ ngược sát. Thế nhưng là giết Thượng Vân thành thành chủ, theo Lý Huyên quá mức quá lửa, giết Thượng Quan Vân Kiên là ý tứ phía trên. Các nàng một mực làm là được, như thật xảy ra chuyện cũng có người chịu trách nhiệm. Nhưng là giết cái này Mộ Dung Bác, tính chất liền thay đổi. Từ Mãng Hảo không thèm để ý, thậm chí đối mặt Lý Huyên vấn trách, trong mắt còn lóe lên một tia lệ khí. Giết liền giết, phản ứng lớn như vậy làm gì? Lý Huyên giận dữ nói ra, nếu để cho người biết, ngươi nói nên làm thế nào cho phải? Từ Mãng nhún vai, ngoan bị nhìn trước mắt Lý Huyên. Biết, vậy liền nói là ngươi giết không phải tốt. Lý Huyên nghe vậy, thần sắc đột biến. Ngươi có ý tứ gì? Từ Mãng thần sắc đột biến, trong mắt hiện ra hàn mang, một trường bộ ra. A Lý Huyên trực tiếp bị kia lăng lực trưởng phong đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi tùy theo phun ra. Lý Huyên ổn định thân hình, quỳ một chân trên đất, máu tươi thuận cái cổ chảy xuống, nhuộm đỏ kia hở ra tuyết trắng. Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt Từ Mãng, cái kia đêm qua còn cùng nàng trên giường phiên vân phúc vũ nam nhân, bây giờ thế mà lại ra tay với nàng. Ngươi, vì cái gì? Từ Mãng cười lạnh, từng bước một đi đến trước người của nàng, sau đó rộng lượng bàn tay nắm Lý Huyên cái cằm. Xì, thử, ngươi cái tiểu lãng đệ tử, ta xác thực cũng không nỡ giết nữa nha. Nói ở đây, trong tay hắn đột nhiên dùng sức, hung tợn nói ra, bất quá, ngươi dạng này thiệt mệnh, đổi kia Chu Phượng Minh hàng năm 30 vạn lượng bạch ngân, lại là có lời hung ác. Lý Huyên giãy rồi lấy, nói ra, Từ Mãng, chẳng lẽ ta Lý Huyên còn không đáng kia 30 vạn lượng bạch ngân sao? Từ Mãng khỏe miệng liệt ra một vòng đường cong. Ta Từ Mãng vui mừng, lại càng ái tài, có tiền, ngươi dạng này mặt hàng, ta muốn bao nhiêu không có, còn có. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi những phá sự kia, đi chết đi, ngươi chết, đây hết thảy mới hợp tình lý, không ai có thể tra được trên đầu của ta. Nói hắn đột nhiên dùng sức, đại thủ liền như vậy nắm Lý Huyên cổ. Ê! Thả! Lý Huyên bộ mặt đỏ bừng, ánh mắt đô lên, nhu nhược nằm đấm, dùng sức đuốt Từ Mãng cánh tay. Từ Mãng lại cười đắc ý, trong tay càng phát ra dùng sức. Ha ha! Ha ha ha! Hắn đột nhiên cùng thiếu, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn. Tung phái hàng, ta để ngươi mang cho ta non xanh, đi chết đi. Lý Huyên bay nhảy hai chân cũng chầm chầm ngừng lại, triệt để chết đi. Nàng cả đời này dựa vào nam nhân thượng vị, vì mạnh lên, vì quyền lợi, nàng cùng khác biệt nam nhân lên giường, cuối cùng lại chết tại nam nhân trên tay. Vẫn là cái kia ngày xưa đối nàng nhất là nói gì nghe nấy trên tay nam nhân. Từ Mãng buông tay ra, nhìn xem đều chết hết Lý Huyên, lạnh nhạt rời đi. hắn có thể làm được bây giờ vị trí đường chủ, há lại sẽ như Lý Viên suy nghĩ, trầm mê ở sắc đẹp của nàng không cách nào tự kiềm chế. Buồn cười, mình bất quá là gặp trận diễn trò đi. So với sắc, hắn càng ái tải. Mà lại Chu Phượng Minh kế hoạch nếu là thành công, thật ngồi thành chủ này, hắn đạt được lợi ích lớn hơn. Người sống, không phải là vì quyền cùng tiền sao? Bất quá hắn nhất định vạn vạn không nghĩ tới, lúc này Chu Phượng Minh đã bị Diệp Đình Màn chém giết. Chương 100. Tiến về Bắc Minh, hết thảy đều đã mất màn. Chương 100. Tiến về Bắc Minh, hết thảy đều đã mất màn. Hết thảy chính như Diệp Đình Mộ nói, người sống mới có tư cách nói chuyện, mà người chết nói lời, chỉ có thể là chuyện ma quỷ, há lại sẽ có người tin đâu. Từ xưa đến nay được làm vua thua làm giặc, chỉ có bên thắng mới có tư cách viết sách sử. Chu Phượng Minh kế hoạch bên trong cũng giống như thế. Hết thảy tại Đông Phương Thanh Thương đến về sau, triệt để kết thúc. Kia Thượng Vân cư hỏa thiêu suốt cả đêm. Phủ thành chủ lửa cũng đồng dạng đốt đi một đêm. Thượng Vân thành một ngày biến đổi lớn, giống như Thương Hải tăng điện. Đông Phương Thanh Hổ bút lớn bung lên một cái, Thượng Vân thành giáp sĩ 10 vạn, tham dự lần này sự kiện từ thiên tướng trở lên, toàn bộ bị trảm. Chu phủ càng là toàn bộ bị đổ, liên lụy tam tộc bị trảm. Kia Ngũ Môn Thái thị khẩu, quần quần đầu người, chảy xuôi máu tươi, so cái này 3 tháng hoa đảo còn muốn đỏ tươi. Chu Phượng Minh tự nhận là hết thảy thiên ý vô phùng. Thế nhưng là làm sao hắn đánh giá thấp Diệp Đình Mộ thực lực, càng là không nghĩ tới, Diệp Đình Mộ bên người thế mà cất giấu một đầu có thể một cước đạp chết siêu phàm cảnh cường giả châu. Cũng ấn chứng Diệp Đình Mộ nói, trước thực lực tuyệt đối bất kỳ cái gì mưu đồ cùng âm mưu đều như giấy lộn. Về sau nghe nói, tại kia ngoại ô chi địa, phát hiện Mộ Dung Bắc cùng Phong Nguyệt đỉnh Hải Tông Lý Nguyên thi thể, mà ra tay người chẳng lành, lại không người biết, chỉ biết là tại người thành chủ kia phủ phế tích bên trong, thế mà như kỳ tích tìm được một sấp Lý Nguyên cùng Mộ Dung Bắc tư thông thư. Quân quận liệt diễm cơ hồ thiêu tận nơi đó hết thảy, lại duy chỉ có lưu lại cái này mấy chương giấy tuyên. Trong đó tính chân thực không cần nói cũng biết, nghĩ đến việc này cũng bất quá là Chu Phượng Minh lưu đồ thôi. Về phần Chu Phượng Minh vì sao dám đi giết cái này Phong Hoa Tuyết Nguyệt Tông 12 cửa một trong trưởng lão, không có ai biết. Mà nhất làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, làm Bắc Minh thứ nhất tông Phong Nguyệt Thính Hải Tông, trưởng lão chết rồi, trong tông 3 ngày đến thế mà không người hỏi đến, càng không người tiến về Thượng Vân thay nhà xác. Sự kiện mà nguồn, Diệp Đình Mộ cũng không muốn lại đi xoắn xuýt. Hắn chỉ cần biết, muốn như hại huynh muội mấy người người, đều đã chết là được rồi. Việc này cũng đem có một kết thúc. Thượng Vân thành, hai thành chi chủ tuần tự tại một đêm bên trong tử vong, Thượng Vân cư cùng phủ thành chủ tức thì bị đại hỏa đốt cháy thành tro. Việc này cũng là hành động Bắc Minh 12 thành. Tại Thượng Vân thành nghỉ ngơi 2 ngày về sau, mấy người thương thế trên người đều đã khỏi. Trận chiến này mặc dù thảm liệt, cũng may đều chỉ thụ chút vết thương nhẹ. Ngoại trừ Diệp Đình Mộ mấy người kỳ thật ngày kế tiếp liền đã vô ngại. Kia mù lòa kiếm khách nói chuyện cũng đổ giữ lời, nói chạm Diệp Đình Mộ một người, vậy liền chỉ tính toán giết hắn một người. Diệp Đình Mộ ở đây chiến bên trong, liên chạm 2 tên 6 cảnh thần du sự tình lại tại những cái kia du khách mặc khách bên trong lưu truyền sôi sùng sục. Một ly hợp cảnh thư sinh chém 2 tên thần du cảnh cao thủ, như vậy sự tình, nói ra đó chính là người viết tiểu thuyết ngày xưa đùa giỡn. Mà lúc này hôm nay tại cái này Thượng Vân thành lại thật sự phát sinh. Đối với Diệp Đình Mộ, Đông Phương Thanh Hổ cũng là vạn phần cảm tạ, còn nói kia Đông Phương Khánh Trúc đáp ứng 1 vạn lượng bạch ngân quá ít, như thế công lao tối thiểu 10 vạn cất bước. Đây đối với Diệp Đình Mộ tới nói cũng đổ xem như niềm vui ngoài ý muốn, ai sẽ ngại nhiều tiền đâu. Diệp Đình Mộ cũng nhìn ra được lao tiểu tử này có chút lôi kéo ý tứ, bất quá cái này cũng bình thường, như chính mình dạng này thiên tài bị thế gia lôi kéo nhìn chúng quá bình thường cực kỳ. Dù sao đây là một cái lấy thực lực vi tôn đại thời đại, bất quá vẫn là cảm khái, Đông Phương gia sắc thực đại thủ bút. Kia Đông Phương Thanh Hổ cảnh giới thế nhưng là siêu phàm cảnh bắt trọng, để hắn tới đón Đông Phương Khánh Trúc, có thể thấy được Đông Phương gia đối với Đông Phương Khánh Trúc coi trọng trình độ. Nếu muốn nói, tại lần này sự kiện bên trong, lớn nhất người bị hại, trừ Sở Y Y ra không còn có thể là ai khác. Ngươi muốn nói Mộ Dung Bắc cũng đã chết, thế nhưng là người ta dù sao cùng Chu Phượng Minh tranh ám đấu nửa đời người, chết cũng không tính oan. Muốn trách chỉ tự trách mình tài nghệ không bằng người, nhu lực không đủ. Sở Y Y lại liền không đồng dạng. Vô duyên vô cớ, Thượng Vân cư không có. Dưới tay người cũng tử thương thảm trọng. Sở ra còn vô duyên vô cớ hao tổn 16 cảnh thần du cường giả. Diệp Đình Mộ đối với nàng mà nói, chính là thai tinh, để nàng thụ thai bay và gió. Đối với cái này nàng vô cùng phiền muộn, nàng đang suy nghĩ có phải hay không bởi vì chính mình chiếm hắn món lợi nhỏ, như thế mới nhiễm lên nhân quả, cho nên gặp dạng này kết nạn. Bất quá cũng may Đông Phương Thanh Thương đáp ứng, sẽ cho cùng Sở ra một chút bồi thường. Dù sao lần này sự kiện cũng không phải là phổ thông giang hồ ân oán, liên lụy đến cái này Bắc Minh quân chính, tự nhiên vẫn là phải trấn an. Sở ra dù sao cũng là danh môn vọng tộc không phải. Mấy tiểu tử kia kinh lịch lần này sự kiện, đạo hiện tại vẫn như cũ còn chưa triệt để tỉnh táo lại. Thanh Phong mấy ngày nay, nửa đêm thường xuyên tại trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Đối với cái này Diệp Đình Mộ cũng có thể lý giải, hắn mới 8 tuổi, lại giết người. Trong lòng khẳng định sẽ có chút bóng ma. Bất quá 3 ngày hắn liền sẽ thay đổi thường ngày, bốn phía khoe khoang chiến tích của hắn, còn nói, hắn mới là lão Diệp nhà mạnh nhất. Bởi vì hắn đại ca, nhị ca đánh không lại siêu phàm cảnh cường giả, bị hắn cho chơi chết. Nói như vậy, giống như cũng xác thực cũng là có chuyện như vậy. Mấy ngày bên trong, tiểu hắc đối với đại hắc như vậy nhưng gọi là tận tâm tận lực, các loại tươi mới rau quả, thấp nhất tẩy 3 lần mới cho đại hắc như ăn. Lại là xoa bóp, lại là đấm lưng cho hắn. Không biết, nhìn thấy hắn đối một con trâu như thế để bụng, còn tưởng rằng hắn đầu góc có bệnh đâu. Bất quá hắn làm như vậy hiển nhiên là có mục đích, đó chính là muốn bái sư. Chỉ là đại hắc như lại cũng không dự định phản ứng hắn. Từ đầu đến cuối kiên trì một cái nguyên tắc. Đó chính là, đối với hắn tặng ăn, chiếu đơn thu hết, đối với hắn, mắt điếc hai ngơ. Ngươi nói ngươi, ta ăn của ta. Đảo mắt ba ngày lấy qua, một đoàn người liền muốn xuất phát tiến về Bắc Minh. Lúc đầu dự định đem Hoa Chi Lộc an trí tại Thượng Vân. Nơi này cũng coi là cố hương của nàng. Mình tới thời điểm đang cho hắn gửi một chút năng lượng, đủ để cho nàng cả đời áo cơm không lo. Dù sao đi theo mình, không quá hiện thực, nàng chỉ là một giới nhược nữ tử. Nếu là tại bởi vì mình nhiễm nhân quả liên lụy, mình ngãi ngại, không yên. Hắn cùng mình các đệ đệ muội muội khác biệt. Các đệ muội muội không thể rời đi hắn, hắn cũng không thể rời đi bọn hắn. Bất quá Hoa Chi Lộc lại nói nghĩ về Bắc Minh, nàng quê quán chính là tại Bắc Minh. Diệp Đình Mộ suy nghĩ thật lâu, cũng không có phản đối. Nếu là tại Bắc Minh cũng có thể để Phương Đông Khánh Trúc đỡ chiếu một hai. Thế là hắn cũng liền vui vẻ đáp ứng. Đông Phương Thanh Hổ nói, hắn cần lưu lại tiếp tục xử lý một ít sự vật. Thế là liền để một đám người đi đầu mà đi. Diệp Đình Mộ suy đoán, hẳn là muốn thu được về tính sổ, đoán chừng xui xẻo không chỉ Phong Nguyệt Tính Hải Tông, còn có kia nghiệp thành sợ cũng chạy không được. Bất quá đây quả thật là cũng là hắn kết quả mong muốn. Mình thương thế kia không thể nhận không không phải. Trận này đưa Đông Phương Khánh Trúc phong ba cũng theo đó có một kết thúc. Có người vui vẻ, có người buồn sầu. Có người đến, cũng có người mất. Cái này giang hồ thị thị phi phi, đơn giản yếu hận tình tiểu bốn chữ mà thôi. Về phần về sau như thế nào, vậy liền không liên quan hắn Diệp Đình Mộ chuyện, mà theo nó đến liền tốt. Gió qua mặc dù lưu ngấn, nhưng ngàn dặm không thể tìm ra. Thượng Vân Thành ngoài cửa, trung trung điệp điệp đội xe lái về phía Bắc Minh Thành. Diệp Đình Mộ ngồi ở trong đó một chiếc xe ngựa bên trong, dương dương tự đắc. Cái này Đông Phương ra mặt bài chính là không giống. Đội xe phân phối xe ngựa hơn 10, một người một cỗ, hào khí hung ác. Càng phối Lưu Sa Phu, cũng phối Lưu Thị Nữ tùy tùng. Thiết giáp 3.000 mở đường, thần du cường giả tăng thêm Lý Mộc Dịch, chừng 5 người. Thời khắc bảo hộ ở chung quanh. Đương nhiên Nguyệt Minh Phong không tính, Hồng Phất tự nhiên cũng không tính. Nhắc tới cũng một người, đã từng Lý Nho thủ hạ ba đại cao thủ, Nghiệp Thành để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật sát thủ tổ ba người, lúc trước thế mà toàn bộ phản bội Lý Nho, bây giờ lại tụ ở cùng nhau. Nếu là kia Lý Nho dưới suối vàng có biết, nghĩ đến chắc chắn mắng to một tiếng đi. Coi như sống lại, sợ cũng sẽ là sẽ bị khí nguyên địa tại chỗ qua đời. Dù sao nuôi ba cái kẻ phản bội, ai không khí. Bất quá đây cũng là hắn đáng đợi, nghiệp chướng quá nhiều. Một cái Nguyệt Minh Phong, đối ngươi trung thành tuyệt đối, ngươi nhất định phải chơi chết người ta. Một cái Hưng Phất, liền không nói, vốn là bị hắn xem như tiết dục đồ chơi, cũng là đáng thương người. Một cái Hân Nhi, vẫn là cái trai trai tiểu hài, lại làm cho nàng ngày ngày lấy máu hầu thú, mỗi ngày lấy máu, kém chút không làm cho người ta giết chết. Phản bội hắn, hợp tình hợp lý. Nhìn xem trùng trùng điệp điệp đội ngũ, Diệp Đình Mộ trong lòng gọi là một cái an nhàn. Nghĩ thầm, vẫn là cách cục nhỏ, nhớ ngày đó, coi là liền có thể kéo một cái liền đi ra, hiện nay cái này quy mô, thỏa thỏa tăng cường đoàn. Bất quá lần này tiến về Bắc Minh ngoại trừ tránh né cái này hai bay vạ gió, cùng nhận lấy tiền thưởng bên ngoài, hắn vẫn còn có một số việc muốn làm. Đó chính là mượn nhờ Đông Phương gia lực lượng, tra một chút năm đó Diệp gia thôn sự tình, mặc dù đã cách nhiều năm, thế nhưng là các đệ đệ muội muội phụ mẫu thủ không thể không báo. Coi như hiện tại báo không được, tổng cũng muốn biết chân tướng không phải. Hắn cũng không tin tưởng, kia chỉ là bách hộ chi thôn, ngay cả cái người tu hành đều không có, dám tạo phản. Trong đó tất nhiên có ẩn tình. Cái khác mấy tiểu tử kia còn tốt, phong hỏa khi đó đã ký sự, trong nội tâm kết tự nhiên cần giải khai. Mà lại lão giả kia mặc dù bị Thanh Phong chém chết, bất quá hắn lại nói với Phong Hỏa một câu, Diệp Đình Mộ nghe rõ ràng. Ngươi thế nhưng là họ Hướng, có lẽ trận kia tai họa, thật cùng cái này nhị đệ có quan hệ cũng không nhất định. Nói không chừng tiểu tử này thật đúng là họ Triều, là cái này Cửu Châu hoàng đế con riêng, hay là cái nào đó hoàng tử hậu đại. Thơ nhỏ bởi vì một ít nguyên nhân bị nuôi dưỡng ở Bắc Minh sơn dã. Dù sao dạng này tiểu đoạn, trong phim ảnh cũng không ít. Mà vì diệt sát hắn, phòng ngừa hắn tranh đoạt hoàng vị, cho nên liền đổ thôn diệt chủng. Nói như vậy giống như xác thực thật hợp lý, vô cùng có khả năng. Nhớ hắn liền lật ra Tôn Tử binh pháp, đọc thuộc lòng. Hôm nay trong lượt, chưa đọc xong, còn cần cố gắng a muốn giữ vững mình chỗ quý trọng hết thảy, nhất định phải đủ cường đại. Mặc dù bây giờ nguy cơ giải trừ, thế nhưng là người sống trăm năm, lại há biết cái này về sau sự tình, mặc dù không gây chuyện, nhưng là luôn luôn phải có ứng đối nguy cơ thực lực. Bất quá cũng may có đại hắc lưu tại, vấn đề không lớn, tên kia một cước đá chết cái siêu phàm. Đánh cái nhập thánh cảnh cường giả, xem chừng cũng sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Đối với đại hắc vì sao nhất định phải tại thời khắc mấu chốt mới ra tay, hắn ngược lại là cũng không có hỏi. Người ta đã nguyện ý làm một con trâu, tự nhiên khẳng định có hắn lý do cùng ý nghĩ. Hắn một con chưa xuất thủ, khẳng định cũng có nó suy tính. Mình không cần biết, cũng không muốn biết. Bất quá nếu là cao thủ, vẫn là phải đối với người ta tốt một chút, cũng không thể giống như trước kia, ăn cỏ xanh, lại để cho kinh hồng quan kỳ cưới. Vì thế hắn cố ý sai khiến, Chu Hắc Tam, vì đại hắc ngự dụng cấp tôi tớ, phụ trách chiếu cố đại hắc như hết thể sinh hoạt hàng ngày. Chu Hắc Tam đối với cái này, làm không biết mệt, cao hứng phi thường. Cái này không tại hắn mãnh liệt yêu cầu dưới, cố ý cho đại hắc chế tạo một cỗ chuyên môn xe ngựa. Phân phối 4 con tuấn mã tướng lạc, có thể nói là cho đủ đại hắc như mặt mũi. Một con trâu có thể hôn đến nước này, cũng không có người nào. Cái này cũng dẫn tới quá khứ người đi đường, thiếu kỳ vô cùng. Ngựa kéo trâu, lần đầu gặp. Đống nhiên xe ngựa rèm vải bên ngoài nô ra một cái hót. Đại ca, bận điều không? Có việc nói, không có việc gì lui ra, đọc sách đâu. Đợt, tặng người đến tận đây kết thúc, đến Bắc Minh sẽ không còn có uy cơ. Tiếp tục mở kịch bản rồi. Ha ha. Chương 101. Bắc Minh thập đại cao thủ một trong Phong Sơn khách chương 101, Bắc Minh thập đại cao thủ một trong Phong Sơn khách Phong Nguyệt Thính Hải Tông bên trong. Chủ phong bên trong, đương kim Bắc Minh thập đại cao thủ một trong Phong Sơn khách, ngồi tại chủ vị phía trên, chìm lông mày trợn mắt. Mà trước người hắn trong hành lang, đứng đấy ba người, hai nam một nữ. Tứ Mãng Thình Lình cũng ở trong đó, lại thần sắc sợ hãi. Hắn bên cạnh thân hai người, đồng dạng một mực cung kính đứng đấy, bất quá nhìn kỹ lại có thể phát hiện, hai người trên mặt đều treo vài tia trêu tức, thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại, đánh giá bên cạnh thân Tứ Mãng. Toàn bộ đại sảnh an tĩnh lạ thường, nhưng lại có một loại không hiểu uy áp, để Tử Mãng đứng thẳng bất an, cái chán trong lòng bàn tay thấm ra từng kia mồ hôi. Phong Nguyệt Tính Hải Tông, một tông tam đường 12 cửa. Trong đó, tam đường chính là Phong Tự Đường, Nguyệt Tự Đường, Hải Tự Đường. Cái này Tử Mãng chính là Phong Tự Đường, đường chủ. Lúc này, trầm mặc đã lâu Phong Sơn khách cuối cùng mở miệng, trong mắt của hắn tràn đầy hung ác, ngựa khí càng làm cho người nghe chi mà lạnh. "Tử đường chủ, ngươi thật to gan a." Tử Mãng nghe vậy, kia chín thước đại hán thân thể, phù phù một tiếng, liền quỳ rạp xuống đất. Ngữ khí thấp thỏm lo âu. "Tông chủ, thuộc hạ đáng chết, ta đều là thụ tiện nhân kia Lý Nguyên xúi dụng, mới phạm vào lớn như thế sai, mong rằng tông chủ xem ở nhiều năm như vậy, ta đi theo làm tùy tùng phân thượng, tha ta lần này." Tư Đồ do rét hừ một tiếng. "Xúi dụng? Giữa các ngươi phá sự, thật coi bản tọa không biết." Tứ Mãng nghe vậy, rộng lượng bàn tay điên cuồng phiến đánh lấy mình gương mặt. "Ba, ba, ba, đều là lỗi của ta, ta tinh trùng lên não, hám lợi lên lòng." Bên cạnh hai người nhìn xem một màn này, trong mắt vẻ trêu tức càng nặng, thậm chí còn phát ra xem thường thanh âm. Phong Sơn khách nhắm mắt, nói: "Đi." Sau đó tại nói: "Niệm tình ngươi đi theo bản tọa nhiều năm, cũng có chút khổ lao, việc này ta tạm thời không cho truy cứu." "Đa tạ tông chủ, đa tạ tông chủ, Tử Mãng sau này nhất định vì tông chủ sông pha khói lửa, không chối từ." Mà lúc này Phong Sơn khách lại họa phong nhất chuyển: "Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống có tha, ngươi người đường chủ này liền để ra đi." Tử Mãng nghe vậy sầm mặt lại, sau đó cắn răng, nửa ngày về sau nói: "Thuộc hạ toàn bằng tông chủ an bài." Phong Sơn khách phương này mới thư giãn một chút đuôi lông mày, đứng dậy, hai tay đeo tại sau lưng. Dạ bước nói: "Ba người các ngươi, lại đi một chuyến Bắc Minh, thay chủ thượng xử lý một số chuyện." Ba người nghe vậy sững sờ, không phải là muốn miễn cưỡng. Trong đó nữ tử thở dài nói: "Tông chủ, không phải là muốn động thủ. Không nên hỏi đừng hỏi, các ngươi đi cũng được, có một số việc còn chưa tới phiên các ngươi biết được." Nữ tử nghe vậy, không nói thêm gì nữa, mà đổi thành một người lại nói ra: "Tông chủ, kia Đông Phương Thanh Hổ bên này, nên như thế nào bằng hàn giao?" Phong Sơn khách phất ống tay áo một cái, trong mắt tràn đầy lệ khí. "Hừ, Đông Phương gia thật đúng là cho là mình là cái này Bắc Minh trời. Chỉ là một cái Đông Phương Thanh Hổ phơi hắn cũng không dám dùng sức mạnh, trước tạm không cần để ý hắn, ta đang sắp đột phá, không bao lâu, tại cái này Bắc Minh, đừng nói Đông Phương gia, chính là kia Bắc Minh Vương, bản tọa cũng không sợ." Ba người nghe vậy, chấn động trong lòng. Đội bằng nói: "Tông chủ vô địch, uy chấn vạn năm. Tất cả đi xuống đi." Ba người quay người rời đi, Tử Mãng lại mặt lộ vẻ hung quang: "Bắc Minh sao? Diệp Đình Mộ, ta Tử Mãng kiếp này nếu là không làm thịt ngươi, ta cũng không tin tử. Lúc đầu hết thảy mưu đồ như thế thỏa đáng, lại toát ra cái Diệp Đình Mộ làm rối loạn đây hết thảy. Hại hắn bây giờ người, tài, quần, giai không, hắn lại há có thể không khí." Cùng lúc đó, kia Bắc Minh thành, Bắc Minh Vương phủ bên trong, một cái hạ nhân vội vàng chạy vào: "Khởi bẩm vương thượng, Đông Phương Khánh Trúc tiểu thư đã tại về Bắc Minh trên đường, dự tính mấy ngày sau liền có thể nhập Bắc Minh thành." Kia màn trướng bên trong, Bắc Minh Vương thần sắc một duyệt. Được đo càng có một tuấn lang thiếu niên, sinh nho nhã duy mỹ, kích động đứng lên. Trong tay quạt xếp không ngừng đập trong tay tầm. "Quá tốt rồi, cuối cùng là không khỏi ta chờ những ngày qua." Bắc Minh Vương thanh âm từ lần vang lên: "Ngươi đi xuống đi." Kia hạ nhân nghe vậy, đội vàng lành nghề thi lễ, sau đó đội vàng rời đi. Tại đến kia hạ nhân sau khi đi, Bắc Minh Vương lần nữa nói ra: "Vũ Nhi, lần này can hệ trọng đại, ngươi vừa cắt nhớ nhất định phải cho Đông Phương Khánh Trúc lưu lại cái ấn tượng tốt, mặc dù ngươi là bột, thế nhưng là ngươi vậy đại ca, cũng không tốt đối phó, nếu là ngươi có thể cưới Đông Phương Khánh Trúc, lấy Đông Phương Sóc trong triều đình địa vị cùng thánh nhân danh hào, lựa bọn hắn cũng không dám lại động thủ chân, như thế, mới không vong ta vì ngươi mưu đồ nhiều năm." Tuấn Lang thiếu niên cúi đầu, làm tập: "Ông ngoại yên tâm, Tôn Nhi tất nhiên sẽ không cô phụ ngươi cùng mẫu hậu kỳ vọng cao. Ít ngày nữa ta liền ra khỏi thành đó lấy, lại Tôn Nhi nghe Đông Phương Khánh Trúc vui có tài hoa người, đúng lúc gặp Bắc Minh thi hội, Tôn Nhi sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, nhất định có thể một bắt được giai nhân phương hoa." Kia màn trướng về sau Bắc Minh Vương hài lòng gật đầu: "Ân ân, không tệ, xem ra ngươi đúng là có lòng, như thế thuận tiện, ngươi lại đi xuống đi, không cần bồi lão phu. Ông ngoại ngươi lại nghỉ ngơi, Tôn Nhi cáo lui." Nói hắn liền đi ra ngoài, nhìn xem phương xa màn trời, thiếu niên khỏe miệng khẽ nhếch, một mặt đắc chí vừa lòng. Chỉ là một cái tiểu cô nương, bản hoàng tử trong mắt liền có thể nhẹ nhõm nắm, ha ha ha. Mà đổi thành một bên Diệp Đình Mộ bọn người ngay tại vội vàng đi đường, hướng Bắc Minh thành mà tới. Ra thượng Vân thành, đi tới trăm dặm, người ở đây khói so với Nghiệp thành nhiều hơn nhiều. Đường xá bên trong, cách mỗi trăm dặm chi địa, trên quan đạo, liền có thể gặp khách sạn, cung cấp người qua lại con đường, thương nhân ngủ lại. Nhưng là cũng không cần lại màn trời chiếu đất. Lúc này sắc trời dần dần muộn, xích nhật tây thủy. Lý Mộc Dịch cưỡi ngựa đến Đông Phương Khánh Trúc ngoài xe. Lúc này trong xe oanh oanh nghiền nghiến, Đông Phương Khánh Trúc, Hoa Chi Lộc, Quan Kỳ, Kinh Hồng mấy người đang đánh náo, chơi lấy Diệp Đình Mộ tự mình truyền thụ mấy người trò chơi nhỏ. Đi mê cùng. Kinh Hồng nói: "A ha ha. Hoa Tiễn, ta phải hướng trước 10 bước." Đông Phương Khánh Trúc nói: "Ô ô, không muốn nha, vì sao ta lại dẫm lên cả bẫy?" Hoa Chi Lộc nói: "Quan quan kỳ thật tuyệt ta, ngươi bây giờ là đệ nhất đâu. Tuy là một người một xe, bất quá mấy nữ hải tại trên đường này lại cả ngày dính vào nhau. Mà nóc xe của bọn họ, ngồi chính là Nguyệt Minh Phong. Dung hắn lại nói, vẫn là Trần xe mát mẹ chút. Về phần nhiều như vậy xe, hắn vì sao nhất định phải ngồi ở đây xe xe đỉnh, lại không người biết, Diệp Đình Mộ chỉ biết là. Quan kỳ ở đâu trong chiếc xe, hắn liền ngồi ở đâu chiếc xe đỉnh phía trên. Lý Mộc Dịch nhẹ nhàng gõ gõ xe ngựa phía trên khối gỗ. Nói, đại tiểu thư, phía trước chính là khách sạn, ngươi xem chúng ta đêm nay ở đây nghỉ ngơi như thế nào. Sau một lúc lâu, Đông Phương Khánh Trúc cái đầu nhỏ từ xe kia cửa sổ bên trong ló ra, trên đó gương mặt chóp mũi cái chán dán đầy thật dài tờ giấy. Nhìn xem đáng yêu vô cùng. Tầm mắt của nàng nhìn về phía trước xe ngựa nói, ngươi hỏi Diệp Đình Mộ đi, hắn định đoạt. Lý Mộc Dịch sửng sốt một chút, sau đó nói, được rồi. Đối với dạng này kết quả, hắn đã sớm dự liệu được, chỉ là không cam lòng hắn, vẫn là phải đi một chút quá trình. Hắn rất hoang mang, không biết cái này Diệp Đình Mộ cho tiểu thư nhà mình rót cái gì thuốc mê. Nhà mình tiểu thư đối với hắn gọi là một cái nói gì nghe nấy. Liền ngay cả dọc theo con đường này bất luận cái gì về vặt, ăn cơm cũng tốt, ở trọ nghỉ ngơi cũng tốt, đều là từ Diệp Đình Mộ một người quyết đoán. Cái này không khỏi để hắn đối thư sinh này nhiều chút cảnh giác, cũng ở trong lòng nhiều vài tia bất mãn. Hắn cưỡi ngựa rời đi, đi tới dẫn đầu trước xe ngựa. Diệp tiên sinh, tiểu thư để cho ta hỏi ngươi, tối nay là không muốn tại phía trước khách sạn ở lại. Diệp Đình Mộ miễn cưỡng nói ra, xác thực không còn sớm, vậy liền ở lại đi. Được, vậy ta đây liền đi ăn bài, dây lát liền chuẩn bị đồ ăn. Được, ngươi nhìn xem ăn bài. Đông nhiên lúc này, kia hậu phương trong xe ngựa, một cái tròn vo đầu rũi mà đến, hô, ăn cơm sao? Ăn cái gì? Lý Mộc Dịch tím lặng, không nhìn hắn mà đi. Ai, to con, ngươi làm sao không để ý tới người đâu, ta hỏi ngươi ăn cái gì? Chương 102. Thanh Phong VS thập giới chương 102, Thanh Phong VS thập giới. Trong màn đêm trong khách sạn, đèn đuốc sáng trưng. Khách sạn trung quanh, gắn đầy giáp sĩ. Đào thương san sát. Trong khách sạn, lâu một đại sảnh, to lớn trước bàn ăn, một đoàn người đang chuẩn bị dùng cơm. Khách sạn lão bản là nửa từ lao nương, tối nay nàng cười đến so ngày xưa sáng lạ. Hôm nay ở cho khách, đây chính là nhà giàu, mặc dù không biết là nhà nào tiểu thư công tử, nhưng là coi như đương cái này mặt bài, kia hơn 10 chiếc xe ngựa lớn, liền nhìn ra, tuyệt không đơn giản. Mà lại người ta nuôi kia sủng vật thế nhưng là một đầu đại hắc ưu, tên kia có người chuyên hầu hạ không nói, còn có chuyến đặc biệt đâu. Dạng này chủ, chỉ cần chiêu đãi tốt, kia nàng một ngày này nhưng dãy ngày xưa một năm năng lượng, lại há có thể không cao hứng. Lúc này Lý Cú, cầm trong tay kiếm gỗ đào, đứng tại trên đế, thần sắc trang nghiêm nhìn xem đám người. Trầm giọng nói ra, chuẩn bị xong chưa? Bên người của hắn, một trái một phải, Tiểu Hòa Thượng cùng Thanh Phong lột lấy tay áo, cùng nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Chiến lược cao, phản phất có một đám lửa ngay tại cháy lưng vực, để cho người ta chạm vào cảm giác đốt. Bốn phía người đều im lặng, thần sắc trang nghiêm nhìn xem hai người. Tại Lý Cú hỏi thăm về sau, hai người gật đầu, đồng thời nhìn về phía mặt bàn. Tiểu Hòa Thượng cười khẽ, Thanh Phong, ta là sẽ không bởi vì ngươi nhỏ liền để lấy ngươi. Thanh Phong hừ lạnh, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Ta xuân thu nóng bức 8 năm chưa gặp được địch thủ, ta cần ngươi để. Vậy ta liền không khách khí. Tới đi, phóng ngựa tới, để cho ta nhìn xem ngươi chân thực lực. Lý Cú thấy hai người chuẩn bị sẵn sàng, trong tay kiếm vô đảo đột nhiên chém xuống. Bắt đầu. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hai người động. Tiểu Hòa Thượng hai tay tế xuất, hai cái màn thầu liền giữ trong tay. Tả hữu bày đầu, điên cuồng gầm cắn. Trong mắt tràn đầy đắc ý Thanh Phong lại xem thường, bình tĩnh dị thường. Chỉ gặp hắn kia thịt đô đô tay nhỏ nắm lên một cái bánh bao, liền như vậy một ngụm, nhét đi vào. Răng môi ngay sau đó điên cuồng nhấm nuốt. Một bên đám người thì tại cùng một thời gian điên cuồng hô to. Cố lên, cố lên. Tiểu Hòa Thượng, cố lên a, làm chết tam ca của ta. Thập giai đại sư, cố gắng, cố gắng. Thanh Phong, gia tốc, một lần nhét hai cái. Lao tam được hay không, muốn bị siêu việt. Hai người điên cùng nhấm ướt, trước mắt kia mã giống như núi nhỏ cao màn đầu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang giảm xuống. Bên hai mấy người cũng nhanh chóng hợp thành đội cổ động viên, tiến hành đối kháng. Hồng Phất, kinh hồng người ủng hộ là Tiểu Hòa Thượng, đương nhiên còn có kia Hân Nhi. Bất quá nhìn nàng bộ dáng như vậy, lại không phải rất tình nguyện, như là bị ép kinh doanh đồng dạng, huy động một đôi tay nhỏ, nhỏ giọng hô hào cố lên, một mực lặp lại. Mà Thanh Phong người ủng hộ, rõ ràng sĩ khí càng sâu, nhân số cũng muốn càng nhiều. Có Quan Kỳ, Đông Vương Khánh Trúc, Hoa Chi Lộc, Phong Hòa, còn có Chu Hát Tam. Ngươi đừng nhìn Quan Kỳ không nói lời nào, Hoa Chi Lộc tại cười ngây ngô, nhưng khi đương Đông Phương Khánh Trúc cùng Chu Hát Tam hai người hỏa lực, lại đủ để bao trùm toàn trường. Một màn này cũng là thấy Lý Mộc Dịch một đám Đông Phương gia cao thủ, không khỏi lắc đầu. Đối với đại tiểu thư bộ dáng như vậy, bọn hắn sớm đã từ lúc mới bắt đầu chấn kinh, càng về sau chết lặng, cho tới hôm nay không cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Hòa Thượng điên cuồng chuyển vận, trong mắt tràn đầy tự tin. Nói đùa, vì cuộc tỷ thí này, hắn đã một ngày không ăn đồ vật, thế tất yếu đem cơm khô Vương Xương Hào một mực giữ trong tay. Hắn đánh bại Không Linh Tự đệ tử 3000, lại há có thể cho phép mình thua với một cái 8 tuổi tiểu hài. Thanh Phong cũng như là, hắn một bữa cơm ăn 4 cân choi choi gạo, ăn một lần chính là mấy năm, sao lại tại cái này ăn được lạc bại người khác. Dùng hắn giảng, chính là thiên hạ ăn đạo hữu 10 phần, hắn một người nhưng độc chiếm 9 đấu 9. Giữa sân tình hình chiến đấu dị thường thảm liệt. Lý Cú càng là khàn giọng bạch rõ ngọn ngành đang tiến hành thực thực giảng giải. Phù Lao Hương Thân, già trẻ ra a nhóm, hiện tại ngay tại cử hành là Bắc Manh giới thứ nhất ăn hàng giải thi đấu, trận thứ 5 tiểu bị thi đấu. Tranh tài hôm nay nội dung là xem ai có thể trong thời gian ngắn nhất ăn xong 30 cái bánh bao, tức là bên thắng. Ta bên tay trái tuyển thủ dự thi là đến từ chúng ta Không Linh Tự thập giới đại sư, tự xưng Không Linh Tự thứ nhất cơm khô vương, 18 năm qua làm liền Không Linh Tự chưa gặp được địch thủ, càng là phía trước 4 trận trong trận đấu huyễn mị sợi tiểu bị bên trong thu được hạng nhất. Hôm nay thập giới đại sư chuyển thái phi thường tốt, đã ăn 15 cái, chiếm lúc dẫn trước, nhìn ra hắn vô cùng tin tưởng đoạt được bốn chàng tiểu tổ thi đấu quán quân. Về phần ta bên tay phải tiểu tướng càng ghê gớm, chính là đến từ nghiệp thành Diệp gia Diệp Thanh Phong. Hắn tại tự giới thiệu bên trong nói qua, hắn mặc dù sinh ra ở Thư Hương môn đệ, nhưng là đối với cơm khô không chút nào mập mờ. Chúng ta có thể nhìn thấy bây giờ Thanh Phong mặc dù 18 tuổi, nhưng là thể trọng cũng đã vượt qua 18 tuổi người trưởng thành. Theo nhân sĩ biết chuyện lộ ra, Thanh Phong tuyển thủ thường ngày trong nhà cơm khô cất bước 4 cân trai trai gạo, thực lực cũng là vô cùng hùng hậu. Trước mắt dù sao cũng so phân lấy 3, một xa xa dẫn trước, bất quá hôm nay lại trạng thái không tốt, có chút rơi ở phía sau. Chờ một chút, ta xem cái gì. Thanh Phong tuyển thủ gia tốc, hắn lựa chọn một lần ăn 2 cái. Trời ạ, cái kia miệng là thế nào làm được, không hổ là uy tín lâu năm tuyển thủ. Hậu tích bạc phát, hai người ăn càng ngày càng hung, kia màn thầu mảnh vụn tàn một chỗ, trong miệng bị nhét tràn đầy. Diệp Đinh Mộ nhìn xem hai người như vậy bộ dáng, không khỏi bỡ ngỡ, đặc biệt là tiểu hòa thượng kia, khóe mắt đều bị nẹn nổi lên nước mắt. Hắn không khỏi lắc đầu, ngươi nói so cái gì không tốt, cùng Thanh Phong so lượng cơm ăn, xì xì, đây không phải tinh khiết tìm thải bà sao? Hắn nhìn xem đem một cái bánh bao tiếp một cái bánh bao nhét vào trong miệng Thanh Phong, trong mắt thần sắc hoảng hốt. Khi còn bé Thanh Phong muốn không dạng này, lượng cơm ăn cũng cùng bình thường tiểu hài không khác, ngoại trừ không có việc gì thích nhai lá cây, gặm cỏ rễ cũng không có cái gì dị thường. Thẳng đến 3 tuổi năm đó, không biết sao, lượng cơm ăn bắt đầu tăng gọn. Tùy theo hình thể cũng theo lượng cơm ăn bao nhiêu tăng trưởng. Hình thể tăng 1 trong phân, lượng cơm ăn tăng 1 trong bát. Thẳng đến về sau, mỗi bữa trọn vẹn cần 4 cân nửa gạo mới có thể ăn no. Thỏa thỏa huyễn cơm máy móc. Đối với cái này, Diệp Đình Mộ thật là nhức đầu không thôi. Theo lý mà nói, mình đường đường huyền tử bài liệt yêu sư, kia kiếm được tiền nuôi cái nhà 5 người vốn không có cái vấn đề lớn hơn gì, thậm chí có thể ăn ngon, còn có thể có còn lại. Thế nhưng là làm sao Thanh Phong một người đỉnh thường nhân 10 cái? Dù là hàng năm chém yêu 4 lần, đến cuối năm vẫn là hai tay trống trơn. Kiếp trước thời điểm, còn thường xuyên nói, ăn có thể ăn bao nhiêu, chỉ cần cố gắng công việc, còn có thể đem người ăn chết. Bất quá bây giờ Thanh Phong lại dùng hành động thực tế nói cho mình, ăn quả thật có thể đem người ăn chết. Theo thời gian trôi qua, hai người tranh tài cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Tiểu hòa thượng trước người còn có 3 cái, bất quá hắn giờ phút này dĩ nhiên đã đạt đến cực hạn. Thanh Phong ăn mặc dù chậm một chút, nhưng là mảy may cảm giác không thấy áp lực, thậm chí còn tại gia tốc. Hai bên đội cổ động viên lúc này kêu càng hung chút, từng cái so tài một chút thi đấu tuyển thủ còn kích động hơn. Theo Thanh Phong cái cuối cùng dưới bánh ba bụng, hắn cũng bị Lý Cú lôi đến trên ghế. Kết thúc, chúng ta tiểu tướng Thanh Phong tuyển thủ không phụ sự mong đợi của mọi người, tốn thời gian nửa khắc đồng hồ, hoàn thành khiêu chiến, phá vỡ ghi chép. Ta tuyên bố, lần này ăn màn thầu giải thi đấu, Thanh Phong đại thần chiến thắng. Tiểu hòa thượng nghe vậy, chiếc kia bên trong màn thầu phun ra, một cái ngựa ra sau nằm ở trên mặt đất, sinh không thể luyến nhìn xem mái bòm. Nắm đấm nắm chặt, đánh mặt đất. Không, ta không cam tâm. Hán, Không Linh Tự cơm khô vương, một cái dựa vào ăn cơm, ăn chạy đồng đội người, bây giờ thế mà bại bởi một đứa bé, mà lại là bại hoàn toàn. Một đám người hi hi nhốn nháo, chơi quên cả trời đất. Diệp Đình Mộ cũng là cười đến khỏe mắt hiện ra nước mắt. Thật sự là phục đám người này, Thanh Phong mấy người còn chưa tính, vốn là còn nhỏ. Cái này Chu Hắc Tam, Lý Cú, Tiểu Hòa Thượng. Chờ một chút mấy người, đều 18, vẫn là như vậy ngây thơ. Dù là Nguyệt Minh Phong dạng này trên thực tế sống hơn 50 tuổi người, mỗi lần đối chuyện như vậy, cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Làm không biết mệnh chăm chú nhìn, con mắt đều không bỏ được nháy một chút, kia ngày thường lánh khóc khuôn mặt bên trên, cũng hầu như sẽ treo một vòng cười yếu ớt. Chương 103. Đại hát cố sự chương 103, đại hát cố sự. Trăng sáng sao thưa, hạ nguyệt trời cao. Kia trăng sáng nổi lên lấy một vòng mây, liền tựa như kia thẹn thùng cô nương che nửa mặt xa. Lúc này đám người sớm đã tiếp đi, mấy ngày liền đi đường, tàu xe mệt mỏi. Nếu là kế hoạch không sai, không có gì bất ngờ xảy ra, một ngày sau liền có thể tiến vào Bắc Minh thành địa giới, lại đi nửa ngày liền có thể vào thành. Đoạn đường này đi nhanh một tháng có thừa, mặc dù hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh, nhưng cũng xem như hữu kinh vô hiểm. Cuối cùng là sắp đến kia Bắc Minh thành, chỉ cần đi vào Bắc Minh thành địa giới, vậy cũng là Đông Phương gia địa bàn, nghĩ đến sẽ không còn có chuyện gì phát sinh. Nỗi lòng lo lắng cũng coi như rơi xuống, mấy ngày đến nhàn rỗi thời gian, diễn luyện kia Phong Nguyệt Thính Hải tông kiếm quyết, cảm giác vẫn được, cũng học được một chiêu như vậy nửa thức. Dấu ngủ mấy tiểu tử kia Diệp Đình Mộ lại hào hứng nổi lên, thế mà không có chút nào buồn ngủ. Thế là trong thoáng chốc, thưởng lấy ánh trăng, liền tới đến Đại Hắc Nưu bên cạnh. Lúc này Đại Hắc Nưu cũng chưa thiết đi, kia miệng vẫn tại nhúc đích. Thường nói châu có 4 cái dạ dày, sẽ đem đồ ăn đặt ở trong dạ dày, ban đêm nó sẽ cho nó phản trở về, tiếp tục nhấm ướt, ngược lại là cũng sinh thần kỳ, không nghĩ tới Đại Hắc Nưu mặc dù rất lợi hại, nhưng là cũng là như vậy. Đại Hắc Nưu như vậy nhìn xem hắn, cũng không ngôn ngữ. Diệp Đình Mộ do dự một chút, vẫn là đi tới, ở một bên ngồi xuống. Trước kia vô sự, mình liền thích cùng Đại Hắc tố khổ, đặc biệt còn rất cái này màn đêm thời gian. Bất quá từ khi biết được Đại Hắc biết nói chuyện, không đơn giản về sau, liền rốt cuộc chưa từng có. Khi nhìn đến thứ nhất chân đạp chết siêu phàm cảnh về sau, mình kia trong lòng càng là có chút không nói ra được ngăn cách, cảm giác lại không có thể cùng lúc trước nói thoải mái. Bất quá hắn biết, cái này Đại Hắc khẳng định có cố sự. Nói lên Đại Hắc, cũng đến kỳ quái, 5 năm trước mang theo mấy người thoát đi Bắc Minh, trên đường liền ngẫu nhiên gặp đến nó. sau đó cái này đại hắc không biết làm tại sao, liền theo bọn hắn đi. Khi đó mình còn tưởng rằng cái này châu có linh tính, cùng mình hữu duyên, dứt khoát liền mang theo. Vùng này chính là 5 năm A. Hiện tại xem ra, cái này đại hắc đi theo mình hẳn là có nguyên nhân A, thế nhưng là vì cái gì đâu. Hắn lại không biết. Hỏi đi, cũng không biết từ đâu mở miệng. Hắn nhìn lên trên trời nguyện, không nói một lời. Đại hắc nhìn xem hắn, châu trong mắt hiện ra bình tĩnh. Một người một châu, liền như vậy ngồi. Người ngắm trăng, châu nhìn người. Muốn hỏi cứ hỏi đi, làm nhà lẳng nhằng làm gì đâu. Lúc này, đại hắc thanh âm vang lên. Diệp Đình Mộ quay đầu nhìn về phía hắn, trừng mắt một đôi mắt châu, làm bộ nghi ngờ nói, hỏi cái gì? Đại hắc khinh thường phủi hắn một chút. Giả. Tiếp tục giả vờ. Nghe vậy, hắn lung túng gãi đầu một cái, quả nhiên không thể gạt được người ta đây không phải là châu, là thú thánh cấp bậc cường giả, nhân loại cảnh giới bên trong 8 cảnh lật lên trên tồn tại, há lại sẽ nhìn không thấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn đâu. Kỳ thật cũng không có gì, chính là muốn biết, ngươi vì sao là con châu? Đại hắc nhíu trừng trong mắt, cái này kêu cái gì vấn đề, cái gì gọi là ta tại sao là con châu? Ta làm sao lại không thể là con châu? Bất quá vẫn là đáp, lão tử vốn chính là con châu. Ngạch. Diệp Đình Mộ yên lặng, giống như mình hỏi sát thực không ổn. Ý của ta là, ngươi như vậy châu, làm gì vào đầu châu? Nói nhảm, không làm châu, lão tử có thể như vậy châu sao? Không phải, ý của ta là, yêu thú không phải thú vương cảnh liền có thể hóa thành hình người sao? Ngươi làm gì vẫn là bộ dáng này? Đại hắc nhíu liếc hắn một cái. Đương người có gì tốt, không bằng làm châu. Diệp Đình Mộ hậm hực hít mũi một cái, xác thực, đương người xác thực rất mệt mỏi, cả đời buôn ba vì một ngày ba bữa, lại có thất tình lục dục, không phải phiền, chính là lo. Hắn không có trả lời, một người một châu lần nữa lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, Diệp Đình Mộ trầm giọng nói, ngươi vì sao lại đi theo ta? Đại hắc nhíu toát miệng, rốt cục nhịn không được. Diệp Đình Mộ chặt lưỡi, ngươi nếu là ta không muốn nói, liền không nói. Đại hắc nhíu ngửa đầu nhìn lấy thiên cung, trong mắt hiện ra một vòng gợn sóng. Ngươi nếu là muốn nghe, nói cho ngươi cũng không sao, bất quá cố sự hơi dài. Diệp Đình Mộ nghe xong, nhíu mày lại, tay hướng kia bên hông tìm tòi. Một vò hoa đào nhưỡng liền như vậy xuất hiện ở trên tay của hắn. Hắn tại đại hắc trước mặt lung lay. Ngươi có cố sự, ta có rượu, vừa vặn, nhìn là chuyện xưa của ngươi dài, sẽ còn rượu của ta càng hương. Đại hắc nhíu khẽ cười một tiếng, vẫn rất áp vận. Diệp Đình Mộ chỉ mình thư sinh bảo nói, đó là đương nhiên, ta thế nhưng là người làm công tác văn hóa. Nói hắn đem kia hoa đào nhưỡng một nhét rút ra, đưa tới. Có cần phải tới một bụng. Đại hắc lắc lắc to lớn đầu trâu. Không uống, ta kiếm rượu. Vậy một cái mày kiếm, còn kiếm rượu, thập giới đều bất giới, ngươi một cái trâu giới rượu gì? Hắn nâng đàn dương lên, quỳnh tương vào cổ họng. A, như thế rượu ngon, ngươi không uống, ta độc hưởng. Đại hắc lỗ tai bỗng lúc đích. Thôi được, vậy ta liền nói ngắn gọn, ngươi lại nghe. Diệp Đình Mộ xê dịch cái mông, nghiêng hai lắng nghe. Xin lắng hai nghe. Đại hắc nhu tùy theo trầm ngâm nói, lúc trước, cái này Trường Hà giới có cái lao đạo sĩ, cả đời tung hoành bốn vực ba ngày, nó ý có thể thông trời, nhất niệm có thể nhập tuế nguyệt Trường Hà, hướng tại Bắc Hải giá thuyền, mộ tại Nam Thiên kinh nguyệt, một tay liền có thể trích tinh, tài năng ngút trời, vạn cổ phong lưu, tâm hạ nguyệt, nửa bước tiên tôn chi cảnh, người ta gọi là tổ. Diệp Đình Mộ con mắt chuyển động, hỏi, nửa bước tiên tôn, ra sao cảnh? Phàm chi chín cảnh người xưng là thánh nhân, cũng được xưng là địa tiên, 10 cảnh vì huyền tiên, 11 cảnh người là trời tiên, 12 cảnh người vì thiên vương, 13 cảnh người vì thiên đế, mà cái này 14 cảnh chính là tiên tôn chi cảnh. Nói đằng sau, tiếng nói của hắn tăng thêm mấy phần. Diệp Đình Mộ lại nghe mê mang, từ xưa tư liệu lịch sử bên trong, tối cao ghi chép không ở ngoài thiên chi 4 cảnh, cái này khi nào lại toát ra cái 14 cảnh, không khỏi cảm thấy rung động, nhưng là giống đại hắc như vậy tồn tại tất nhiên sẽ không lừa gạt mình. Bất quá vẫn là không nhịn được hỏi, cái này tiên tôn chi cảnh coi là thật tồn tại. Đại hắc trầm giọng nói, không biết, không có người gặp qua, lúc trước đạo tổ cũng vì đột phá, chỉ là nghe nói 14 cảnh người nhưng khai thiên. Nhưng khai thiên, vậy sẽ là một loại gì tồn tại? Diệp Đình Mộ đồng dạng ngưỡng vọng tinh hải, trong đầu không tự chủ não bổ kia khai thiên địa hình tượng, cho là nghĩ như vậy, liền có thể cảm giác thức hải phát ra hoanh minh thanh âm. Hắn tại hớp một cái rượu. Đại hắc tiếp tục nói ra, về sau đạo tổ tao nộ kiếp nạn, vẫn lạc liên đối lấy tọa kỵ của hắn cũng vẫn lạc, bất quá kia tọa kỵ lại chuyển thế, vạn cổ tuế nguyệt về sau, gặp cái kia đạo tổ chuyển thế người. Nói nơi đây, liền không có đoạn dưới. Qua hồi lâu, Diệp Đình Mộ quay đầu nhìn về phía nó, hỏi, không có. Đại hắc gật đầu, nói ngắn gọn. Diệp Đình Mộ im lặng, nhà danh nói, vậy thật đúng là có đủ ngắn. Đại hắc một đôi trâu mắt ghé mắt, hiếu kỳ đánh giá hắn nơi nào đó, nói, ngươi chỉ là phương diện kia. Diệp Đình Mộ lập tức hổ khu chấn động. Lưu Minh Châu, lái xe châu. Cho nên, cái kia đạo tổ tọa kỵ là ngươi. Đúng. Vậy ta minh bạch, ngươi đi theo chúng ta, là bởi vì trong chúng ta có cái kia đạo tổ chuyển thế người. Cũng đúng. Diệp Đình Mộ lần nữa hổ khu chấn động, đạo tổ chuyển thế đại năng, cái này nhưng như bất lớn. Cho nên người kia là ai? Ngươi đoán. Dựa vào. Vậy ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Ngươi đoán. Một người một châu liền như vậy trò chuyện, chỉ đến vò rượu thấy đáy, chỉ tới mặt trăng rơi xuống, mắt quầng thâm hiện hiện. Đại hắc nhu, từ đầu đến cuối chưa từng lộ ra ai là đạo tổ chuyển thế, hắn đến cùng lại là cùng cảnh giới. Bất quá hai người nhưng lại khôi phục ngày xưa không có gì giấu nhau chuyển thái. Giống như hết thể cũng không có bởi vì đại hắc rất lợi hại mà thay đổi, nó vẫn là cái kia thích ăn củ cải, trở đi mấy tiểu tử kia đại hắc nhu, mà Diệp Đình Mộ vẫn như cũng là cái kia văn tĩnh thư sinh. Chương 104. Cửu Châu phòng ngự mạnh nhất chi thành. Bắc Minh thành chương 104, Cửu Châu phòng ngự mạnh nhất chi thành. Bắc Minh thành. Hai ngày sau. Tiếu. Một tiếng ưng gáy đâm rách trời cao, diều hâu vỗ cánh không trong mây bừng. Vượt qua một tòa gò núi, là một mảnh bích dã ngàn dặm. Gió nhẹ chậm chậm, sơ nhật cỏ xanh lắc lư, cùng với hoa màu tân sinh mạ cùng múa. Gió lạnh như vậy ấm áp, chỉ là như vậy ôn nhu. Đông Phương Khánh Trúc nhảy xuống xe ngựa, hướng về phía trước chạy tới. Sau đó điểm lấy mũi chân, chỉ vào phương xa, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Nhìn, đó chính là Bắc Minh thành, chúng ta đến. Mấy tiểu tử kia cũng liền bận bịu chạy xuống lập tức xe. Đi tới bên người của nàng, từng đôi trong mắt tràn đầy vui mừng, trong miệng kinh hô. Hoa nha, thật là lớn thành nha. Diệp Đình Mộ đồng dạng nhấc nhìn mắt. Dưới chân là xanh lục bát ngát đại thảo nguyên, mà ngày hôm đó tế tuyến bên trên, một tòa hùng thành ngụy nhiên đứng vững chân trời. Kỳ thế chi lớn, dục phong thiên. Cao cao tường thành kéo dài, cho đến không có vào nhìn tới không thể thành chỗ. Mà tường thành về sau, có thể thấy được cao lầu quỳnh vũ đứng vững, liên tiếp. Thế nhân có mây. Bắc Minh 12 thành, thành này đoạt quan, Cửu Châu 9 hùng thành, thành này nhất là kiên. Cố Bắc Minh thành, lại được xưng là Cửu Châu đế quốc phòng ngự mạnh nhất chi thành. Bức tường chi cao, bức tường dày, có thể nói có 102 cổ kim, dù là so kinh đô còn kiên cố hơn, cao lớn hơn nhiều. Cái này cũng không kỳ quái, Bắc Minh thành địa tiếp đại hoàng, thành này kiến tạo ở đây, chống cự chính là đại hoàng thú triều. Tự nhiên là muốn so bình thường tường thành, muốn dày đặc một chút. Theo trong sách ghi chép, sớm tại vài ngàn năm trước, đại hoàng cách mỗi trăm năm, liền sẽ bộc phát một lần thú triều. Mặc dù không biết thực hư, nhưng là có thể ở chỗ này xây như vậy to lớn chi thành, nghĩ đến, kia trong sách nói, cũng 89/10, xem ra lại có thú triều loạn Cửu Châu mà nói. Diệp Đình Mộ mặc dù 5 năm trước bắt đầu từ Bắc Minh thành chạy trốn tới Nghiệp thành, có thể nói bây giờ, mình cũng không có gặp qua cái này Bắc Minh thành. Phong Hỏa mấy người tự nhiên cũng như hắn. Nhìn thấy mục đích, mọi người thần sắc đều phá lệ vui sướng, ý vị này đường đi sắp kết thúc, bọn hắn cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Chỉ có Hoa Chi Lộc, nhìn xem cái này trước mắt Bắc Minh, răng môi khẽ mở. "Phụ thân, mẫu thân, ta trả lời Bắc Minh, ngươi ai nhìn thấy không?" Trong mắt của nàng, treo dị sắc, sắc mặt có một chút thương cảm. Diệp Đình Mộ tự nhiên minh mẫn đã nhận ra biến hóa của nàng. Hai người quen biết vốn là tại cái này Bắc Minh bên ngoài một khách sạn, Hoa Chi Lộc đã từng nói qua, khi còn bé nàng là sinh trưởng ở cái này Bắc Minh thành, chỉ là về sau gia đạo sa sút mới nâng nhà đi kia Cẩm Châu. Có lẽ là nhìn bật nhớ người đi, nhìn thấy ngày xưa cố hương, tự nhiên cũng liền nhớ tới ngày xưa phụ mẫu. Từ từ sẽ đến đi, chậm rãi kiểu gì cũng sẽ tốt, hắn ở trong lòng nói. Sau đó lại đối mấy người hô, đi đừng xem, vào thành vừa vặn ăn cơm trưa. Thanh Phong vèo một cái, liền chạy trở về trên xe ngựa, thúc giục nói, đi đi đi, mở đủ mã lực, tốc độ cao nhất công kích. Kinh Hồng thì nháy mắt nhỏ, nhìn xem Đông Phương Khánh Trúc. Khánh Trúc tỷ tỷ, ngươi đã nói muốn mời ta uống thần tiên nhưỡng, sẽ không gạt người đi. Đông Phương Khánh Trúc cắn cắn răng ngà, thần sắc có chút phức tạp. Sau đó nói, không có vấn đề, ta biết phụ thân ta ẩn giấu một vỏ, ta đi cấp hắn trộm. Kinh Hồng cười càng vui vẻ hơn. Không hổ là hảo tỷ muội, đáng tin cậy. Đông Phương Khánh Trúc dắt bàn tay nhỏ của nàng, cười đáp ý nói, đó là đương nhiên, chúng ta là tốt nhất tỷ muội. Ừm đây này. Nói hai người lanh lợi liền trở về trên xe. Kia Vân Nhi thiếu nữ nhìn xem một màn này, nhỏ giọng nói ra, nhàm chán. Quan Kỳ thì nghiêng đầu nhìn xem nàng, cười nhẹ nhàng. Trên nóc xe ngựa, Nguyệt Minh Phong cùng Hồng Phất liền như vậy đứng ở nơi đó. Ngươi thật muốn cùng cái này tiểu hòa thượng về Cửu Châu? Vì sao không thể? Tùy ngươi vậy. Nho nhỏ nhạc đệm cũng không tiếp tục bao lâu, một đoàn người tiếp tục hướng phía xa như vậy phương cự thành mà đi. Lúc này Bắc Minh thành hạ, Tam hoàng tử Triều Vũ cùng Đông Phương Khánh Trúc cha Đông Phương Viễn ngay tại mặt trời đã khuất chờ đợi. Đông Phương Viễn, Đông Phương Thanh Thiên chi tử, xếp hạng lão đại, Đông Phương gia gia chủ đương thời, cũng là Đông Phương Khánh Trúc phụ thân. Người thường nói mẫu bằng tử quý, mà hắn lại là cha bằng nữ quý. Hắn thực lực bình thường, tướng mạo bình thường, nhu lược, có thể tại chín cái huynh đệ bên trong lên làm cái này Đông Phương gia gia chủ, toàn bộ nhờ Đông Phương gia lão tổ đối với Đông Phương Khánh Trúc yêu thích. Nhắc tới cũng kỳ, Đông Phương gia một mạch, tiểu bối đông đảo, muốn nói tư sắc, thiên phú, học thức, tại Đông Phương Khánh Trúc phía trên chỗ nào cũng có, bất quá cái này Đông Phương gia lão tổ lại yêu Đông Phương Khánh Trúc. Hoàn toàn chính là loại kia không có lý do yêu chiều. Dù là 10 tuổi chi niên, kích hoạt linh căn, Đông Phương Khánh Trúc kinh mạch ngắn chặn, giống như phế nhân, nhưng Đông Phương lão tổ đối với nàng yêu thích lại không giảm, trái lại còn tăng. Càng là lấy sợ Đông Phương Khánh Trúc bị khi phụ làm lý do, để Đông Phương Viễn làm vị trí gia chủ này. Đối với cái này Đông Phương Viễn biểu thị rất ngộng. Đối với hắn nữ nhi này càng là càng thêm. Bất quá hắn cũng duy nhất cái này một đứa con gái. Lúc này chính vào giữa trưa, cho dù là mùa xuân, nhưng là liền như vậy đứng tại thành này dưới, vẫn còn có chút nóng. Triều Vũ thỉnh thoảng sát mồ hôi chán, thời gian dài bạo xài, để hai gò má của hắn có chút đỏ. Đông Phương Viễn thấy đối phương như vậy, vội vàng nói, Tam hoàng tử, nếu không ngươi vẫn là đi về nghỉ ngơi trước đi, chờ tiểu nữ trở về, ta định mang theo nàng đến nhà, tự mình bái phỏng. Triều Vũ cung kính trả lời, đa tạ viên bá bá quan tâm, không có việc gì, đang chờ đợi Khánh Trúc trở về, ta tự nhiên là muốn tiếp. Đông Phương Viễn gặp hắn nói như vậy, lại nói, ngươi nhìn Tam hoàng tử, mặt trời lớn như vậy, nếu không vẫn là đến ta cái này dù tầm thường sẽ lạnh đi. Triều Vũ vội vàng khoát tay, lần nữa cự tuyệt. Không cần. Sau đó lại để cao mấy phần âm điệu, phân chấn nói ra, chúng ta thiếu niên, sao lại sợ nóng, chỉ là không ngày, không đủ gây sợ, không đủ bị lọc. Nhưng trong lòng của hắn đang nghĩ đến, nói đùa, để cho ta đi, không có khả năng, để cho ta tránh dù dưới, càng không khả năng, hắn chính là muốn lấy như vậy đối mặt Đông Phương Khánh Trúc, cho hắn biết mình nhiều ôn nhu, nhiều si tình, cỡ nào. Như thế, tại nàng thiếu nữ trong lòng gieo xuống một viên rung động hạt giống, kế hoạch chính là như vậy hoàn mỹ. Hôm nay hắn buộc tóc kim quan trên đầu mang, một tiếng trường bào màu vàng kim nhạt ra thân, đẹp trai gấp, hiển nhiên là cố ý thu thập ăn mặc. Tại cái này bề ngoài bên trên nhưng hạ không nhỏ công phu, vì chính là đánh cửa hồng nhăn cười. Đông Phương Viễn lắc đầu, nhìn xem hắn bộ dáng như vậy, không khỏi chật lưỡi. Mình nữ nhi chính mình hiểu rõ, giống ngươi như vậy, sợ là không vừa. Bất quá nhưng cũng không tốt nói rõ, chỉ có thể làm bộ không biết. Đối với lần này hòa thân, hắn cũng không có ý tưởng gì. Nếu là nữ nhi đồng ý, vậy liền theo nàng đi, nếu là không đồng ý, cũng theo nàng đi. Trước mắt Triều Vũ, mặc dù nhìn xem tuấn tú lịch sự, dài tuấn lãng dị thường, lại là đường kim tiểu hoàng tử. Thế nhưng là hắn Đông Phương Viễn lại không phải rất hài lòng. Hắn vẫn là hy vọng Đông Phương Khánh Trúc có thể lưu tại bên cạnh mình. Cũng liền tại hắn mơ màng thời khắc, kia Triều Vũ bên cạnh hộ vệ lại chỉ vào phương xa hô, "Điện hạ, ngươi nhìn, tới, Đông Phương Khánh Trúc tiểu thư đội xe." Triều Vũ vội vàng dương mắt nhìn lên, trong mắt nổi lên vẻ kích động. "Làm sao?" Chương 105. Tam hoàng tử Triều Vũ chương 105, Tam hoàng tử Triều Vũ đi tới Bắc Minh thành dưới, đội xe dừng bước. Thiết giáp bày trận. Diệp Đình Mộ xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp kia cửa thành lầu hạ, thị nữ tùy tùng trọn vẹn liệt bốn nhóm cánh quân, nói ít không dưới trăm người, bốn phía vũ khí lấy màu đỏ tươi giả, từng cái nhìn xem bá khí vô cùng. Bọn hắn lúc này tại trước cửa chính bày trận, quá khứ ra vào Bắc Minh chi dân đều đi vòng thiên môn mà vào. Bắc Minh thành mở ba môn, mà bọn hắn dừng lại vị trí chính là trước cửa chính, nên nhân mà độc chiếm một môn, không cho phép người nhập. Có thể nghĩ Đông Phương gia tại cái này Bắc Minh địa vị là cỡ nào cao, người bình thường nào có cái này phô trương. Mà tại kia tỷ nữ tùy tùng phía trước, hai cái mặc hoa lệ nam tử lại muốn lộ ra phá lệ làm cho người chú mục chút. Hai người một trung niên, một thiếu niên. Trung niên người sắc mặt hòa thuận, giữ lại râu cá chê, eo buộc đại kim mang, mặc dù tuổi già, nhìn ăn mặc lại trí chưa suy. Mà thanh niên kia lại là phong thần tuấn mỹ, hướng nơi đó vừa đứng, bốn phía đi ngang qua nữ tử, nhưng có không ít vì đó ghé mắt. Bất quá chỉ là nhìn hắn kia thần sắc có một chút quái dị. Một màn như thế, tự nhiên cũng dẫn tới không ít người ngừng chân mà xem. Cái này nhà ai đội xe a, như thế bá khí. Ngươi là người xứ khác đi, liền cái này phô trương, còn có thể là ai? Đông Phương gia đại tiểu thư thôi, ngươi nhìn người kia nam tử chính là Đông Phương gia gia chủ, Đông Phương Viễn. A a, kia bên cạnh thiếu niên kia lăng đầu, nhìn xem anh tuấn gấp, tất nhiên bất phàm đi. Đây chính là đương kim Cựu Châu hướng Tam hoàng tử, tương lai thánh thượng, lần này đến đây cái này Bắc Minh, chính là muốn cùng cái này Đông Phương gia đại tiểu thư đính hôn. Lúc này bên cạnh một người nói ra, ngươi nói chuyện này ta cũng nghe qua, nói là cái này Tam hoàng tử cố ý đến Bắc Minh, bất quá đoạn thời gian trước Đông Phương đại tiểu thư đi xa, cái này Tam hoàng tử thật đúng là có đủ cố chấp, chờ đợi dòng dã một tháng, bây giờ thế mà còn tự thân ra lên tiếp. Xì xì. Ai, ta không phải nghe nói cái này Đông Phương gia đại tiểu thư là cái không thể tu hành phế nhân sao? Cái này Tam hoàng tử dù sao cũng là thần tộc huyết thống, cưới như thế một nữ tử làm gì? Nông cạn, ngươi không nhìn người ta đứng sau lưng chính là ai? Cựu Châu 30 lục thánh một trong Đông Phương Quyết, càng là năm hướng trọng thần, đương kim thánh thượng phụ thân vậy cũng là hắn lão nhân dạy nên, ngươi nói người ta mưu đồ gì? Ngươi nói như vậy xác thực. Nương theo lấy đám người tiếng nghị luận, Đông Phương Khánh Trúc nhảy xuống xe ngựa, liền như vậy lanh lợi hướng phía Đông Phương Viễn chạy tới. Đông Phương Viễn tự nhiên mừng rỡ gấp, từ khi nghiệp thành truyền đến tin tức, mình cựu đệ Đông Phương Tu nội hại, Đông Phương Khánh Trúc mất tích, hắn liền không có một ngày không lo lắng qua, đã sớm tâm loạn như ma. Bây giờ nhìn thấy ai nữ của mình như vậy nhảy nhót tưng bừng hướng mình chạy tới, thoáng như một cảnh, kia khỏe mắt thậm chí còn phụ lên một vòng đường đỏ. Bất quá nhìn xem Đông Phương Khánh Trúc như vậy bất nhã tư thái, mà Tam hoàng tử lại tại bên cạnh, hắn vẫn là thần sắc biến đổi, một giây nghiêm mặt. Trúc Nhi, như vậy bộ dáng, còn thể thống gì? Đông Phương Khánh Trúc một giây trở mặt. Giống như xác thực, gần nhất đi theo Diệp Đình Mộ mấy huynh muội, đã sớm tập quán lỗ mãng. Đã sớm quên vì sao thi thư lễ nghi, như thế nào dáng đi thần vận. Bây giờ cái này bốn phía có như thế nhiều người, tự nhiên không còn gì để mất thái. Nàng đội vàng bưng lên thân thể, một đôi tay nhỏ đặt ở trước ngực, liền như vậy chậm ung dung đi tới. Sau đó đối Đông Phương Viễn đi một nửa ngồi xuống lễ. Trúc Nhi gặp qua phụ thân, để phụ thân đợi lâu. Nói xong không quên le lưỡi, dạng như vậy rất là hoạt bát. Thấy một bên Triều Vũ tâm thần dập dờn. Đông Phương Viễn ho nhẹ một tiếng. Người cái này xú nha đầu, có thể để vi phụ không ít quan tâm. Đông Phương Khánh Trúc một bước tiến lên, ngọc thủ kéo Đông Phương Viễn cánh tay, trên dưới lắc lư. Phụ thân, Trúc Nhi biết sai, lần sau sẽ không. Đông Phương Viễn dựng râu trừng mắt, máng, còn có lần sau. Bất quá kia trên hai gò má nhưng như cũng lộ ra không che giấu được ý cười. Lúc này Triều Vũ phất ống tay áo một cái, đoan trang hữu lệ đi vào Đông Phương Khánh Trúc bên cạnh thân. Triều Vũ, gặp qua Khánh Trúc tiểu thư. Đông Phương Khánh Trúc nghe vậy, ghé mắt, một đôi thủy linh mắt to, trên dưới liếc nhìn. Nhíu lại một đôi tú mỹ, lại nhìn về phía Đông Phương Viễn. Phụ thân, vị này là? Nàng biết hướng họ chính là họ Hoàng, tự nhiên hồi tưởng lại ngày đó Chu Hắc Tam trang phục hoàng tử một màn kia. Ngay lúc đó Chu Hắc Tam nói, Tam hoàng tử đến đây cầu hôn, vốn cho là kia tiểu hắc tử, nói mỏ. Hiện tại xem ra giống như cũng không phải là tin đồn thất thiệt. Mặc dù trước đó cũng nghe lão tổ đề cập qua hoàng thất chuyện thông gia, nhưng lại cũng chưa thấy qua một thân. Bất quá lại nghe trong miệng người khác nhắc qua cái này Tam hoàng tử, nói là kỳ tài biết biên bác, thiên tư thông minh, càng là anh tuấn vô cùng. Mình vốn là vui thi thư phong nhã, ngày đó lão tổ lúc nói, mình cũng không bài xích, ngược lại là còn có chút chờ mong, muốn nhìn một chút cái này Tam hoàng tử ra sao người như vậy. Hôm nay gặp mặt, xác thực như theo như đồn đại, rất đẹp trai, phong độ hết lần này tới lần khác, lông mi chính khí, càng là mang theo một vòng không mất hàm xúc cười yếu ớt. Nhưng là rơi vào trong mắt của nàng, không biết làm tại sao, lại sinh lòng chán ghét. Đông Phương Viễn gặp này cũng là vội vàng giới thiệu. Đến Trúc Nhi, vi phụ giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Đường Kim Cựu Châu Tam Hoàng Tử, Triều Vũ. Hôm nay Tam Hoàng Tử thế nhưng là tại cái này ngõ môn hạ đẳng ngươi cho tới chưa à? Đông Phương Khánh Trúc vẫn như cũ nhíu lại lông mày, không nói. Triều Vũ cười khẽ, khỏe miệng khẽ nhếch, nói, ai, không có gì đáng ngại, Vũ đã sớm nghe nói Khánh Trúc tiểu thư phong thái hiểu điệu, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là nhan nhưng quân tiên, mặc dù đợi cho tới trưa, lại có thể thấy giai nhân phương trạch, tự nhiên là đáng giá. Lời nói này nếu là rơi vào nhà khác nữ hài trong hai, khẳng định là vui vẻ cực kỳ, dù sao cái này khốc nhiệt trời, như vậy tuấn mỹ thiếu niên, lại là Tam Hoàng Tử, có thể tại bực này mình lâu như vậy, ai không thích. Bất quá Đông Phương Khánh Trúc liền không đồng dạng, nàng chỉ cảm thấy thời khắc này trong lòng, đối trước mắt Tam Hoàng Tử chán ghét chi tâm lại rất mấy phần. Luôn cảm giác hắn lần này ngôn luận như thế dối trá, làm. Bất quá vẫn là lễ phép trả lời, Tam Hoàng Tử nói đùa, Khánh Trúc cảm ơn Tam Hoàng Tử hậu ái. Triều Vũ vung lên quạt xếp, bày ra một cái tự nhận là rất đẹp trai tư thái. Khánh Trúc tiểu thư, lại để ta tùy ngươi vào thành, ta đã ở trời nhã cư chuẩn bị thực rượu, vì ngươi đón tiếp, không biết có thể nể mặt. Còn muốn mời ta ăn cơm? Ta mới không muốn. Đông Phương Khánh Trúc ở trong lòng nghĩ đến, sau đó nhãn châu xoay động, nói sang chuyện khác. Kéo Đông Phương Viễn tay nói, phụ thân, ngươi đi theo ta, ta giới thiệu cho ngươi mấy người bằng hữu của ta. Nói liền dắt lấy Đông Phương Viễn hướng đội xe phương hướng mà đi. Ngươi chậm một chút. Thấy đối phương không nhìn mình, Triều Vũ khuôn mặt có chút xấu hổ, sau đó khỏe miệng giật một cái. Nha đầu này có chút ý tứ, mà hắn bên cạnh thân một lão nô lại trên mặt một chút âm tàn. Điện hạ, nàng cái này không khỏi cũng quá mất lễ phép lại, không sao. Nói hắn sửa sang lại thái dương phái phát, dạng này nữ hải chinh phục mới có cảm giác thành tựu. Đi, chúng ta cũng đi nhìn một chút Đông Phương tiểu thư bằng hữu. Hắn rất hiếu kỳ, là dạng gì bằng hữu, có thể để cho Đông Phương Khánh Trúc đối với mình một cái hoàng tử như vậy vô lễ. Người này là nam hay là nữ, tất nhiên là muốn gặp gỡ thấy một lần. Chương 106. Thượng Vân Thư Sinh Chi Danh. Chương 106. Thượng Vân Thư Sinh Chi Danh. Đông Phương Khánh Trúc dắt lấy Đông Phương Viễn, đi vào đội xe trước đó. Sau đó đối trong xe hô. Diệp Đình Mộ, ngươi mau ra đây, đây là phụ thân ta. Sau đó nàng lại thấy được dò xét cái đầu Kinh Hồng. Vây vây tay. Kinh Hồng, các ngươi cũng tới. Mấy tiểu tử kia vốn là ghé vào trong xe, xuyên thấu qua kia rèm nhìn hồi lâu, lúc này nghe Đông Phương Khánh Trúc đang kêu, liền một mạch chạy ra. Duy chỉ có Thanh Phong, chưa đứng vững, là lăn xuống tới. Ai u, Kinh Hồng, ngươi đẩy ta làm gì? Kinh Hồng dựng lên cái mặt quỷ, thoáng qua hơi. Sau đó liền nhu thuận đứng vững. Diệp Đình Mộ hít mũi một cái, sửa sang lại quần áo một chút. Gặp đời này nhà gia chủ, nên có dáng vẻ vẫn là phải có, dù sao mình cũng là lão Diệp nhà gia chủ không phải. Hắn khoan thai xuống xe ngựa. Triều Vũ đám người ánh mắt cũng theo đó rơi vào trên người hắn. Chung quanh người vây xem cũng là, bọn hắn cũng tò mò, là hạng người gì, có thể để cho Đông Phương Khánh Trúc đại tiểu thư này, trực tiếp đem đương kim tam hoàng tử, phơi ngay tại chỗ. Chỉ gặp bọn họ trong ánh mắt, một cái thanh tú thư sinh, liền như vậy đi xuống lập tức xe. Thư sinh vượt kiếm, một bộ nho sinh bảo hiển thị rõ phong thái, mặc dù nhìn xem yếu đuối, nhưng là hai đầu lông mày nhưng lại có vừa có một loại không nói ra được cương kình. Bộ pháp trầm ổn, lại khuôn mặt bên trên kia xóa cười yếu ớt, như gió xuân, nhưng phát thiếu nữ tâm xuân. Hoa, thư sinh này vậy, quá đẹp rồi đi. Rất thích thư sinh lang, cầm kiếm nâng bút đều rất ngông cuồng. Tông chi tiêu sái mỹ thiếu niên, nâng bút treo kiếm nhìn thanh thiên, sáng như ngọc thụ đón gió trước. Các ngươi không đến mức đi. Sự xuất hiện của hắn trong nháy mắt đưa tới vây xem các thiếu nữ một trận huyên áo, kia trong mắt hoa đào hiện, huyền chuyển ở giữa làn thu thủy ngầm đưa. Thế gian này thiếu nữ, duy chỉ có trung tình ba. Vui mừng khuôn mặt tuấn mỹ người, hai vui đầy bụng kinh luân người, ba vui cầm kiếm khách. Trước mắt Diệp Đình Mộ, liền cho bọn hắn như vậy cảm giác, mà lại là ba đều đủ. Triều Vũ lông mày đắm lên, trong mắt thoáng hiện tức giận. Một chút là ăn dấm, lại có lẽ là ghen ghét, hắn nhìn xem Diệp Đình Mộ, nắm đấm nắm chặt ba phần. Diệp Đình Mộ đi tới Đông Phương Viễn trước, mỉm cười, như lại lên một trận gió. Bên hai vang lên lần nữa, kinh hô thanh âm. Hắn không người làm tập. Vạn bối Diệp Đình Mộ, xin ra mắt tiền bối. Diệp Đình Mộ bà chữ vừa ra. Người vây xem kia bên trong, có mấy người thần sắc biến đổi, kinh hô bên trong mang theo kinh ngạc. Chỉ vào Diệp Đình Mộ nói, ta nhớ ra rồi. Hắn chính là kia Thượng Vân Thành thư sinh. Đề cập Diệp Đình Mộ có lẽ mọi người còn chưa kịp phản ứng, bất quá cái này Thượng Vân thư sinh chi danh, mấy ngày nay lại sớm đã tại Bắc Manh lưu truyền sôi sùng sục. Liên quan tới Diệp Đình Mộ đêm hôm đó dũng mãnh, đã sớm tại mấy ngày trước, theo kia về Bắc Manh du khách, truyền lệnh toàn bộ Bắc Manh thành. Tại văn nhân mặc khách bút mực tô điểm phía dưới, liên quan tới hắn nghe đồn so với thần mình chỉ có hơn chứ không kém. Bọn hắn là nói như thế. Bạch Y thư sinh lang, trượng kiếm chạm bát hoang. Một kiếm phá trời cao, muốn ngừng mười dặm hành lang. Thượng Vân cư trước chiến bản giáp, hô phong gọi điện chạm thần du. Ba thước thanh phong bên hông treo mặc ngươi siêu phàm lại có làm sao? Hắn một người chiến ngàn giáp, đuổi biên chạm thần du. Càng là hô phong hoán vũ ngự lôi đỉnh, đối cứng siêu phàm. Như vậy chiến tích phóng nhãn toàn bộ Bắc Manh, cùng thế hệ người, ai dám tranh phong? Những người vây xem kia nhóm nhau nhau kinh hô, tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Những cái kia hoa quý thiếu nữ, trong mắt thần sắc tư thích, đến ái mộ, phi hà phía trên tràn đầy sùng bái cùng hướng tới. Tự nhiên những này Diệp Đình Mộ là không biết, không khỏi buồn bực, những người này là thế nào, vì sao nhìn mình ánh mắt như vậy của Nhật. Tam hoàng tử vốn là răng ngà thơm cắm, Đang nghe Diệp Đình Mộ chính là kia Thượng Vân thư sinh lúc trong mắt nộ khí càng thêm hơn, hắn cũng nghe đến một ít đạo tin tức, tự nhiên là hiểu rõ. Đông Phương Viễn xem kỹ Diệp Đình Mộ, trong mắt mang theo ý cười, khóe miệng kia xóa đường còn càng là hiện lộ rõ ràng ra hắn hài lòng. Tin tức liên quan tới Diệp Đình Mộ, mấy ngày trước cái kia Tam Bá đã sớm sai người đưa đến trên tay của hắn. Kia trong thư thế nhưng là cố ý căn dặn nhất định phải chiếu cố tốt người này, chớ để hắn rời đi, nhất định phải lưu lại. Cái kia Tam Bá Đông Phương Thanh Hổ cả đời cùng ngạo, phóng nhãn toàn bộ Đông Phương gia ngoại trừ người lao tổ kia, hắn ai cũng chứng mắt. Chứ đừng nói là người ngoài. Bây giờ vì một cái tên không kinh truyền thư sinh thế mà sai người cố ý cho mình thư một phong, trong thư lại như vậy cường điệu. Có thể thấy được hắn đối thư sinh này cực kỳ coi trọng. Cũng đủ để chứng minh, cái này trước mắt thư sinh tuyệt đối không tầm thường. Bây giờ mình tận mắt, lại càng hài lòng. Đông Phương Viễn cũng buông xuống thân phận của mình, cười đối Diệp Đình Mộ đáp lễ lại. Ha ha ha. Nguyên lai ngươi chính là Diệp tiên sinh a, cửu ngưỡng đại danh. Diệp Đình Mộ sững sờ, mắt thần hồ nghi nhìn Đông Phương Khánh Trúc một chút. Tiền bối nhận ra ta. Ha ha. Đông Phương Viễn một sắn sợi râu. Đương nhiên nói ra, Thượng Vân thư sinh chi danh, đương kim Bắc Minh thành bên trong ai không biết ta. Ngạch. Có nổi danh như vậy sao? Bị đối phương tiểu nói này, Diệp Đình Mộ lập tức cảm giác đạo hữu chút không có ý tứ. Sau lưng mấy tiểu tử kia gặp đường đường Đông Phương gia chủ, đối với mình đại ca cung kính như vậy, gọi là một cái đắc ý kinh hồng ngẩng lên cái đầu nhỏ nói, ngon nó, không hổ là chúng ta lão Diệp nhà gia chủ, chính là đẹp trai. Thanh Phong thì hai tay vòng cánh tay. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai đại ca. Nhìn xem hai người như vậy mũi bệnh lên trời bộ dáng, Hoa Chi Lộc lại nhịn không được cười ra tiếng. Trước mắt Diệp Đình Mộ cùng Đông Phương Viễn vẫn tại chức nghiệp lẫn nhau nâng. Đông Phương Khánh Trúc lại không nghĩ đợi, thúc giục nói, tốt, phụ thân, ngươi cũng không cần khen hắn, ngươi xem chúng ta đều đói, ta muốn ăn Vân Di làm cá luộc. Ha ha ha, tốt tốt tốt, ta trở về liền để ngươi Vân Di làm cho ngươi, kia Diệp tiên sinh, chúng ta lúc này đi. Nghe được ăn, Thanh Phong cũng là thần sắc chấn động, khỏe miệng một phát, sau đó đầu lưỡi một liếm. Mấy người như vậy trò chuyện, kia là hoàn toàn đem một bên Triều Vũ trở thành không khí. Triều Vũ tuấn lãng khuôn mặt bên trên, càng đen hơn mấy phần. Thấy mình chủ tử bị như vậy coi nhẹ, giống như nhục nhã. Kia một bên lão nô mới nhìn không nổi nữa, liền muốn mở miệng quát lớn. Không nói chuyện còn chưa lối ra, lại liền bị Tam hoàng tử ngăn lại. Sau đó Triều Vũ đi về phía trước, đi tới mấy người bên cạnh thân, ho nhẹ một tiếng. Ta nhìn liền vẫn là không muốn làm phiền Viễn ba bá, không bằng liền mọi người cùng nhau, với Thiên Nhã cư một lần như thế nào? Hắn nói chuyện ở giữa, ánh mắt lại nhìn xem Diệp Đình Mộ, cặp mắt kia bên trong càng là mang theo xem thường cùng khiêu khích. Diệp Đình Mộ bị hắn như vậy nhìn, có chút không thoải mái, mày kiếm vẩy một cái. Vị này là? Đông Phương Khánh Trúc đưa lô thai nói, Tam hoàng tử, nói kêu cái gì Triều Vũ? Diệp Đình Mộ sững sờ, nhỏ giọng kinh hô, người bị hôn phu. A, làm gì? Đông Phương Khánh Trúc tại bên hông hắn vặn một cái, giận dữ nói ra, ta để ngươi nói mỏ. Chẳng lẽ không đúng sao? Hai người liền như vậy nhỏ giọng ngôn ngữ, thứ chi đùa giỡn. Rơi vào Triều Vũ trong mắt, là như vậy thân mật, để cho người ta không khỏi mơ màng, trong mắt lên cơn giận dữ. Kia cầm quạt xếp tay nổi gân xanh. Ngược lại là Đông Phương Viễn, nhìn xem một màn này rất là vui mừng, khỏe mắt treo hiền lành. Không tệ, có chút lang tài nữ bước lên ý tứ. Thanh âm tuy nhỏ nhưng cũng đã rơi vào Triều Vũ trong tai. Viên bà bá, ngươi đang nói cái gì? Đông Phương Viễn lấy lại tinh thần, biết như vậy lại lúc lại lộ ra Tam hoàng tử quá mức xấu hổ, đội vàng quá lớn. Trúc Nhi, không thể đối Diệp tiên sinh vô lễ. Đang khi nói chuyện còn không ngừng hướng về phía nàng ngáy mắt, liếc nhìn một bên Triều Vũ. Chương 107. Phong hỏa xuất đao, dọa lùi hoàng tộc. Chương 107. Phong hỏa xuất đao, dọa lùi hoàng tộc. Đông Phương Khánh Trúc tự nhiên chú ý tới một bên Triều Vũ thần sắc khó coi, cũng là đội vàng thu tay lại. Đông Phương Viễn gặp bầu không khí có một chút kiềm chế, liền nói ra, Diệp tiên sinh, vị này là ta Cựu Châu Đế quốc Đường Kim Tam hoàng tử. Diệp Đình Mộ nhíu mày, hành ngộ. Hắn cũng không hành lễ, bởi vì người này mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt, như vậy nhìn hằm hằm mình mấy cái ý tứ. Người ta không oán không kỷ, lần đầu gặp nhau, ngươi lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta, nếu không phải ngươi là hoàng tộc, ta lại có chỗ cố kỵ, thật muốn đem hắn kia trong mắt cho giữ lại, để hắn nhìn cái đủ. Hắn cử động như vậy, không khác lần nữa khiêu khích đến trước mắt lên cơn giận dữ Triều Vũ. Hắn đọc lại phẫn nộ cũng tại thời khắc này bạo phát ra, hắn mở miệng quát lớn, ngươi thật to gan a. Một câu tiếng hét phẫn nộ âm rất lớn, dẫn đám người ghé mắt, không ai biết hắn tại phát cái gì thần kinh. Diệp Đình Mộ bình phục hô hấp, nhìn về phía đồng dạng nhìn xem mình Triều Vũ, ngữ khí mang theo mấy phần lười biếng. Lời này của ngươi, ta nghe không hiểu. Triều Vũ nắm chặt quyền, liền như vậy nhìn hắn chằm chằm, đúng vậy à, mình đường đường Tam hoàng tử vì sao cùng hắn tranh chấp đâu? Chẳng lẽ là bởi vì ghen ghét? Thế nhưng là lẽ ra ghen tị không phải là hắn à? Một bên lão nô thấy mình điện hạ bị tức toàn thân run rẩy, vội vàng ra mặt. Một cái giới thư sinh thật to gan, gặp hoàng tộc vì sao không quỳ, tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta. Diệp Đình Mộ ghé mắt nhìn xem cái này lao thái giám, trong mắt nổi lên hung ác. Lúc nào, ta đến phiên ngươi một cái bất nam bất nữ đồ vật dạy dỗ. Ta lạy trời, quỳ xuống đất, lạy phụ mẫu, quỳ hán. Ha ha ha. Lời này nếu là đặt ở bây giờ nói tự nhiên không ngại, thế nhưng là đặt ở cái này hoàng quyền chính là trời niên đại, lại là đại vị kỵ. Lời vừa nói ra, bên cạnh thân đám người sức sở, dù là Đông Phương Viễn cũng nhăn nhăn lông mày. Lỗ Mang A Triều Vũ nói, tại cái này Cửu Châu, triều ta họ chính là trời, hôm nay ngươi quỳ cùng không quỳ. Diệp Đình Mộ khẽ nhả hai chữ, không quỳ. Hắn còn cũng không tin, tươi sáng càng khôn, ban ngày ban mặt, còn có thể có không quỳ liền chết thuyết pháp. Lại nói nhiều người nhìn như vậy, ta không muốn mặt mũi sao? còn có đệ đệ của mình muội muội, thở nhỏ hắn liền dạy bảo bọn hắn, nhân chi một chữ đỉnh thiên lập địa, chúng ta cũng muốn như vậy. Người muốn chết. Lưu Công Công, nói dùm cho ta hắn, cái gì là hoàng uy? Theo Triệu Vũ tiếng nói rơi xuống, kia lão thái giám trên thân khí thế đột nhiên một phát. Lão nô lĩnh mệnh. Diệp Đình Mộ tự nhiên ngay từ đầu liền biết cái này lão thái giám là sáu cảnh thần du, bất quá cái này cảnh giới, bây giờ tại trước mặt hắn, lại không đủ dùng. Ai, tam hoàng tử, chớ tổn thương hòa khí. Đông Phương Viễn vội vàng khuyên giải. Đông Phương Khánh Trúc đồng dạng bình tĩnh lông mày, một bộ khẩn trương tư thái. Vây xem đám người cũng nhao nhao chỉ trỏ. Mau nhìn, đánh nhau. Cái này tam hoàng tử thật bá đạo, thư sinh kia cũng không làm gì a. Không phải nói cái này tam hoàng tử bác học nhiều biết, tính cách ôn hòa sao? Bây giờ như vậy nhìn, cũng quá gương ngạnh đi. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, không muốn sống sao? Người lao nô kia đi lên phía trước. Thư sinh, ngươi hôm nay nếu là quỳ xuống, cho nhà ta điện hạ xin lỗi, việc này nhưng nhìn tại Đông Phương gia chủ trên mặt mũi, một bút xóa bỏ. Diệp Đình Mộ tay cầm chuôi kiếm. Nếu là không quỳ đâu? Nếu là không quỳ? Nói nơi đây, lão giả duỗi ra ngón tay chỉ hướng hắn, trong mắt nổi lên hung quang. Sau đó nói, vậy liền. Chỉ là cái kia lời còn chưa dứt, xe ngựa kia bên trong lại thoát ra một bóng người. Bóng người kia giống như gió liền như vậy xuất hiện ở Diệp Đình Mộ trước người một tấc vuông. Đại đao trong tay giữ trong tay, tại kia mặt trời đã khuất lóe hàn mang. Lưỡi đao của hắn liền như vậy gác ở kia lão thái giám trên đầu, khỏe mắt sát khí là như vậy rõ ràng. Ngươi tại chỉ anh ta một chút, ta hiện tại liền chặt ngươi. Toàn trường yên lặng, tĩnh như ve mùa đông. Không ai có thể nghĩ đến, lại có thể có người dám rút đao đối hoàng tộc. Đông Phương Viễn đồng dạng bị dọa sững sờ, cái trán tràn ra mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ đến, đây cũng là từ nơi nào xuất hiện thiếu niên, làm sao mẹ nó so Diệp Đình Mộ còn muốn sững sờ. Lần này tính toán làm lớn chuyện, ngươi nếu là gặp hoàng tộc không quỷ, nhiều nhất chính là thất lễ, tội không đáng chết. Thế nhưng là ngươi đối hoàng tộc rút đao, tội kia tên liền lớn, nếu là đối phương nghĩ đưa ngươi vào chỗ chết, liền có thể tìm ngàn vạn loại lý do, cho ngươi định một cái tội danh, cái tội danh này có thể làm mưu phản, cũng có thể là thị quân. Vô luận cái nào, Chu Cửu tộc đều không đủ. Diệp Đình Mộ cũng là không khỏi lắc đầu, chính mình cái này nhị đệ chỗ nào đều tốt, chính là quá xúc động, bất cứ lúc nào chỗ nào, người nào, chỉ cần đối phương uy hiếp đến mình thân nhân, hắn sẽ không chút do dự rút đao. Cái này cũng có thể cũng là thụ ảnh hưởng của mình đi. Bất quá hắn như vậy cũng không sai. Hắn liền vội vàng kéo hắn. Hắn rất vững tin, nếu là đối phương tại chỉ một chút, hắn là thật sẽ chặt ra người lão nô kia gặp đao trước mắt đỉnh, vốn là giật mình, đang lúc hắn há miệng muốn quát lớn thời điểm. Hai con ngươi lại thấy được trước mắt phong hòa khuôn mặt. Hắn lôi ra lời nói ngừng lại. Càng có thể gặp hắn con ngươi thích chặt, ánh mắt trở nên cực độ sợ hãi. Ánh mắt như vậy Diệp Đình Mộ gặp qua không chỉ một lần, người tại e ngại thời điểm, tại tới gần tử vong thời điểm, liền sẽ xuất hiện ánh mắt như vậy. Lão thái giám sau lưng Triệu Vũ đồng dạng sửng sốt, một đôi tròng mắt trừng lão đại. Nhưng là kia khuôn mặt bên trên có lại không phải phong hòa đối với hắn rút đau giận, mà là kinh cùng sợ. Cũng liền tại Diệp Đình Mộ kinh ngạc sau khi, kia lão thái giám đột nhiên phụ phụ một tiếng, liền như vậy quỳ xuống. Ngu dại nói ra, "Bệ hạ." "Bệ hạ?" Diệp Đình Mộ nhíu mày, tình huống như thế nào? Phong hòa đồng dạng cũng là không hiểu ra sao. Thầm nghĩ đến cái này sợ, vậy cũng không đến mức bị dọa quỳ xuống đi, mình mạnh như vậy. Nhìn thấy một màn này, đám người lần nữa lộn xộn. Một cái không có chút nào tu vi thiếu niên, đem một cái thần du cảnh người dọa cho quỳ xuống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không có ai biết, kia Đông Phương Viễn giờ phút này càng mù mờ hơn. Triều Vũ cái chán mồ hôi lạnh xẹt qua gương mặt, thật lâu mới lấy lại tinh thần. Sau đó đá đá dưới chân lão nô mới, nhỏ giọng mắng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, vội vàng hấp tấp, thành hòa thể thống, đi. Nói xong vậy mà liền như vậy tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong đi xa. Người lão nô kia cũng là liền đội vàng đứng lên, hướng hắn chạy tới, thỉnh thoảng trở lại nhìn về phía phong hòa, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Triều Vũ bình tĩnh lông mày, thần sắc vẫn như cũ còn chưa thư giãn, quá giống, thực sự quá, vừa thiếu niên kia, cùng mình phụ hoàng, đơn giản chính là giống nhau như lúc. Như là một cái dụng cụ để mài bên trong cắt ra. Sắc thực dọa hắn nhảy một cái. Người lão nô kia đi theo bên người của hắn. Nhỏ giọng nói ra, điện hạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Triều Vũ cắn răng, cũng không ngôn ngữ. Vừa mới hắn liền nhớ tới một số việc, bất quá còn muốn tìm mình ông ngoại nghiệm chứng mới được, cho nên mới vội vàng rời đi, trong đầu của hắn sợ nhưng hiện hiện hổ một cái đáng sợ ý nghĩ. Ý nghĩ này để hắn sợ hãi, để hắn không dám dừng lại, lại không dám cùng mấy người lần hai phát sinh tranh chấp, đặc biệt là kia cầm đao thiếu niên. Đây không có khả năng, tuyệt đối không tiết kiệm năng lượng. Hắn nói một mình. Tốc độ dưới chân không khỏi lại tăng nhanh mấy phần. Chương 108. Cửu Châu Đế quốc bột kế vị chương 108, Cửu Châu Đế quốc bột kế vị. Lần này ngược lại là cho Diệp Đình Mộ cho cả sẽ không. Hắn quay đầu nhìn về phía Đông Phương Viễn. Lúc này đi. Đông Phương Viễn cũng rất mê mang, lắc đầu. Kia Đông Phương Khánh Trúc cũng học cái kia phụ thân, lắc đầu. Diệp Đình Mộ hậm hực hít mũi một cái, đung ra bắt lấy phong hòa tay. Vậy chúng ta cũng đi thôi. Đông Phương Viễn lấy lại tinh thần. Được, đi, hồi phủ. Thế là một đoàn người liền riêng phần mình về tới trong xe. Âu gia, lập tức cơm khô đi. Phong hòa lung lay đao trong tay, một mặt hoang mang, nhỏ giọng thầm thì. Chẳng lẽ ta mạnh lên, có khả năng. Nhị ca, mau lên xe a, không phải cơm liền lạnh. A, tới. Kinh Hồng chống lạnh. Tam ca, ngươi làm sao sẽ biết ăn? Mấy cái tiểu hài hi hi nhốn nháo, theo xe ngựa lên đường, vào kia trước người cao thành. Cái kia vừa mới hết thảy, kiếm địa dương nọ trương một màn tựa như chưa hề phát sinh qua. Chỉ có Đông Phương Viễn cùng Diệp Đình Mộ vẫn như cũ bình tĩnh lông mày. Đông Phương Viễn đang nghĩ, kia Tam hoàng tử vì sao nhìn thấy Phong Hòa về sau như vậy khác thường? Phong Hòa đối với hắn rút đao, hắn không chỉ có không trách tội, ngược lại còn lựa chọn đội vàng rời đi, lại rời đi thời điểm rõ ràng khí tức bất ổn, có chút bối rối. Trong này khẳng định cất giấu cái gì không muốn người biết một màn. Bất quá may mà cũng còn tốt, bây giờ cũng liền không có nguy cơ. Nếu là kia Tam hoàng tử thật không buông tha, một đám người đánh nhau, mình rốt cuộc là muốn giúp bên nào đúng là cái nan đề. Giúp Diệp Đình Mộ đi, mình dù sao cũng là Cựu Châu thần tử, kia không thành tạo phản sao? Giúp Tam hoàng tử đi, vậy mình kia Tam bá còn không phải xé mình, hắn nhưng là cố ý đã thông báo. Còn có mình chỗ ấy nữ xem người ta ánh mắt kia cũng không đúng, ai nhìn hai người kia đứng tại một khối, hắn luôn có một loại nhà mình cải trắng bị người đuổi cảm giác, không biết vì sao. Bất quá thư sinh kia xác thực cũng không tệ, tướng mạo phong thần tuấn lãng, cũng hiểu cấp bậc lễ nghĩa, chủ yếu nhất là tuy là một giới áo vải, nhưng cũng không sợ cường quyền. Cầu kia chỉ lệ trời địa, phù mẫu, quả thực để cho mình kinh đến. Nếu là mình có như thế một con rể giống như cũng không tệ, người ta thiên phú cũng cao không phải, tương lai thành tựu tuyệt đối phi phàm, nghĩ đến cái này hắn không khỏi cười ra tiếng. Lao ra chuyện gì vui vẻ như vậy? Ngoài xe một cái lao giả thanh âm vang lên. Không có việc gì, cái kia đồ ăn chuẩn bị tốt sao? Đã để hạ nhân sớm chuẩn bị. Ân, để bọn hắn làm nhiều điểm. Biết, ta cùng bọn hắn đều nói, ta nhìn tiểu thư này giống như đều gầy, tất nhiên là bị không ít gặp trắc trở. Ai, tóm lại bình yên trở về liền tốt. Diệp Đinh Mộ đồng dạng ngồi trong xe, lúc này đã vào thành, bốn phía huyên náo đường đi, bóng người trùng điệp. Mấy tiểu tử kia tiếng kinh hô, tiếng hô hoán thỉnh thoảng ở bên tai vang lên. Thế nhưng là hắn lúc này lại vô tâm ngắm cảnh. Vừa mới cái kia thái giám cùng Tam hoàng tử phản ứng để hắn không hiểu lo lắng. Bọn hắn là tại nhìn thấy Phong Hòa sau mới như vậy hốt hoảng, hơn nữa lúc ấy kia lão thái giám nói hai chữ, mặc dù rất nhỏ giọng, ngữ khí cũng rất bối rối, nhưng là mình lại là nghe rõ ràng. Bệ hạ, cái này bệ hạ chỉ còn có thể là ai, kia tất nhiên là Cửu Châu hoàng thượng. Tình huống như vậy, chỉ có một khả năng, đó chính là Phong Hòa tướng mạo cực giống đương kim bệ hạ. Như vậy vấn đề tới, vì sao lại lớn lên giống? Ba loại khả năng. Thứ nhất, song bào thai. Cái này trực tiếp bỏ qua, Phong Hòa còn không có kia Tam hoàng tử lớn đâu. Thứ hai, phụ tử ấn di truyền học tới nói, con cái dáng dấp hướng phụ mẫu, chẳng có gì lạ. Thứ ba, đó chính là thuần túy trùng hợp, tuy nói thế gian này ngàn người thiên diện, nhưng là luôn có như vậy một chút trùng hợp. Bất quá hắn lại càng thiên hướng về loại thứ hai khả năng. Bởi vì, Phong Hòa thân phụ thần huyết, mà cái này Cửu Châu, thần huyết nhất tộc chỉ có hướng nhà. Bất quá như Phong Hòa quả nhiên là đương kim Cửu Châu hoàng đế chí thần, kia vì sao hắn sẽ xuất hiện tại kia nghèo khổ Diệp gia thôn đâu? Nếu là kết quả như vậy, vậy liền có thể giải thích đến thông. Vì sao Diệp gia thôn 5 năm trước sẽ bị một đêm diệt môn? Hắn bình tĩnh mắt, không được, việc quan hệ Phong Hòa, mình nhất định phải điều tra rõ ràng mới có thể. Bất quá nhìn cái này Đông Phương Viễn cũng không biết, đến tìm người hỏi một chút, tìm ai đâu? Lúc này hắn dương mắt, trùng hợp thấy được cưỡi ngựa Lý Mộc Dịch tại xe của mình bên cạnh. Thế là hô, ai? Lý đại hiệp. Diệp tiên sinh, có chuyện gì? Hỏi ngươi chuyện gì? Ngươi nói. Diệp Đình Mộ hướng bên cạnh xe đụng đụng. Ngươi có biết đương kim cái này Cựu Châu hoàng đế có mấy cái nhi tử? Lý Mộc Dịch nhìn hắn một cái, có chút hoang mang. Ngươi tốt xấu cũng là người đọc sách, thế mà ngay cả điều này cũng không biết. Bất quá hắn vẫn là trả lời, tự nhiên biết, đại hoàng tử Hướng Họa, nhị hoàng tử Hướng Gió, tam hoàng tử Triều Vũ, cũng chính là ngươi vừa mới nhìn thấy người kia. Liền không có. Có hay không con riêng cái gì? Lý Mộc Dịch đám lông mày, bên đường võ nghị đương kim thánh thượng, thư sinh này thật đúng là thật to gan. Bất quá lời này từ trong miệng hắn nói ra, cũng đổ là không kỳ quái. Không biết. Ngạch, được thôi. Diệp Đinh Mộ ngừng tạm một, sau đó nhãn châu xoay động, ngược lại hỏi, vậy ngươi có biết, đương kim ba cái hoàng tử bên trong, ai là thái tử? Hỏi như vậy nguyên nhân rất đơn giản, như Phong Hòa thật sự là đương kim hoàng đế chí thân, cái kia có thể giết Phong Hòa người, đại khái suất là làm này thái tử. Lợi ích lớn nhất, tranh quyền đoạt lợi giết tới thân, cơ bản đều là cái này hoàng thất mới có khả năng ra sự tình. Lý Mộc Dịch lần hai nhíu mày, không nhịn được hỏi, tiên sinh, ngươi làm thật sự là thư sinh? Nghe hắn nói như vậy, Diệp Đình Mộ sững sờ, chỉ mình thư sinh bảo, lời này của ngươi là có ý gì? Ta cái này không rõ ràng sao? Nếu ngươi thật sự là thư sinh, tất nhiên đọc qua chút sách, kia há có thể không biết ta Cửu Châu đế quốc từ thành lập đến nay chưa từng lập thái tử? Không lập thái tử, như thế hiếm lạ. Kia hoàng vị ai kế thừa? Hắn lần nữa hỏi thăm đến. Tuy nói tu chân thời đại, nhân chi tuổi thọ đều dài, thánh nhân càng có thể sống ngàn năm. Bất quá dù là ngươi hướng nhà thân phụ thân huyết, cảnh giới đột phá dễ dàng, sống được lâu, nhưng là người khó tránh khỏi sẽ không có ngoại ý muốn không phải. Nếu là hoàng đế băng hà, không có thái tử, há không loạn? Cửu Châu lịch đế quốc giải tử toàn quân, thứ tử tham chính, bột thừa thiên ân, kế hoàng vị, tam hoàng tử nhỏ nhất, tự nhiên là tam hoàng tử kế thừa. Bột kế vị, như thế thú vị. Diệp Đình Mộ nghe xong, sờ lên cằm, tiếp tục trầm tư. Kia tam hoàng tử sát thực lớn ở Phong Hòa. Như thế nói đến, tam hoàng tử hiểm nghi lớn nhất là khả năng nhất lúc trước đổ sát Diệp gia thôn người giật dây, mà lại hôm nay gặp hắn như vậy phản ứng, hốt hoảng như vậy nghĩ đến tâm ngoan hư, chột dạ đại biểu trong lòng có quỷ. Nhớ hắn nắm chặt mấy phần. Không được, phải nhanh biết rõ ràng. Như đúng như mình suy nghĩ, kia tam hoàng tử thấy được Phong Hòa, tất nhiên sẽ có động tác đi. Xem ra cái này Bắc Manh Thành cũng không an toàn, không nên ở lâu a. Bất quá vì kế hoạch hôm nay, vẫn là biết rõ ràng đang nói. Đông nhiên xa ngựa dừng lại, một thanh âm đánh gây hắn suy nghĩ. Ca, Lý Cú bọn hắn nói muốn đi. GS, tiếp tục thủy văn hình đáp ứng mọi người canh năm dâng lên. Tác giả mở sách, đã vạn càng tốc độ bắn gọn 45 vạn chữ cảnh giới, sau đó mở sách đo. Ha ha, nếu như không có tay gãy, canh năm không giảm, hoan nên giám sát. Gần nhất nhận được mọi người rất nhiều lễ vật, lần nữa đặc biệt cảm tạ. Tác giả cũng sẽ múa bút thành văn, đem huyễn tưởng viết xuống, cùng chư quân cùng thưởng. Nhớ kỹ, ta chính là cái kia ở nhân gian buôn bán huyễn tưởng. Nam nhân, a ha ha. Chương 109. Vi Hoan Ly hợp cách chương 109, Vi Hoan Ly hợp cách bóng người vội vã trên đường cái. Diệp Đình Mộ nhìn xem trước người mấy người, hỏi, cái này muốn đi, có phải hay không quá gấp chút? Đông Phương Khánh Trúc cũng liền vội tiếp nói chuyện ngữ. Đúng thế, tàu xe mệt mỏi, ở nhà ta hạ mấy ngày, lại về Cửu Châu cũng không muộn a. Lý Cú lắc đầu, trên mặt mang một tia chua xót. Ta cũng không muốn đi à, thế nhưng là gia sư thúc giục gấp, ta cùng thập giới muốn đuổi vội vàng đem kia yêu đan đưa trở về. Lúc đầu trong kế hoạch, hai người đã sớm nên trở về tông môn, chỉ bất quá khăng khăng muốn về nghiệp thành tìm Diệp Đình Mộ thôi. Hai người lúc ấy đối với Diệp Đình Mộ có thể sinh là không ôm hy vọng. Trở về đơn giản báo thù cho hắn, nhà xác, lập tòa cô mộ phần thôi. Chỉ là không nghĩ tới, Diệp Đình Mộ thế mà sống tiếp được, đây không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Mà lại mấy ngày nay trên đường, cũng làm trễ nải chút thời gian, không quay lại đi, sợ là liền muốn chịu trách phạt. Bản này chính là kế hoạch của bọn hắn, đến bác mấy ngày, chính là cùng bọn hắn phân biệt thời điểm, chỉ là mấy người trước đó chưa hề nói thôi. Phương này mới khiến cho Diệp Đình Mộ cảm thấy có chút vội vàng. Gặp đây, Diệp Đình Mộ cũng không nói thêm giữ lại ngữ. Người có chí riêng, từ muốn làm mình chuyện nên làm. Có gặp lại tự nhiên có khác cách, ngoại trừ người nhà mình, không có người nào cùng ai có thể một mực tại cùng một chỗ. Hắn nhìn xem Tiểu Hòa Thượng, cùng Lý Cú, ba người hàn huyên. Quen biết bất quá hơn tháng, lại cùng một chỗ kinh lịch hai lần sinh tử. Dù là trong lúc nguy cấp, hai người này cũng chưa từng vứt bỏ qua mình, tình cảm không cần nói cũng biết. Nếu là nhất định phải trên phiến đại lục này tìm mấy cái bằng hữu của mình, hai người này hoàn toàn xứng đáng, xếp tại thứ nhất tuần bị. Tiểu Hòa Thượng vẻ mặt cầu xin, nhìn ra, hắn là không muốn đi, hắn cũng nghĩ đến thử Đông Phương Khánh Trúc trong miệng thần tiên nưỡng. Rượu này mặc dù sinh tại Cửu Châu thành, mà hắn nhưng cũng chưa từng phẩm qua. Một là quá đắt, hai là trong chùa Thanh Quy, Cửu Châu Lục Đại Tông. Cái này Tiên Đạo Viện, Không Linh Tự, Thính Triều các ba tông liền tọa lạc ở chín thành trong thành. Nguyễn Minh Phong, Hồng Phất, còn có Hân Nhi, giờ phút này đang ngồi ở trên nóc xe ngựa, nhìn xem dưới thân, ngay tại cáo biệt đám người. Nguyễn Minh Phong nói, Hồng Phất, lần này đi Cửu Châu, ngươi có thể nghĩ tốt. Hồng Phất cười khẽ, trên mặt mang một vòng tiêu dung, bất quá cái này cười lại cùng lúc trước cười hơi có khác biệt, không có quyến rũ, có là rộng mở trong sáng. Sư Minh, ta nghĩ ta đã biết mình nên làm gì, nên làm cái gì, cho nên ngươi không cần quên ta. Nàng đang khi nói chuyện, ánh mắt nhưng thủy chung chưa từng rời đi Tiểu Hòa Thượng kia. Nguyễn Minh Phong than nhẹ một tiếng, nhìn xem Hồng Phất, Hòa Thượng cùng Phong Lưu Chi Nữ, há lại sẽ có kết cục đâu? Cố sự này chú định sẽ là bi kịch. Hai người cùng nhau lớn lên, đối với Hồng Phất quá khứ, hắn lại quá là rõ ràng. Lúc đầu nàng sống được là như vậy thê thảm, đáng thương, để cho người ta nghe ngóng thật đáng buồn. Bây giờ Nho Sinh đã chết, nàng lẽ ra giải thoát, bắt đầu cuộc sống mới. Bất quá nàng bây giờ chọn đường, vẫn không khỏi để hắn có chút lo lắng. Tựa như đây chỉ là một cái khác bi kịch bắt đầu, lại hoặc là nói, đây cũng là Hồng Phất số mệnh. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là, nàng biết mình nên làm cái gì. Điều này rất trọng yếu, người sống cũng nên làm chút gì, hoặc là nói, cũng nên có chỗ mục tiêu, vậy dạng này nhân sinh mới có ý nghĩa. Hắn lo lắng đồng thời, trong lòng vậy mà sinh ra từng tia hâm mộ. Nhìn xem không trung, thầm nghĩ đến, ta lại nên làm cái gì đâu, hắn không biết, hắn rất mê mang, bây giờ đáp ứng Diệp Đình Mộ sự tình, tặng người cứ thế, như vậy về sau mình lại nên như thế nào? Nhớ hắn ánh mắt không tự chủ nhìn về phía kia con tay nhỏ con kỳ, khoe miệng không tự giác giơ lên một vòng cười. Kia Vi huynh liền không khuyên giải ngươi, giúp ngươi sớm ngày đạt được ước muốn. Hồng Phất điểm nhẹ đầu, một đôi mắt phượng tràn đầy ý cười. Ta cũng vậy, cũng hy vọng ngươi có thể giống như ta, tìm tới con sống ý mới nghĩa. Nguyệt Minh Phong lúc trước duy nhất cái không có xem thường nàng người, hoặc là nói đúng không ghét bỏ nàng người, cho nên nàng đối với Nguyệt Minh Phong luôn có một loại cảm giác không giống nhau. Đối với tình cảm nàng rất mê ly, không phân biệt được, đã từng lấy vì kia là yêu, bất quá bây giờ mình đã hiểu, kia bất quá chỉ là làm duy nhất đồng bạn ý lại thôi. Hân Nhi thiếu nữ nghiêng đầu, một đôi mắt đánh giá hai người, nàng mặc dù đã 18 tuổi, thế nhưng lại cả ngày cùng thú làm bạn, đối với bọn hắn nói, nàng hiếu kỳ, lại không hiểu. Nguyệt Minh Phong gặp nàng bộ dáng như vậy, đồng dạng hỏi, Hân Nhi, ngươi đây, có tính toán gì không? Hân Nhi sửng sốt một chút, trong mắt thần sắc biến hóa, giống như đang suy tư cái gì, sau đó nói ra, Hồng Phất tỷ, ta có thể đi theo ngươi sao? Nàng xác thực không biết mình nên làm cái gì, bất quá giấc mộng của nàng nhưng cũng rất đơn giản, chỉ cần có thể sinh hoạt tại thế giới nhân loại bên trong, kia nàng liền thỏa mãn. Được. Trước xe. Diệp Đình Mộ theo thứ tự ôm lấy hai người. Tốt, lời chúc phúc, ta cũng không nói, thuận buồm xuôi gió. Lý Cú cùng Tiểu Hòa Thượng trịnh trọng gật đầu, đối hắn đồng dạng thi lễ một cái. Diệp thí chủ, sau này còn gặp lại. Lý Cú toát miệng, nói, Diệp Minh, nếu là cái nào ngày đến Cửu Châu Thành, nhớ kỹ đến Thiên Đạo Viện tìm ta, sách ta Lý Cú danh tự dễ dùng. Nhất định. Sau đó Tiểu Hòa Thượng nhưng lại đi tới Thanh Phong trước mặt. Tiểu Tăng muốn đi. Thanh Phong ôm tay nhỏ, như hống hống nói ra, ta biết, đại nam nhân lề mề chậm chạp, nói nơi đây hắn dừng một chút sau đó nói, muốn nói cái gì cứ nói đi. Mặc dù ngữ khí rất cứng, bất quá nhãn thần nhưng thủy chung tại né tránh Tiểu Hòa Thượng ánh mắt, không muốn nhìn thẳng. Hai người có giống nhau yêu thích, ngày ngày trò chuyện vui vẻ, đối với Tiểu Hòa Thượng rời đi, nhất không thôi chính là Thanh Phong. Tiểu Hòa Thượng gặp hắn như vậy bộ dáng, khóe môi nết lên một vòng cười khổ. Người ta đến cái ước định, như thế nào? Cái gì ước định? Người ta hẹn nhau, 10 năm về sau, tại so một lần. Thanh Phong trong mắt nổi lên một vòng mừng rỡ, bất quá nhưng vẫn là làm bộ thâm trầm mà nói, so liền so, an khối này, ta sẽ sợ sao?
Hừ hừ.
Tiểu Hòa Thượng cười cười, duỗi ra ngón tay, kia ngón tay, lần tiếp theo, ta nhất định thắng. Thôi đi, liền ngươi, còn muốn thắng ta? Lời nói mặc dù rất sông, nhưng là hắn nhưng như cũng đưa tay ra. Hai người liền như vậy lấy tiểu hải tử méo tay phương thức, đặt vững 10 năm ước hẹn. Hẹn nhau 10 năm về sau, tại Cửu Châu, đến một trận an đạo ở giữa quyết đấu đỉnh cao. Một đoàn người cáo biệt phất tay, dần dần từng bước đi đến. Gặp lại luôn luôn vui sướng, nhưng là vui sướng lại chỉ là ly biệt bắt đầu. Người vốn là như vậy, tại khác biệt địa phương dừng lại, lãnh hội phong cảnh bất đồng, gặp được khác biệt khuôn mặt, phát sinh khác biệt cố sự. Chúng ta đều là lẫn nhau khách qua đường, hoặc đội vàng như tuyết nguyệt, hoặc ung dung như nước hồ. Từ đầu đến cuối chỉ là một cái lãng tử, từ điểm xuất phát đến cuối cùng, có lẽ khoái hoạt, lại có lẽ cô độc. Cũng bất quá chỉ là bốn chữ: vi hoan ly hợp. Ngày hôm nay chủ đề chính là cách. Diệp Đình Mộ than nhẹ, sau đó trở lại nói, đi thôi. Mấy người còn lại gật đầu, nhao nhao trả lời xe ngựa phía trên. Hắn thì thầm tự nói, hy vọng hữu duyên tại gặp đi. Có lẽ mình sẽ đi Cửu Châu, lại có lẽ, đời này ngay tại cái này Bắc Minh định cư, như tại Nghiệp Thành. Giấc mộng của hắn vẫn luôn rất đơn giản, chính là nhìn xem bốn đứa bé trưởng thành. Mặc dù bọn hắn gọi hắn đại ca, thế nhưng là mình lại đã sớm đem bọn hắn xem như con của mình. Vai trò nhân vật, lẽ ra là phụ thân, hắn đối mấy người yêu, tự nhiên cũng là tình thương của cha. Chỉ bất quá chính mình cái này phụ thân giống như làm không thế nào hợp cách. Bất quá hắn vẫn là sẽ tận chính mình cố gắng, đi làm tốt nhân vật này. Trong tương lai, mình có thể không tiếp đối mấy người nói. Sơ làm cha, tuy có không đủ, nhưng là ta hay là đem các ngươi nuôi lớn. Rất nhanh đội xe liền chạy đến một tòa trạch viện trước đó. Diệp Đình Mộ nhìn trước mắt Đông Phương gia, không khỏi cảm khái. Ngày xưa Lý gia đại viện, mình liền cho rằng đủ lớn, hôm nay gặp mặt Đông Phương gia đại viện, mới biết mình cách cục nhỏ. Hắn chỉ có thể nói, thật sự là không thẹn Bắc Minh đệ nhất thế gia chi danh. Đông Phương Viễn cười ha ha nói, Diệp tiên sinh, chư vị, đến nhà, mà theo ta đi vào. Mấy tiểu tử kia trừng mắt to, thỉnh thoảng kinh hô, đi theo Đông Phương Khánh Trúc liền hướng đại môn mà đi. Diệp Đình Mộ mấy người cũng như là Điều Lan Các Vũ, Cổ Kính, Đông Phương gia trong viện, lại có con sông, liền như vậy không có chút nào không hài hòa cảm giác lưu chuyển mà qua. Đi ở trong đó, tựa như yên vũ giang nam 3 tháng. Dù là Diệp Đình Mộ cũng là không khỏi lúc nào cũng ghé mắt, ngừng chân, quan chi. Chương 110. Diệp gia thôn Bắc Đồ chân tướng chương 110, Diệp gia thôn Bắc Đồ chân tướng. Bắc Minh vương phủ. Ông ngoại, ta nhìn rõ ràng, người này dài cùng phụ hoàng ta giống nhau như lúc, ngoại trừ khuôn mặt có mấy phần ngây ngô, liền như là từ một cái khuôn đúc bên trong cắt ra. Triều Vũ đối trước người nam tử trung niên nói, khuôn mặt vẫn như cũ treo mấy phần thần trường, ngựa khí cũng hơi có vẻ gấp rút. Trước người hắn nam tử trung niên, một thân chính khí, thân mang màu đỏ áo mãng bảo, nếu là cẩn thận số, có thể thấy được mãng bên trên rõ ràng là ngũ trảo. Như vậy phục sức tại Cửu Châu đế quốc, mới có khác họ vương có thể mặc. Mà người này chính là đương kim Bắc Minh vương, Tư Đồ Phong. Cửu Châu 30 lục thánh nhân chi một, càng là đương kim hoàng đế phụ thân Thư Đồng hảo hữu, huynh đệ sinh tử. Làm Cửu Châu lập xuống qua chiến công hiển hách, cũng là đương kim hoàng đế cha vợ, tam hoàng tử chính là nữ nhi của hắn cùng đương kim thiên tử sở sinh. Hắn nghe được lời nói này, sắc mặt như thường, liền không cái gì ba động. Ngược lại là ngữ trọng tâm trường đối Triều Vũ nói, Vũ Nhi, ông ngoại cùng ngươi đã nói, gặp chuyện không thể loạn, ngươi bây giờ nhìn thấy một cái cùng bệ hạ tương tự người, liền như vậy bối rối, ngày sau như thế nào kế thừa hoàng vị, thống ngự Cửu Châu. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại ẩn chứa một loại nào đó trật tự chi lực, có thể dẫn động tâm thần của người ta cộng minh. Đây cũng là thánh nhân chi uy. Triều Vũ tự biết mình quả thật thất thố. Nói, ông ngoại, là Vũ Nhi sợ hãi. Nói ở đây, hắn dừng một chút. Sau đó lại nói, bất quá ông ngoại, ta thỉnh thoảng nghe, năm đó ở ta về sau, phụ hoàng từng sinh hạ qua một tử lời đồn, không biết. Tư Đồ Phong đánh gãy Triều Vũ lời nói. Ngươi tự biết là lời đồn, làm gì còn muốn lấy ra nói sự tình. Vũ Nhi biết. Triều Vũ cúi đầu chìm lông mày. Không nói nữa, bất quá trong lòng lại mê hoặc gấp. Cái này kinh đô một mực nghe đồn, đương kim hoàng đế từng sinh hạ tứ tử. Bất quá nhưng đều là ngầm nghị luận. Bên ngoài lại ai cũng không dám ngôn ngữ. Tốt, mấy ngày nữa chính là thi từ đại hội, ngươi lại xuống dưới chuẩn bị đi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chỉ cần có thể cầm xuống Đông Phương Khánh Trúc, vậy ngươi vậy lại ca, liền sẽ cố kỵ, ngươi hoàng vị cũng liền ổn. Triều Vũ muốn nói lại thôi, hắn vẫn là muốn hỏi rõ ràng, bất quá nhưng lại không dám mở miệng. Tư Đồ Phong là người phương nào, 30 lục thánh một trong, tự nhiên là có thể nhìn ra hắn tâm tư. Không cần xoắn xuýt, thế gian này vạn sự vật vật, phi thường lý có thể đoạt chi, cây liễu có thể thành yêu, chỉ là khuôn mặt tương tự, bất quá trùng hợp thôi, đi xuống đi, ông ngoại muốn ngồi. Triều Vũ nghe vậy, một mực cung kính thi lễ một cái, sau đó hướng ra ngoài thối lui. Tựa như ông ngoại nói xác thực cũng không phải không có lý. Bất quá, trong đầu của hắn lơ đãng hiện hiện hôm nay ngoài cửa thành một màn kia, trong mắt nộ khí hiện hiện, hắn thầm cắm răng ngà. Các ngươi dám như vậy đối ta vô lễ, chờ ta giải quyết Đông Phương Khánh Trúc về sau, tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi. Tại Triều Vũ sau khi đi, kia Tư Đồ Phong đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn xem phương xa màn trời âm thầm phát thần. Trong miệng than nhẹ, sai lầm a. Chuyện cũng một màn nổi lên trong lòng. Cửu Châu Đế Quốc, nghe đồn chính là thượng cổ thần sở kiến. Hướng thị nhất tộc được tuyển chọn, trở thành thiên chi nhất tộc. Càng được thần tộc phù hộ, ban cho dòng máu của thần, dùng cái này để duy trì Cửu Châu Đế Quốc hoàng thất một mạch ngàn năm không suy. Cửu Châu thần tộc cùng Đông Hải cái khác thần tộc khác biệt. Thiên phú của bọn hắn càng thêm cường đại, huyết mạch chi lực cũng càng thêm nồng đậm. Phàm hướng thị hoàng tộc, trời sinh ly hợp chi cảnh không nói, nếu là tại phối hợp đặc hữu công pháp, chỉ cần mấy chục năm, liền có thể nhập kia tám cảnh nhập thánh cảnh. Nhưng thụ thần ban cho, nhưng cũng có chỗ đại giới. Kia đại giới chính là Cửu Châu hoàng thất mặc dù giàu có thân huyết, thọ lại không thể qua 300 năm, cả đời trưởng sinh vô vọng, không thể thành tiên. Đồng thời hoàng thất tông tộc huyết mạch kế thừa chỉ có thể chuyển thừa cho ba cái hậu đại. Cái này cũng như là thần minh nguyên rủa, một mực nương theo lấy huyết mạch của bọn hắn, cộng sinh tại trong gen. Càng thêm chuyện quỷ dị, phàm là hướng thị một mạch, sở sinh hậu đại đều là nam tử, ngàn vạn năm đến một mực như thế. Lại cả đời cũng chỉ có thể sinh ra tam tử. Cho nên hướng họ người không gái, chỉ có nam nhi. Hướng thị lão tổ càng là định ra hoàng tộc kế thừa tộc quy. Trưởng tử Tòng Vân, thứ tử Tham Chính, đột nhận hoàng vị. Bất quá dù là như thế, hoàng tử ở giữa vì đoạt hoàng quyền, tất nhiên cũng sẽ đao binh gặp nhau. Đương kim thánh thượng phụ thần, cũng chính là sinh tử của hắn huynh đệ, chính là trưởng tử kế vị, bởi vì thứ tử, đột đều chết bởi trên tay. Vì vậy hoàng tộc nhân khẩu suy sụp, mặc dù mỗi người nhưng sinh tam tử, thế nhưng là cái này tam tử có thể còn sống sót, thường thường chỉ có một người. Đây cũng là người đối với khát vọng về lực, kích phát ra huyết tinh. Thủ tốc tương tàn tại cái này Cửu Châu hoàng triều, trăm năm tất có một lần. Mà hiện nay thánh thượng lại là một cái ngoài ý muốn. 15 năm trước, hắn thế mà cùng hồ tộc một nữ tử, sinh ra thứ tứ tử. Kia tứ hoàng tử hàng thế ngày, toàn bộ hoàng thành đều chấn động. Như vậy sự tình trong lịch sử chưa bao giờ có. Mà nương theo lấy thứ tư tử xuất sinh, cũng tại Cửu Châu lên một trận kinh đảo hải lãng. Có người nói, kẻ này chính là trời trợ rút, thần ban cho, chính là thần minh phúc phận, trên trời rơi xuống ban ân, nhất định có thể phù hộ Cửu Châu, thiên hạ thái bình. Cũng có người nói, kẻ này chính là nguyên rủa, chính là thần minh cho phép bên ngoài tồn tại, nếu là hắn tồn tại bị kia thần minh biết, tất nhiên sẽ không lại che chở Cửu Châu, Cửu Châu sẽ lật út cùng hắn chi thủ. Chúng thuyết phân vân, hai thái cực phe phái bắt đầu minh tranh ám đấu. Thế là tại cái nào đó đêm khuya, kia thứ tư tử biến mất tại kia nạp lớn hoàng cung. Thứ tư tử mẫu thân biết được việc này, đại náo hoàng cung. Nàng sinh hoàng tử cũng không có mẫu bằng tử quý, ngược lại là bị người chỉ trích, nói nàng chính là vận rủi mang đến người. Tất cả đầu mâu chỉ hướng nàng. Tứ hoàng tử mẫu thân bởi vì không chịu nổi quất nhục, rời đi hoàng thành, tại cái này từ từ Đông Hải giới tìm lên con của mình. Đến nay cũng không biết đi nơi nào, càng không biết còn sống hay không, chỉ biết là có người nhìn thấy, nàng rời đi ngày ấy, Thiên Đạo viện viện trưởng cũng đi theo ra ngoài. Ngày kế tiếp, tại kia ngoài trăm dặm, vài tòa đại sơn cũng có một mảnh hỗn độn, mà Thiên Đạo viện viện trưởng cũng tuyên bố bế quan. Về phần người hoàng tử kia đi chỗ nào, người biết không nhiều. Hắn là trong đó một cái, đó chính là đương kim hoàng đế vì để cho mình hoàng quyền vững chắc, lắng lại triều cục, vụ trộm để cho người ta đem nó dẫn tới cái này Bắc Minh bên trong. Hắn cũng là ở phía sau đến mới biết, mà hắn biết đến trước tiên, chính là phái người đem cái kia thôn trang cho toàn bộ chu diệt. Bởi vì, hắn chỉ có một đứa con gái, mà nữ nhi của hắn hải tử chính là Tam hoàng tử. Cũng là bột, cái này thứ tư tử tồn tại, tất nhiên sẽ uy hiếp được mình ngoại tôn hoàng vị. Bất quá là năm đó làm việc này người lại nói với mình, Diệp gia thôn chó gà không tha. Vì sao bây giờ lại là như vậy đâu, không phải đã chết rồi sao? Như đúng như Vũ Nhi nói, như vậy tương tự, nói là trùng hợp không khỏi quá gỡ ép. Người tới. Chỉ chốc lát phía sau hắn liền xuất hiện một thanh niên. Vương thượng có gì phân phó? Tư Đồ Phong bình tĩnh lông mày nói, ngươi đi một chuyến Lâm huyện, tra một chút năm đó Diệp gia thôn sự tình, phải chăng có sơ hở, nếu là có, kia huyện lệnh liền không cần thiết giữ lại. Thuộc hạ cái này đi làm. Nói xong liền như vậy hư không tiêu thất tại nơi đây. Chương 111. Trèo lên nửa tháng cư chương 111, trèo lên nửa tháng cư nửa tháng cư. Ở vào Bắc Minh thành duy nhất một ngọn núi, manh núi phía trên. Núi này như đao gọt khắc đá, thẳng tắp đứng thẳng ở chỗ này. Trên đó tùng bách lại nồng đậm dị thường, liền như vậy cứng cỏi sinh trưởng ở vách đá này phía trên. Nhìn từ xa, một đầu màu bạc thác nước từ đỉnh núi bay chảy xuống, tựa như ngân hà rơi xuống đất. Xem gần, một đầu thật dài thêm đá, tựa như thang lên trời không trong mây bừng, cho đến đỉnh phong. Một đám người tại Đông Phương gia dùng qua đồ ăn về sau. Đông Phương Viễn cố ý dặn dò Đông Phương Khánh Trúc, đi một chuyến nửa tháng cư, lão tổ đối nàng thậm chí quả niệm, cố ý bằng giao, sau khi trở về, nhất định phải đi gặp hắn một mặt. Sau khi cơm nước xong, mấy người trong lúc rảnh rỗi lại nghe Đông Phương Khánh Trúc nói, cái này nửa tháng cư là Bắc Minh thành thứ nhất cảnh, chính là Đông Phương Sóc Chi địa chỉ, người bình thường giống như là muốn nhìn, nhưng cũng không có cơ hội kia. Liên hỏi mấy người có hứng thú hay không đi thưởng bên trên một thưởng. Thanh Phong nghe nói muốn lên cao thang dây, tại chỗ cự tuyệt. Đánh lấy ở một cái nói ra, ta không đi, các ngươi muốn đi mình đi thôi, ta liền ngốc nơi này, cũng là không muốn đi. Quan Kỷ cùng Kinh Hồng cũng biểu thị không muốn đi, trong mắt bọn hắn núi có gì để mắt, mình nghiệp thành nhà, không phải liền là bốn bề toàn núi sao? Nói như vậy xác thực cũng thế, sinh ở trong núi, đối với núi đã sớm nhìn phát chán. Mà lại chủ nhật 43, sớm đã mệt nhọc, nghỉ ngơi một chút luôn luôn tốt. Chu Hắc Tam ngược lại là biểu hiện phi thường có hứng thú. Giấc mộng của hắn vốn là du lịch thế gian, thưởng khắp thiên hạ chi cảnh. Bất quá giờ này nhưng lại nhiều một cái mơ ước, đó chính là bái đại Hắc Vi sư, đăng lâm thiên hạ. Hắn do dự mãi, ta còn là không đi, sư phụ ta còn muốn ta chiếu cố đâu, người khác chiếu cố ta cũng không yên lòng à? Diệp Đình Mộ yên lặng. Người gọi Châu sư phó, Châu đã đồng ý sao? Chu Hắc Tam ngượng ngùng lắc đầu, ngượng ngùng nói ra, còn không có. Bất quá sau đó lời nói xoay chuyển, trong mắt tràn đầy kiên định. Tiếp tục nói, bất quá, có chi át làm nên, ta tin tưởng, chỉ cần ta cố gắng, nhất định có thể đánh động nó. Diệp Đình Mộ vỗ bờ vai của hắn, nói, người trẻ tuổi, ta xem trọng ngươi, làm rất tốt. Thanh Phong cũng học theo, bò lên trên ghế. Người trẻ tuổi, ta cũng coi trọng ngươi, làm rất tốt. bộ dáng như vậy không khỏi trêu đến chung quanh mấy người khóc không ra nước mắt liên tục. Cuối cùng tại một phen thương thảo về sau, liền quyết định Thanh Phong, Quan Kỳ, Kinh Hồng, Chu Hắc Tam, Hoa Chi Lộc mấy người lưu lại. Mà Phong Hòa, Diệp Đình Mộ cùng Nguyệt Minh Phong thì cùng đi Đông Phương Khánh Trúc đi một chuyến nửa tháng cư. Diệp Đình Mộ sở dĩ đi, cũng không phải hoàn toàn vì thượng kia phong cảnh. Chỉ bất quá nghe Đông Phương Khánh Trúc nói, cái kia lão tổ thế nhưng là thánh nhân a, chín cảnh tồn tại. Toàn bộ Cửu Châu Đế quốc 36 ngoan nhân một trong, hắn tự nhiên là muốn đi gặp được thấy một lần, được thêm kiến thức. Mình chém qua thần du, tổn thương qua siêu phàm, mà tại hai phía trên, liền chỉ có nhập thánh cảnh cùng thánh nhân cảnh. Đương nhiên tốt kỳ cực kỳ, mặc dù biết mình cách thánh nhân còn rất dài một đoạn đường muốn đi, nhưng là sớm mở mang kiến thức một chút, trong lòng có cái đo đếm cũng là tốt, dạng này cũng có thể để cho mình đọc lấy sách đến càng có nhiệt tình không phải. Đương nhiên cùng hắn có một dạng ý nghĩ còn có Nguyệt Minh Phong. Về phần Phong Hòa tại sao muốn đi theo, khả năng chính là không yên lòng Diệp Đình Mộ, chính mình cái này lại ca. Bất quá coi như hắn không muốn đi, Diệp Đình Mộ vẫn như cũ sẽ mang lên hắn, có một số việc, hắn nghĩ xác minh khái đạo. Tại hai người xem ra, bây giờ tại Đông Phương gia, mấy tiểu tử kia khẳng định là không có việc gì. Mà lại Đại Hắc cũng tại không phải, kia Đại Hắc thế nhưng là một cái đỉnh hai, thực lực không biết, chỉ biết là một cước có thể diện siêu phàm. Bất quá Diệp Đình Mộ nghe hắn giảng cố sự, lại cảm thấy Đại Hắc là thú thần sát suất rất lớn. Ngươi nghĩ à, từng tại truyền thuyết 3 ngày phía trên, cho người ta đạo tổ làm thú cưới, kia cất bước không được là 11 cảnh tồn tại sao? Tuy nói hiện tại rơi xuống phàm trần, thế nhưng là dù sao đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, hắn cảm thấy thú thần chi cảnh sát suất cao tới 80%. Đây cũng là vì sao, hắn tại Bắc Minh thành công, dám cùng kia Tam hoàng tử cứng rắn lý do. Bởi vì ta có lực lượng không phải. Cái này kêu là có chỗ dựa chỗ tốt. Trong mắt hắn, hiện tại Đại Hắc Nưu chính là Diệp gia mấy người chỗ dựa. Mặc dù không biết ai là cái kia đạo tổ chuyển thế, nhưng là chúng ta thế nhưng là nhà ngươi đạo tổ huynh muội a, ngươi Đại Hắc Nưu không có khả năng mặc kệ không phải. Thương định kết thúc bốn người liền hướng kia manh núi mà đi. Đi tới chân núi, ngửa đầu nhìn đến, núi này chi cao, quả thực kinh người, núi này chi hiểm, nói là có 102 thiên hạ, sợ cũng là danh phủ kỳ thực. Đông Phương Khánh Trúc chỉ vào thật dài thềm đá nói, đi thôi, leo đi lên, liền có thể đến nửa tháng cư. Diệp Đình Mộ hậm hực hít mũi một cái, một đôi mắt bên trong tràn đầy hoài nghi. Ngươi xác định chính ngươi có thể leo đi lên? Không phải hắn xem thường Đông Phương Khánh Trúc, thật sự là ngọn núi này có đủ cao. Cái này Đông Phương Khánh Trúc, lúc trước đi mấy bước đường đều thở hổn hển, bây giờ trèo lên như vậy núi cao, hắn cũng không quá tin tưởng nàng có thể làm được. Đông Phương Khánh Trúc nghe ra Diệp Đình Mộ trong giọng nói hoài nghi, lúc này không vui, tức giận nói ra, ta làm sao không được? Thử, nhìn tốt ta. Nàng mặc dù đi đường không được, làm việc không được, nhưng là đối với leo núi nàng lại là có chút tâm đắc. Từ 10 tuổi về sau, mỗi tháng lao tổ đều muốn gặp nàng một lần, kia nàng liền phải leo núi một lần. Đông Phương gia cùng thế hệ huynh muội nhóm, đối với Đông Phương Khánh Trúc mỗi tháng có thể thấy được lao tổ một lần, kia là lại hâm mộ, lại ghen ghét. Há không biết tại Đông Phương Khánh Trúc mà nói, nàng ngược lại là cảm thấy không thấy cũng rất tốt. Mỗi lần leo núi đều như muốn nàng mà nhỏ. Nàng tự nhiên cũng minh bạch ra gia dụng ý đến một lần dùng phương thức như vậy bảo vệ mình, không bị người khi nhục. Ai bảo mình sinh ở Đông Phương gia, lại là cái không thể tu hành tiểu phế vật đâu. Thứ hai chính là vì rèn luyện Đông Phương Khánh Trúc thân thể. Mặc dù leo núi không so được tu hành, nhưng là mạnh sinh kiện thể vẫn là có thể. Cũng đổ là hữu dụng, từ đó về sau, Đông Phương Khánh Trúc liền chưa từng cảm giác qua phong hàn. Nói xong, Đông Phương Khánh Trúc liền dẫn theo váy, dẫn đầu bỏ lên. Diệp Đình Mộ lắc đầu, hắn chỉ hy vọng một hồi Đông Phương Khánh Trúc không khiến người ta lưng liền tốt. Đi thôi, chúng ta cũng đi. Phong Hỏa, Nguyệt Minh Phong gật đầu. Sau đó ba người cũng leo lên thềm đá. Bốn người liền như vậy chậm ung dung bò, thỉnh thoảng nghỉ ngơi. Đương nhiên nghỉ ngơi cũng không phải là ba người. Nguyệt Minh Phong cùng Diệp Đình Mộ vốn là có được tu hành, mà Phong Hỏa lại trời sinh thần lực, bò điểm ấy thang lầu tới nói, đối ba người tới nói, đơn giản chính là nhẹ nhõm nắm. Bất quá cái này Đông Phương Khánh Trúc liền không giống, mỗi bò một khoảng cách, liền sẽ lưu lại nghỉ ngơi. Thời khắc này nàng càng là mệ khuôn mặt nhỏ thấu đỏ, mồ hôi càng là thấm ướt nàng trên cổ y phục. Nàng đặt mông ngồi tại thềm đá núi, miệng lớn thở hổn hển. Ta không được nghỉ một lát, nghỉ một lát. Diệp Đình Mộ trên mặt kéo ra, nếu mày nói ra, ngươi vừa không phải rất lợi hại sao? Đông Phương Khánh Trúc nghiêng đầu đi, không tại phản ứng hắn. Phong Hỏa cũng không đúng lúc nói ra, trời tối rồi. Hừ. Đông Phương Khánh Trúc đứng dậy, phồng lên một khuôn mặt tươi cười, sữa hung mà nói, tránh ra, chó ngoan không cản đường. Cắt. Hỏa khí vẫn còn lớn. Ai cần ngươi lo? Được, ta mặc kệ, thế nào, có muốn hay không ta có ngươi? Ngươi có thể tốt như vậy. 2000 lượng, là được rồi. Ta không muốn nói chuyện của ngươi, á á á á. Chương 112. Bắc Minh Hai Sen Đông Phương Sóc chương 112, Bắc Minh Hai Sen Đông Phương Sóc giữa trưa leo núi, lại tại hoàng hôn phương đến. Trước mắt thềm đá cuối cùng, một đạo cửa gỗ sừng sững, thượng thư ba chữ, nửa tháng cư, tả hữu các sách hai hàng tiểu chữ, đối trận tinh thế. Nửa tháng cách cư còn chứng nhịn, có thể chịu được rủ xuống bạch các thiên ai. Phong Hòa nhìn trước mắt cửa gỗ, kinh ngạc hỏi, nhà ngươi lão tổ làm sao cũng không có thủ vệ? Diệp Đình Mộ im lặng, người ta đều thánh nhân, cần thủ vệ. Ngạch. Đông Phương Khánh Trúc nghỉ ngơi một lát, sửa sang lại một chút thái dương bị thổi loạn sợi tóc. Đi thôi, chúng ta đi vào đi. Ừm. Mấy người gật đầu, liền như vậy đi vào. Trạch chi thủy chiếu liêu ánh trúc, núi chi bên cạnh trúc lâu tiểu trúc. Bạn nước chảy róc rách thanh âm. Bên trên có ly chim nhẹ hát, dưới có cá hí bên nước. Nơi xa phòng nhỏ, mịt mờ khói bếp, tại ngày hôm đó lúc hoàng hôn phân, yên tĩnh tường hòa. Diệp Đình Mộ chặt lưỡi. đây mới là người tu tiên, nên chỗ ở a. Đông Phương Khánh Trúc khẽ cười một tiếng. Phúc thử. Thúc giục nói, được rồi, đi nhanh đi. Đi tới mấy bước, liền đến tiểu lâu cắt trước đó. Bên trong cũng theo đó truyền ra một đạo hiền lành lại giọng ôn hòa. Trúc Nhi tới. Thanh âm du dương nguyện chuyển, lộ ra bất phàm. Đông Phương Khánh Trúc tại trước cửa dừng bước, nói, lão tổ, Khánh Trúc tới thăm ngươi. Còn mang theo khách, tất cả vào đi. Tạ lão tổ. Nàng nói xong trở lại, đi thôi, chúng ta đi vào. Cửa bị đẩy ra, phát ra kích nha một tiếng. Xuyên thấu qua cửa trong chiều nhìn lại, một cái lão giả liền như vậy ngồi trong phòng. Lão giả hạc phát đồng nhan, ánh mắt sáng ngời, ngũ thải lụa mỏng khoát rơi vào thân. Hắn khẽ vuốt sợi râu, đầy mặt hiền lành, bàn tay chả mà xây. Diệp Đinh Mộ thầm than, không hổ là thánh nhân, đương khí này trận, liền cố tiên phong đạo cốt chi tư thái. Đông Phương Khánh Trúc phiêu nhiên đi vào. Diệp Đinh Mộ lại có vẻ có mấy phần câu nệ, dù sao lần đầu tiếp xúc thánh nhân, tự nhiên là có chút khẩn trương. Tại cái này Đông Hải vực, thánh giả được xưng là địa tiên, đứng tại thế giới chi đỉnh, mỗi một cái thánh giả, đó cũng đều là có được đại thần thông, phất ống tay áo một cái, nhưng ngày khác nguyệt thanh tiên, mặc dù không biết thực hư, nhưng là xác thực cũng là bất phàm là được rồi. Lão tổ, để ngươi đợi lâu nha. Đông Phương Khánh Trúc mở miệng, ngọt ngào cười nói, ngươi cái tiểu nha đầu, không biết ai đồng ý ngươi, cho ngươi đi kiềm nghiệp thành. Đông Phương Khánh Trúc con mắt trực chuyển, mà sau đó đến lão giả bên cạnh thân ngồi xuống, hai tay càng là tại kia lão lấy trên vai bóp lấy. Làm đúng nói, ta cùng ta phụ thân nói qua, tiểu thúc nói nghiệp thành có cựu truyền thông kinh cỏ, ta liền đi. Lão giả cười khẽ, cũng đổ là không giận, trong mắt tràn đầy hiền lành. Ai, lần sau nhưng bạn không thể như vậy, nếu là có, lão tổ tự nhiên sẽ vì ngươi tìm. Đông Phương Khánh Trúc ngon ngọt cười, biết Khánh Trúc lần sau sẽ không. Sau đó nàng nhìn về phía trước người, lão tổ ngươi nhìn, mấy vị này là bằng hữu của ta, nếu không phải có bọn hắn hộ tống, Khánh Trúc sợ sẽ thật không gặp được ngươi. Đông Phương sóc dương mắt nhìn về phía ba người, ánh mắt chạm đến phong hòa, trong mắt treo một vòng dị sắc, bất quá thoáng qua liền mất, dù là Diệp Đình Mộ cũng không có phát giác được. Diệp Đình Mộ cũng là vội vàng làm tập, văn bối Diệp Đình Mộ gặp qua Đông Phương lão tổ, gặp Phong Hòa không có động tĩnh, vẫn không quên giật giật góc áo của hắn. Phong Hòa mới học hắn thi lễ một cái. Đông Phương Sóc cười ha ha một tiếng, đại thủ vừa nhấc, đã là Trúc Nhi ân nhân, vậy liền không cần đa lễ, đến, lão phu vừa cua trà mới, lại đến nhất phẩm. Diệp Đình Mộ không có cự tuyệt, mà chỉ nói, vậy vãn bối liền không khách khí. Trà này mùi thơm ngát, mới bảo sơn môn lúc mình liền đã nghe được. Như vậy trà nhất định không phải phàm phẩm, đã người ta gọi uống, kia không uống là kẻ ngu. Tại người như thế một cái đại thánh nhân trước mặt, không cần biểu hiện quá tận lực, người ta tự nhiên có thể xem thấu, vẫn là chân thực một điểm tốt. Gặp Diệp Đình Mộ như vậy cởi mở liền làm xuống tới. Phương Đông cũng là sửng sốt một chút, nhìn thấy mình một cái thánh nhân tại trước mắt ngươi, ngươi thế mà không sợ sao? Cái này tiểu thư sinh có chút ý tứ. Trúc Nhi, thay lão tổ cho khách nhân trong trà. Được rồi, lão tổ. Thanh Tuyền nhập chén, càng lộ vẻ phiêu hương, góc mũi nghe ngóng, khiến người ta say mê, tựa như thân ở tại vạn mẫu trà núi phía trên. Gặp Diệp Đình Mộ thần sắc như thế say mê, Đông Phương sắp nói, tiểu hữu mời. Vậy vãn bối cả gan, liền phẩm bên trên nhất phẩm. Nói hắn bị nâng lên chén trà, đặt ở hơi thở chỗ thiền văn. Sau đó thở nhẹ gió, liền uống một hơi cạn sạch. Trà này vào cổ họng, đông cảm giác thoải mái dễ chịu, Diệp Đình Mộ cũng để lộ ra hài lòng chi sắc. Gió Đông Sóc vẫn như cũ híp mắt nhìn xem hắn, hỏi: "Tiểu Hữu cảm thấy trà này như thế nào?" Diệp Đình Mộ nhẹ nhàng buông xuống chén ngọn, chân thành nói: "Nghe ngóng thấm vào ruột gan, phẩm chi vị như cam lâm, sau đó dư vị vô tận, răng gõ má lưu hương." Nghe Diệp Đình Mộ nói xong, Đông Phương Sóc trên trán ý cười càng sâu. Đàm Tiếu nói: "Xem ra Tiểu Hữu cũng am hiểu sâu trà đạo a." Diệp Đình Mộ lông mi hơi hừ, khiêm tốn nói: "Tiền bối nói đùa, ta cũng chính là có chút đọc lướt qua." Nhưng trong lòng thì đắc ý không thôi, nói đùa, mình đây chính là làm công khóa, từ xưa như hắn như vậy thân cư sơn giá cao nhân, yêu thích đơn giản mấy điểm. 1. Trà, 2. Rượu, 3. Cờ, 4. Kỹ. Nếu là muốn cho đối phương lưu lại ấn tượng tốt, tự nhiên muốn hợp ý mình không chỉ có sẽ chỉnh thành ngữ, liền ngay cả thi từ đều chuẩn bị tốt. Lúc này Đông Phương Khánh Trúc tại Đông Phương Sóc bên thai nói ra, lão tổ, hắn gọi Diệp Đình Mộ, nhưng lợi hại, xuất sinh thư hương môn đệ, ngươi chớ nhìn hắn là cái thư sinh, kiếm pháp cũng là siêu tuyệt, không biết ngươi nhưng nghe nói thượng vân thư sinh chi danh à. Đông Phương Khánh Trúc dừng lại thổi phồng, thậm chí kéo ra khỏi hỏi lại câu, trong ngôn ngữ còn thỉnh thoảng hướng Diệp Đình Mộ nháy nháy mắt. Nhìn Diệp Đình Mộ một mặt im lặng, Đông Phương Sóc ngược lại là hứng thú. Thượng Vân thư sinh, vậy lão phu thật đúng là chưa nghe nói. Đông Phương Khánh Trúc nghe xong, lập tức lai liêu kỉnh, đối Đông Phương Sóc lần nữa thổi phồng Diệp Đình Mộ hiển hách quá khứ. Nghe lão giả lông mày mang cong cong, sợi râu đồng bền, kia quả thật là lợi hại a. Diệp Đình Mộ sát cái trán mồ hôi, mang theo lúng túng nói ra, tiền bối chết cười, không có khoa trương như vậy. Trong lòng lại ngầm tôi, để ngươi khen ta, không có để ngươi vào chỗ chết khen a. Đông Phương Sóc viện sợi dâu nói, tiểu hữu kiếm pháp như thế siêu tuyệt, không biết sư thừa vị kia kiếm thánh lão phu nói không chừng còn nhận ra. Diệp Đình Mộ hít mũi một cái, thầm được nói, vãn bối bất tài, cũng không sư trưởng, chính là tự học thôi, không ra gì. Mới Khánh Trúc lời nói có chút nói hơi quá nha. Đông Phương Sóc trong mắt mang theo một vòng vẻ ngờ vực, tự sáng tạo kiếm chiêu, đây chính là thần du cảnh hậu phương có thể lĩnh ngộ năng lực, trước mắt ly hợp cảnh thiếu niên thư sinh thế mà cũng có thể tự sáng tạo, xem ra xác thực không tầm thường. Tự sáng tạo kiếm chiêu, tiểu hữu thiên tư sợ muốn cái thế a. Đùa giỡn đâu, tiền bối ngươi lại còn coi thật a. Hắn cũng không muốn tại tiếp tục cái đề tài này, chẳng lẽ lại mình muốn nói cho hắn biết, ca sở dĩ lợi hại như vậy là bởi vì bật học sao? Không thể, coi như mình nói, sợ là Đông Phương Sóc cũng sẽ không tin. Đông Phương Sóc lần nữa cười to, sau đó nhìn về phía Phong Hỏa, hỏi, không biết vị tiểu huynh đệ này là? Chương 113. Nguyệt Minh Phong chi nghi ngờ chương 113, Nguyệt Minh Phong chi nghi ngờ Diệp Đỉnh Mộ gặp Đông Phương Sóc chủ động đề cập Phong Hỏa, trong lòng vui mừng, xem ra Phong Hỏa dung mạo sắc thực cùng Đường Kim bệ hạ tương tự, nếu không vì sao Đông Phương Sóc không hỏi Nguyệt Minh Phong, vẹn vẹn hỏi thăm Phong Hỏa, mà lại từ ba người tọa hạ lên. Tuy là mình cùng hắn tại bắt chuyện, thế nhưng trước mắt lão giả dư quan cuối cùng sẽ vô tình hay cố ý nhìn về phía Phong Hỏa. Người con mắt là không lừa được người. Mặc dù mình sẽ không độc tâm thuật, nhưng là có thể cảm giác được, Đông Phương Sóc nhìn mình cùng Nguyệt Minh Phong ánh mắt rõ ràng cùng Phong Hỏa khác biệt. Ở trong đó xen lẫn kinh ngạc, mê mang cùng ham học hỏi. Phong Hỏa căn bản không có chú ý tới, Đông Phương Sóc tại hỏi thăm mình, vẫn là bưng trong tay trà, ở nơi đó tự mình lên ngay. Khi thì nghe, khi thì phẩm chi, một đôi mày kiếm bạn cùng một chỗ. Thầm nghĩ nói, có tốt như vậy uống sao? Mình làm sao không cảm thấy? Hẳn là đại ca đang lừa dối lao đầu trước mắt. Không khỏi ở trong lòng buồn bực gấp. Gặp Phong Hỏa không để ý mình, cái này Đông Phương Sóc hơi có vẻ xấu hổ, khuôn mặt càng là có một ít cứng ngắc. Diệp Đình Mộ bất đắc dĩ, mình cái này nhị đệ như vậy cũng không phải lần đầu tiên, đối với trừ mình bên ngoài thanh âm, hắn luôn luôn có thể tự động che đậy, cơ bản rất ít phản ứng người khác. Hắn vội vàng nói, tiền bối, đây là ta nhị đệ, Diệp Phong Hỏa. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, sau đó ngữ khí tăng thêm mấy phần, tiếp tục nói ra, Diệp gia thôn Diệp. Lão giả thần sắc có chút hoảng hốt, trầm mặc như vậy một giây tả hữu, sau đó lại sắc mặt như thường, sờ lấy sợi râu, trên dưới xem kỹ lấy Phong Hỏa. Ừm, không tệ, trời sinh hoàng giả tư thái a. Hắn nói lời này thời điểm, hoàng giả hai chữ ngữ khí rõ ràng tăng thêm, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Đình Mộ. Quả nhiên, Diệp Đình Mộ nghĩ thầm ấn cái này Đông Phương Sóc phản ứng đến xem, hiển nhiên nhất định là biết một chút cái gì. Mình vừa mới cố ý đề cập Diệp gia thôn, thần sắc của hắn rõ ràng hoảng hốt, dù chỉ là một giây, thế nhưng là Diệp Đình Mộ tâm tư là bực nào kín đáo, lại há có thể trốn qua ánh mắt của mình. Mà lại mới lao giả nói lời này thời điểm, hoàng giả hai chữ, như vậy tăng thêm ngữ khí, rõ ràng nói đúng là cho mình nghe. Gặp Diệp Đình Mộ nhíu lại lông mày, Đông Phương Sóc nói, "Tiểu Hữu, uống trà." "Ừm ân." "Tốt." Hắn trong hoảng hốt cầm lấy chén trà, uống một hớp. Liên như vậy ngồi chơi mấy phút, Đông Phương Sóc cùng Diệp Đình Mộ một mực trò chuyện một chút liên quan tới trà phương diện chủ đề. Đối với Phong Hỏa sự tình, hai lại lặng yên vô tức ngậm miệng không để cập tới. Lúc này Nguyệt Minh Phong làm tập, đối Đông Phương Sóc cung kính nói ra, đã sớm nghe nói tiền bối thành thánh chi đạo chính là kiếm đạo, một tay lôi đỉnh kiếm pháp càng là uy chấn cửu châu, người ban thưởng ngoại hiệu Lôi Kiếm Tiên, hôm nay có hạnh gặp nhau, chính là vãn bối chi đại hạnh, vãn bối đời này tu cũng là kiếm, hôm nay lòng có hoang mang, cả gan xin tiền bối giải hoặc. Đông Phương Sóc nhìn về phía cái kia trống rồng cánh tay phải, kia là kiếm giả tay cầm kiếm, mất này cánh tay, kiếm đạo con đường, sợ là không dễ đi. Các ngươi tại Trúc Nhi có ân, lão phu tự nhiên báo đáp, ngươi lại nói ngươi trong lòng chi nghi ngờ, lão phu tự nhiên biết gì nói nấy. Nguyệt Minh phong tay vỗ tay cụt, thần sắc có chút phiền muộn. Vãn bối gần đây mất cánh tay phải, bây giờ chỉ có thể dùng cánh tay trái huy kiếm, thế nhưng là thực lực lại không lớn bằng lúc trước, không biết tiền bối có biết, tay trái cầm kiếm người tương lai có thể nhập thánh. Diệp Đình Mộ lông mi gảy nhẹ, xem ra cái này Nguyệt Minh Phong, mặc dù lao đã, lại không ngã ý chí, mặc dù sinh tàn, lại chí kiên. Nếu như vậy, còn muốn lấy thành thánh, chí khí là thật không nhỏ, bất quá cái này thành thánh há lại sẽ đơn giản như vậy. Nếu không Cửu Châu người đế quốc miệng một tỷ, cương vực bao la, lại thế nào đến nay mới có 36 thánh đâu. Đông Phương Sóc cũng không có gấp trả lời, mà là trước uống một hớp trà. Mới nói, có người nhất niệm thông thiên, nộ đạo thành thánh, có người uy quyền trăm vạn, cũng thành thánh con đường tuy chỉ có một đầu, biện pháp lại có trong ngàn vạn, dùng võ nhập thánh người nhiều, nhưng là lấy cờ, khúc, trận. Người nhập thánh người cũng không phải số ít. Nguyệt Minh Phong nghe phá lệ chăm chú, mỗi chữ mỗi câu đều bị hắn ghi xuống. Thiên hạ vạn vật, đạo pháp 3000, có thể thành thánh người tuy ít, nhưng lại cũng là đủ loại, ai cũng có sở trường riêng, cho nên phải chăng có thể thành thánh, cùng ngươi dùng cái tay nào cầm kiếm, dùng cái tay nào huy kiếm, vốn cũng không có bất kỳ quan hệ gì, chỉ cần đem 3000 đạo bên trong thuộc về ngươi đạo tu luyện đến cực hạn, vậy ngươi liền có thể thành thánh. Về phần nếu là muốn phi thăng, thành ở trên bầu trời tiên, liền muốn có thể lấy một đạo chấn vạn đạo mới có thể. Nghe xong Đông Phương Sóc một bộ lời nói, Nguyệt Minh Phong đột nhiên đứng dậy. Kia động tĩnh dọa Diệp Đình Mộ nhảy một cái. Chỉ gặp Nguyệt Minh Phong đối Đông Phương Sóc thật sâu bái. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối đã hiểu. Đúng vậy a, mình vì sao muốn xoắn suýt dùng cái tay nào hủy kiếm đâu? Mục tiêu của ta là thành thánh, đã là muốn thành thánh, vậy liền muốn lĩnh hội đỉnh phong nhất chi kiếm pháp, giới lúc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhưng triệu vạn kiếm mà tới. Mình bất quá thiếu một tay thôi, cái này cùng ta có thể thành hay không thành có quan hệ gì? Có người hai tay khỏe mạnh cả đời tầm thường vô vi, có người trời sinh tàn tật, nhưng cũng có thể lên cao đường miếu thờ. Thành công, quyết định bởi cũng không phải là mình một bộ thể xác, mà là đạo tâm của mình phải trang đầy đủ kiên định. Hắn lúc này rộng mở trong sáng. Nếu là nói đời này mình nhưng từng có mục tiêu, hắn xác thực từng có, đó chính là mạnh lên, thành thánh, bây giờ cảm giác như vậy càng cường liệt. Nói xong hắn trực tiếp quay người cáo tử, hướng ra ngoài mà đi. Đông Phương Sóc hí mắt, sờ lấy cái kia thật dài sợi râu, một mặt thâm thúy. Diệp Đình Mộ nhìn xem bóng lưng hắn rời đi hồ, gió táp, ngươi đi đâu? Nguyệt Minh Phong cũng không quay đầu lại, lạnh lùng thanh âm truyền đến. Luyện kiếm. Diệp Đình Mộ sờ sờ cái mũi, thật đúng là có với tới gấp, một phút đều không muốn chờ sao. Bất quá hắn lại chú ý tới, Nguyệt Minh Phong ánh mắt giống như vào thời khắc ấy thay đổi, trở nên không còn như vậy mê mang. Đối với Đông Phương Sóc mấy lời nói, Diệp Đình Mộ bản nhân cũng là cảm khái rất nhiều. Chính là đối với mình giống như vô dụng, hắn chú định có thể thành thánh. Bất quá Phong Hỏa cùng Đông Phương Khanh Trúc hai người lại nghe như lọt vào trong sương mù. Một mặt ngây thơ, bọn hắn vốn cũng không sẽ tu hành, nghe không hiểu tự nhiên cũng không kỳ quái. Lúc này Đông Phương Sóc đột nhiên nói ra, "Trúc Nhi, ngươi cũng đi ra ngoài một chút, lao tổ cùng cái này tiểu hữu có mấy câu muốn nói." Đông Phương Khanh Trúc nghe vậy, nhíu lại đôi lông mày, tò mò hỏi, "Ta không thể nghe sao?" "Không thể." "Nha." Nói xong nàng đứng dậy, nhìn xem Diệp Đình Mộ muốn nói lại thôi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, mình lao tổ vì sao đơn độc tìm hắn nói chuyện, không phải là coi trọng hắn, nghị chiêu hắn làm con rể, cũng không phải là không thể được. Nghĩ đến đây, trong lòng của nàng lại có một tia mừng thầm, trên mặt càng là nổi lên ánh nắng chiều đỏ. Diệp Đình Mộ dùng cánh tay đụng chút một bên Phong Hỏa. "Lão nhị, ngươi cũng ra ngoài chờ ta." "Vì sao?" Phong Hỏa ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, mê mang mà hỏi. "Cho ngươi đi liền đi." Phong Hỏa nhìn thoáng qua trước người Đông Phương Sóc, sau đó đứng lên rời đi. Đợi cho hai người rời khỏi trong phòng, đi tới mấy chục mét có hơn, Diệp Đình Mộ liền dẫn đầu mở miệng. "Không biết tiền bối đơn độc lưu muộn thế hệ sau, là có chuyện gì không?" Đông Phương Sóc cười cười, trong mắt mang theo vẻ đăm chiêu. Không chỉ có chưa trả lời, ngược lại hỏi ngược lại, "Không phải ngươi hẳn là có lời muốn hỏi ta sao?" DS, tiếp tục nước số lượng từ ỉn. Hôm nay vẫn như cũ canh năm, hy vọng mọi người có thể thích. Nhìn thấy bình luận có người hỏi, có hay không đồng loại hình sách, tác giả không phải cũng không biết. Xác thực chưa từng thấy cùng loại đề tài, mang em bé. Bất quá hẳn là có, mọi người có thể tìm kiếm nhìn. Cũng cảm ơn mọi người thích. Ngày mai lúc này ở gặp. Đúng, ta thời gian đổi mới là mỗi ngày không? Không một phân, đúng giờ canh năm. Chương 114. Bán nguyệt cư trò chuyện với nhau chương 114, bán nguyệt cư trò chuyện với nhau. Đối mặt Đông Phương Sóc hỏi lại, Giang Thần có chút im lặng, quả nhiên, tại những này động một chút lại sống mấy trăm tuế nguyệt thánh nhân trước mặt, vẫn là không nên động tiểu tâm tư tốt. Người ta một chút liền có thể xuyên thủng trong lòng người suy nghĩ. Hắn đứng dậy lấy ra ấm trà, vì Đông Phương Sóc một lần nữa nối liền trong chén trà. Mà giật dưới, vuốt vuốt thư sinh kia phục tay áo bảo, "Tiền bối, ngươi chính là thánh nhân, lại từng thân cư cao vị, nghĩ đến nhất định là gặp qua đương kim bệ hạ, vạn bối cũng không vòng quanh, hôm nay tới đây, một là chiêm ngưỡng tiền bối phong tư, hai là ta kia nhị đệ mà tới." Đông Phương Sóc nâng chén tại trước môi nhấp nhẹ, sắc mặt như thường trả lời, "Tiểu Hưu muốn hỏi điều gì liền hỏi đi, lão phu tất nhiên thản nhiên bẩm báo, quyền đương nói lời cảm tạ." Diệp Đình Mộ nghe vậy, đôi mắt chỗ sâu hiện hiện một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. "Xin hỏi tiền bối, ta nhị đệ Phong Hỏa phải trang dáng dấp cùng đương kim thánh thượng tương tự, hoặc là nói giống nhau như lúc?" Tiếng nói lọt vào tai, kia Đông Phương Sóc nâng chén chi thủ dừng ở sợi râu phía dưới, tràn đầy tường hòa khuôn mặt bên trên, treo một vòng hồng nghi. "Nhất giai thư sinh, vậy mà như vậy cùng mình đàm luận đương kim thánh thượng, cái này không biết là vô tri, vẫn là không sợ. Không biết tiểu hữu vì sao hỏi như thế?" Diệp Đình Mộ cũng không có giấu giếm, mà là đem hôm nay cửa thành sự tình nói cùng Đông Phương Sóc. "Hôm nay vào thành thời điểm, vạn bối cùng kia Tam hoàng tử phát sinh chút xung đột, lúc ấy ta cái này nhị đệ nóng nảy chút, rút đao mà hướng kia Tam hoàng tử, để cho người ta kinh ngạc là, kia Tam hoàng tử không chỉ có không giận, ngược lại sắc mặt sợ hãi, liền như vậy rời đi, cái kia bên cạnh có cái lao nô lại bị dọa đến nghẹn nào, hô lên. Bệ hạ hai chữ." Nghe được nơi đây, Đông Phương Sóc buông xuống trong tay chén, tay phải vuốt ve sợi râu, một đôi tròng mắt phá lệ thâm thúy. Như thế nói đến, cái kia hẳn là giống nhau đến mấy phần. Lời này ngược lại là nghe được Diệp Đình Mộ có chút không rõ, giống cùng không giống, chẳng lẽ ngươi không biết? Ngươi thế nhưng là Cựu Châu 30 lục thánh, càng là tiên đế chi sư, sao lại chưa thấy qua đường kim thánh thượng đâu? Cái này không hợp tình lý. Còn nữa, nếu là ngươi chưa thấy qua kia đường kim thánh thượng, vừa gặp Phong Hỏa phản ứng, như thế nào lại như vậy không giống bình thường đâu? Thần sắc hắn nghi hoặc, nếu mày mà nói, tiền bối nói lời này, văn bối ngược lại là có chút nghe không hiểu. Phương Thiên Quyết dư quan quét mắt nhìn hắn một cái, há lại sẽ không biết hắn suy nghĩ, chỉ gặp hắn thở dài một tiếng, trong giọng nói có mấy phần bất đắc dĩ nói ra, "Tiểu hữu có chỗ không biết, tính ra, lão phu đã có 35 trở chưa rời đi cái này bán nguyệt cư, về phần đương kim bệ hạ, lão phu cũng chỉ là tại tuổi nhỏ thời điểm gặp qua hai lần." "A." Hắn cơ hồ bản năng hô lên, trong mắt càng là hãi nhiên. 35 năm. Phương Thiên Quyết đối với hắn như vậy phản ứng, cũng không chấp nhận, mà là tiếp tục nói ra, "Bất quá ngươi cái này đệ đệ Phong Hỏa, xác thực không phải loại người bình thường, mà là thần tộc hậu duệ, trời sinh phúc phận, có thể thần ban cho huyết mạch." Giang Thần chìm lông mày, trong miệng khẽ nhả hai chữ, "Thần tộc." Lại là thần tộc, ngày đó kia mù lòa kiếm khách cũng là nói như thế. Đối với thần tộc hắn biết rất ít, chỉ biết là cái này Đông Hải giới có thần tộc, thân đến lực lớn vô cùng, nhục thân có thể so với hung thú con non. Đệ đệ mình Phong Hỏa, thở nhỏ chính là như vậy, nhưng cũng không cách nào xác định chính là thật thần tộc. Hiện tại Đông Phương Sóc nói như vậy, vậy hắn nghĩ đến Phong Hỏa tất nhiên là thần tộc không thể nghi ngờ. Đông Phương Sóc gặp Giang Thần trầm tư, vì đó châm trả một chiếc, giàn mua thanh âm ung dung nói ra, "Vạn vật có linh, từng nơi này ở giữa thiên địa dựng dục bát đại thần tộc, bọn hắn thừa thiên vận mà sinh, trời sinh liền có tu vi, ngươi kia nhị đệ dù chưa tu hành lại thần nguyên hùng hậu, trời sinh bốn cảnh ly hợp, tự nhiên là thần tộc không thể nghi ngờ." Diệp Đình Mộ từ ngây người bên trong lấy lại tinh thần, đội vàng truy vấn, "Nào dám hỏi tiền bối, đệ đệ ta thế nhưng là cái này Cựu Châu hướng họ thần tộc." Đông Phương Sóc cũng không trả lời, mà là so với cái tư thế xin mời. Tiểu Hữu uống trà, lạnh liền biến vị. Diệp Đình Mộ trong lòng phát điên, mình đâu còn có tâm tư uống trà, bất quá vẫn là cố giả bộ chấn định, thư giãn đôi lông mày. Sau một lúc lâu, kia Đông Phương Sóc mới nói ra, có phải là hay không hướng thị thần tộc, lẽ ra hỏi ngươi, mà không phải hỏi lão phu, hắn không phải ngươi nuôi lớn sao? Ngươi ha có thể không biết? Diệp Đình Mộ lạnh lấy mắt, ngữ khí mang theo vài phần lệ khí. Tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta lần đầu gặp hắn thời điểm, ta kia nhị đệ đẩy thôn bị đổ, may mắn sống tiếp được, tức thì bị quan phủ lấy mưu phản chi tội truy nã, cho nên vãn bối mới như vậy muốn biết trận tướng. Nhìn xem Diệp Đình Mộ nắm chắc quả đấm, Phương Thiên Khuyết tiếp tục hỏi, không biết là bị nơi nào quan binh truy nã đâu? Hắn ngẩng đầu cùng đối mặt, trung điệp nói ra, bác manh. Phương Thiên Khuyết nghe vậy, thần sắc lần nữa biến hóa, sau đó tại Diệp Đình Mộ nhìn chăm chú bên trong đứng dậy. Tuy là một lão cẩu, cái kia thân hình lại ưỡn lên thẳng tắp, hắn dạo bước tại cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Như thế nói đến, ngươi suy đoán, sợ 89/10, ngươi cái này nhị đệ, cố gắng thật sự là đường kim bệ hạ thứ tư tử. Hắn đột nhiên đứng dậy, nói, thật chứ? Trước mắt Đông Phương Sóc là cao quý thánh nhân, đương nhiên sẽ không nói chút không có chút nào căn cứ lời nói, hắn nói là, đó chính là, nhưng là hắn vẫn như cũ muốn một cái khẳng định đáp án. Lão phu mặc dù hồi lâu chưa bước ra nơi đây, nhưng là dưới gầm trời này đại sự vẫn là nghe nói một chút, 15 năm trước, đương kim bệ hạ, sinh hạ thứ tư tử, oanh động triều chính, huyên náo xôn xao, ta nhìn ngươi kia đệ đệ, mặc dù dáng dấp thô kệch, nhìn xem giống đã trưởng thành, thực tế cũng bất quá 15 tuổi niên cấp, ngược lại là cũng có thể đối đầu. Diệp Đình Mộ đến bên cạnh, không hiểu hỏi, sinh hạ thứ tư tử, có gì nhưng chấn động? Hắn thấy, sinh cái hoàng tử mà thôi, có gì nhưng chấn động, chẳng lẽ lại cái này thứ tư tử bạn thiên địa dị tượng mà sinh? Đông Phương Sóc cười khẽ, nói, nếu là tầm thường nhân gia, sinh tứ tử tự nhiên không có gì ly kỳ, thế nhưng là hướng thị sinh ra tứ tử, đó chính là thiên hạ kỳ văn, rung động trình độ, không thua gì trời hiện ra dị tượng. Tiên bối, lời này bắt đầu nói từ đâu? Tiểu hữu ngươi là người đọc sách, hẳn là ngay cả bực này thưởng thức cũng không từng biết được sao? Lại là như vậy, cùng ban ngày ở giữa mình hỏi Lý Mục Dịch, mình là người đọc sách, liền nên biết cái này hoàng gia sự tình sao? Mình từ trước đến nay đến phương thế giới này, 5 năm, một mực thâm cư sơn dã, ngày thường đều là cùng kia sơn dã nông hộ từng giao, ngẫu nhiên đi ra ngoài lực yêu, cũng bất quá là cùng yêu thú kia liên hệ thôi. Tiên bối, văn bối đọc chính là sách thánh hiển, đối cái này hoàng gia sự tình, trước đó thật là không có hứng thú, nếu không phải việc quan hệ nhị đệ, cũng sẽ không như vậy để bụng. Đông Phương Sóc nghe vậy, quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo vài tia rung động chi sắc. Mọi người đều biết, trên đời thư sinh, học hành gian khổ, vì cái gì đơn giản là công danh lợi lộc, ngày nào đó tên để bằng vàng. Vậy dĩ nhiên là nên biết triều đình sự tình, càng hơn cái này hoàng gia sự tình. Thế nhưng là cái này thiếu niên ở trước mắt lang, giống như xác thực không biết. Đọc sách không vì công danh, ngược lại là hiếm thấy, không khỏi để hắn lần nữa coi trọng mấy phần. Thôi được, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút triều này thị hoàng tộc sự tình, cũng vì ngươi giải cái này nghi hoặc. Diệp Đình Mộ hành lễ làm tập, vậy liền đa tạ tiền bối. Chương 1115. Tứ hoàng tử sự tình chương 1115, tứ hoàng tử sự tình. Đông Phương Sóc nặng ngồi tại bàn trà bên mở, đem kia hoàng tộc bí mật đêm hai nói. Cửu Châu hoàng tộc, cả đời chỉ có thể sinh tam tử, lại tam tử đều giàu thần huyết. Mà hiện nay bệ hạ lại ngoài ý muốn cùng kia hồ yêu tộc nữ tử sinh hạ thứ tư tử. Lại kia thứ tư tử, trải qua hoàng thất tông miếu kiểm tra thực hư, cũng là thần tộc huyết mạch. Chuyện như thế vừa ra, Cửu Châu xôn xao, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Có người suy đoán, chính là này hồ tộc thiếu nữ cùng cái khác hoàng tộc tư thông sinh hạ con riêng. Cũng có người nói, đây là thiên thần chúc phúc, phá vỡ nguyên liền rủa, ban thưởng. Chúng thuyết phân vân. Diệp Đình Mộ nghe xong, trong lòng rộng mở trong sáng, nếu là thật sự như vậy lời nói, kia không khó giải thích, vì sao Phong Hỏa là cao quý hoàng tử, lại bị nuôi dưỡng ở kia thâm sơn cùng cốc bên trong. Nghĩ đến chính như Đông Phương sắp nói, cái này đương kim thánh thượng, sợ là cũng thân bất do kỷ. Dù sao Cửu Châu chính quyền rắc rối phức tạp, bên trên có hoàng tộc thần miếu, dưới có Cửu Châu mười vương. Càng có trên triều đình, nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm việc này. Hoàn toàn bất đắc dĩ đem Phong Hỏa đưa ra, cũng tình có thể hiểu. Bất quá hắn không thể lý giải chính là, Diệp gia thôn bị đổ 5 năm, vậy hoàng đế lại thờ ơ, đây cũng là gì tâm lý? Nếu là hắn quản việc này, kia Đông Phương Sóc làm Bắc Minh hai thánh một chồng, lại là đệ nhất thế gia, há có thể không biết. Nhưng là vừa mới hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Diệp Đình Mộ rõ ràng nói tới việc này, thế nhưng là Đông Phương Khuyết biểu hiện lại là hoàn toàn không biết bộ dáng. Hắn nói, hắn cũng chỉ là nghe nói, kia tứ hoàng tử bị mang rời khỏi kinh đô, về phần đi nơi nào, hắn cũng không biết. Dù sao khi đó hắn đã sớm thân cư bán nguyệt cư bên trong, chưa từng ra ngoài. Bất quá Đông Phương Sóc lại cho hắn dẫn tiến một người, đó chính là trước đình ý phó tướng Dương Tự, hắn từng tại mấy năm trước bạn quân Tả Hữu, cũng là tại 15 năm trước từ quan về Bắc Minh. Hắn nhất định có thể phân biệt ra Phong Hỏa bề ngoài phải chăng như đương kim thánh thượng. Diệp Đình Mộ kỳ thật rất buồn bực, ngươi đường đường Đông Phương gia, liền không ai thấy qua đương kim thánh thượng sao? Bất quá cũng không có nói ra, chỉ là ở trong lòng nói thầm mấy câu. Hai người đàm luận hồi lâu, hoàng hôn đã sâu. Diệp Đình Mộ đứng dậy đối Đông Phương Sóc thi lễ một cái. Hôm nay đa tạ tiền bối giải hoặc, thời gian không còn sớm, vãn bối sẽ không phải dậy tiền bối nghỉ ngơi. Trong lòng mình đã có đáp án, lưu lại nữa đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bây giờ chỉ cần tìm được Dương Tự, xác nhận Phong Hỏa bề ngoài, nếu là thật sự tương tự kia Phong Hỏa chỉ có thể là cái này tứ hoàng tử, bởi vì đồng dạng tuổi tác, giống nhau bề ngoài, đồng dạng huyết mạch, còn có kia bị tàn sát Diệp gia thôn, hắn không tin thế gian này có thể có nhiều như vậy trùng hợp. Về phần cái này đổ sát Diệp gia thôn người giật dây là ai, hắn không biết, bất quá trong lòng đã có một chút suy đoán. Phong Hỏa chết, lợi ích của người nào lớn nhất? Tam hoàng tử. Tại người ban ngày ở giữa từ đối phương biểu hiện đến xem, rõ ràng trột dạ vô cùng, khẳng định là thẹn trong lòng, nếu không quả quyết sẽ không như vậy. Đông Phương Sóc gặp Diệp Đình Mộ muốn đi, nói: "Tiểu hữu, không đợi, lão phu có cái gì muốn đưa ngươi?" "Tặng đồ." "Còn có tốt như vậy sự tình?" Không đợi hắn đáp lời, chỉ gặp Đông Phương Sóc vây bàn tay lớn một cái, trong miệng nói nhỏ: "Kiếm tới." Đột nhiên ngoài phòng trong hàn đàm, truyền ra một trận kiếm minh. Sau đó một thanh trường kiếm phá vỡ đầm mà ra, tóe lên bọt nước giống như thác nước, dọa ngay tại ven hồ chuyện phiếm phong hòa cùng Đông Phương Khanh Trúc nhảy một cái. Siêu một tiếng, kiếm phá cửa sổ mà đến, lơ lửng tại Diệp Đình Mộ trước người. Đông Phương Sóc khẽ bước sợi râu, khép hai mắt, cười nói: "Tiểu Hữu cảm thấy kiếm này như thế nào?" Diệp Đình Mộ theo bản năng nuốt nước bọt, hầu kết bình thường lúc đích, một đôi mắt bên trong hiện thị rõ vẻ tham lam. Trước mắt của hắn là một thanh trường kiếm màu đen. Trôi kiếm lơi kiếm toàn thân đen nhánh, giống như mực, tự nhiên mà thành, nhưng lại lộ ra hàn quang. Trên đó ẩn ẩn có lôi đình điện mang lúc nào cũng hiện lên, tản ra khí tức càng lại như vậy hấp dẫn người. Diệp Đình Mộ biết, kiếm này nhất định không phải phàm vật. Hắn không chút nghĩ ngợi trả lời: "Hảo kiếm." Đông Phương Sóc cười to: "Ha ha, kiếm này mũi kiếm năm thước, chính là trường kiếm, thân kiếm đã lôi linh thạch tạo thành, kỳ nhận nhưng băng thạch, sắc bén dị thường, lại bá đạo, phẩm giai địa thần binh hạ phẩm, tên là Hóa Lôi. Lại là địa thần binh, mình cả đời này cũng liền gặp qua phàm binh trung phẩm, cũng chính là linh khí trung phẩm, đó chính là Nguyệt Minh Phong trong tay Tật Phong kiếm. Thiên địa nhưng cho hắn hâm mộ hỏng, mà trước mắt lại là địa thần binh, như vậy phẩm giai vũ khí, ngày hôm đó chi tam vực nhiều hay không hắn không biết, nhưng là tại cái này Đông Hải vực, cũng tuyệt đối được cho thượng phẩm, có thể nói là thần khí tồn tại cũng không đủ." Hắn ngu ngơ nhìn về phía Đông Phương Sóc, ngựa khí có chút không tự tin nói ra: "Cái này, cho ta. Kiếm này chính là ta tuổi nhỏ thời điểm sử dụng, đặt ở cái này hàn đạm phía dưới, đã có trăm năm, hôm nay ta liền tặng cùng ngươi, mong rằng tiểu hữu không muốn ghét bỏ." "Ghét bỏ? Ngươi đang nói cái gì? Ngươi là đang vũ nhục ta, vẫn là đang vũ nhục cái này Hóa Lôi?" Bất quá luôn luôn trầm ổn hắn hay là giả tỉnh táo nói ra: "Tiền bối, cái này vô công bất thụ lộc, lễ này đưa cho vãn bối không khỏi quá quý giá chút." Ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng là thân thể lại thành thật vô cùng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này đen nhánh trường kiếm không nói, tay kia cũng là bất dứt bất an nghĩ lập tức nắm lấy đi. Đông Phương Sóc gặp hắn như vậy, không khỏi cười khẽ: "Ngươi cùng Khánh Trúc không thân chẳng quen, lại không xa ngàn dặm hộ tống, đây là đại ân, cũng là duyên phận, so với ngươi trải qua, đưa ngươi thanh kiếm này ấn lý vẫn là nhẹ chút." Diệp Đình Mộ đội vàng nói tiếp: "Không nhẹ, không nhẹ, đủ rồi, đủ rồi, vậy vãn bối liền cảm ơn tiền bối." Hắn không có ở cự tuyệt, nói liền đưa tay cầm chuôi kiếm. Nói đùa, từ chối một lần là lễ phép, từ chối hai lần chính là giả mồm. Bạn nhất người ta thật sự không tiễn, mình đi đâu khóc đi, hắn cũng không đốc. Hóa Lôi tới tay, một cỗ khí tức tuôn hướng toàn thân, đồng bộ lôi đỉnh chi lực, càng làm cho Diệp Đình Mộ kinh thán không thôi. Đây mới là kiếm a, ánh mắt của hắn ghét bỏ phủi một chút bên hông mình thanh phong. Cùng người ta so, cái đồ chơi này đơn giản chính là đồng nát sắt vụn. Công dụng thiện việc, trước phải lợi khí. Có một thanh tốt binh khí, chính là thành công một nửa. Nhìn vẻ mặt mừng rỡ Diệp Đình Mộ, Đông Phương Sóc hài lòng điểm nhẹ đầu, trên mặt càng là treo đầy đắc ý sau đó nói: "Không biết tiểu hữu còn thích." Diệp Đình Mộ lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, ý thức được mình có chút thất thố. Hắn giọng một cái: "Cái kia, đa tạ tiền bối, vãn bối rất thích." "Ha ha ha, thích liền tốt, sắp trời đã lặn, lão phu núi này bên trên lạnh vô cùng, liền không lưu tiểu hữu, về phần nói lời cảm tạ lời nói, lão phu cũng không nói, Khánh Trúc chính là lão phu thương yêu nhất vãn bối, dọc theo con đường này, ngươi vất vả." Diệp Đình Mộ khẽ miệng khẽ nhếch, hớn hở ra mặt: "Tiền bối nghiêm trọng, không khổ cực, đây đều là vãn bối nên làm." "Nói đùa, đây chính là địa thần binh a." Sau đó hắn đội vàng thu hồi kiếm này, treo tại bên hông. Như vậy một chàng, vỏ đao dưới đáy đã chạm đến mặt đất. Cũng không phải Diệp Đình Mộ sinh thấp bé, mà là kiếm này rất dài, chính như Đông Phương Sóc lời nói, đây là trường kiếm. Hắn đối Đông Phương Sóc lành nghề thi lễ, cung kính nói ra: "Tiền bối, vậy vãn bối liền không quấy rầy ngươi, ngươi lại nghỉ ngơi, ngày sau có rảnh, vãn bối tại đến nhà bái phòng." Đông Phương Sóc vuốt râu cười nói: "Tốt, lão phu cái này tùy thời hoan nên tiểu hữu." Nói Diệp Đình Mộ liền đội vàng lui ra ngoài, dáng vẻ như vậy giống như sợ Đông Phương Sóc đổi ý, không đưa với hắn kiếm. Đối với tiếp nhận nặng như vậy hậu lễ, hắn vẫn là lòng có sợ hãi, dù sao mình đưa Đông Phương Khánh Trúc vì cái gì cũng không phải tình hoài cùng thương hại, mà là vì tiền. Đông Phương Sóc nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, khóe miệng dò dỉ ra ý vị sâu xa tiêu dung. "Yêu nghiệt như thế, thế gian hiếm thấy, có lẽ ngươi có thể thay đổi cái này số mệnh cũng không nhất định." Hắn cũng không phải là thiện nhân, tăng gia kiếm này, tự nhiên có hắn mục đích. Đó chính là hắn coi trọng Diệp Đình Mộ thiên phú. Mà này thiên phú, với hắn Đông Phương gia tương lai hữu dụng.